Chương 1. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn chương 1, Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn Ngô tỷ, nhà ngươi dược tân tại mỏ bên trên làm rất tốt, làm sao từ trước nhà?
Cái gì?
Đứa nhỏ này từ trước?
Ngươi từ chỗ nào nghe được nha?
Xào xào về nhà nói với ta.
Nàng nói dược tân dự định toàn tâm làm sáng tác, kiếm tiền thù lao.
Ai?
Đứa nhỏ này, thật sự là không bất lo.
Hắn còn nói với ta là xin nghỉ, ta về nhà được thật tốt hỏi một chút hắn.
Cuối mùa xuân thời gian, kinh thành mặt trời mới mọc chợ bán thức ăn, hai vị mặc đắc thể trung niên phụ nhân mua xong đồ ăn đi tại trên đường về nhà. Trong đó, được xưng Ngô tỷ phụ nhân nghe nói nhi tử từ đi làm việc về sau, lập tức quá sợ hãi, hận không thể sinh ra cánh, lập tức bay trở về nhà lên tiếng hỏi là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, HD khu 5 đạm miệng, Thanh Hoa Đại học giáo chức công túc xá dưới lầu. Hứa Dược Tân mang theo chứa phong thư túi, sải bước hướng bên ngoài tường rào đi đến. Trong phong thư là hắn dốc lòng sáng tác nửa tháng bản thảo, đề là Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn. Hứa Dược Tân định đem nó gửi cho Nhân Dân Văn Học dễ kiếm lấy thứ nhất bút tiền thù lao. Với tư cách người xuyên việt, Hứa Dược Tân quá muốn kiếm tiền. Kiếp trước, Hứa Dược Tân là một vị toàn chức tác giả, mỗi ngày cường độ cao đổi mới 2 bản chữ, cuối cùng thân thể chịu không được cường độ cao lao động, tại một cái đêm khuya ngất đi. Đợi đến khôi phục ý thức lúc, hắn đã trở thành tại Đông Bắc chen ngang cùng tên thanh niên trí thức. Hứa Dược Tân lúc ấy chính nằm ở trên giường, mắt vừa mở ra, liền có một tên như hoa như ngọc nữ thanh niên trí thức tiến đến trước mặt, nước mắt rưng rưng cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, càng không ngừng hỏi han ân cần. Tại nữ thanh niên trí thức ấm áp mềm nhu nói lời cảm tạ âm thanh, cùng với người bên ngoài tiếng vui mừng chung, Hứa Dược Tân hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra. Đội sản xuất tổ chức bắt cá, tất cả công xã xinh đẹp nhất nữ thanh niên trí thức Trần Sảo Sảo tại thanh lý lưới đánh cá lúc vô ý rơi xuống nước. Nguyên thân nhảy vào trong nước đem Trần Sảo Sảo cứu đi lên, chính mình lại bị sặc nước đến lâm vào hôn mê, cho tới hôm nay tỉnh lại.
Hô,
cũng không biết nguyên thân có phải hay không xuyên thành hiện đại chính mình. Nếu là như vậy, hắn vẫn rất may mắn. Dù sao chính mình thân là niên đại văn tác giả, có được một đám nói chuyện đêm hay, giàu có mà khẳng khái độc giả. Cảm thán tiểu tử kia vận khí tốt đồng thời, Hứa Dược Tân bắt đầu tại 1978 năm sinh hoạt. Nguyên thân là kinh thành thanh niên trí thức, tham gia hai giới thi đại học đồng đều lấy thi rất chấm dứt, bị hắn cứu Trần Sảo Sảo thì đã tên đề bằng vàng, chú tuyển đến Yến Kinh Đại học sắp nhập học. Tại Hứa Dược Tân sau khi tỉnh lại, Trần Sảo Sảo biến thành của hắn cái đứa nhỏ, không có việc gì tìm hắn nói chuyện, giữa hai người rất nhanh trở nên không có gì giấu nhau. Khoái hoạt thời gian đều là ngắn như vậy tạm, sau một thời gian ngắn, Trần Sảo Sảo dựng vào hồi kinh xe lửa, trước khi đi lưu luyến không rời hướng Hứa Dược Tân biểu thị về sau nhất định phải giữ liên lạc. Đứng trên này, Hứa Dược Tân nhìn xem Trần Sảo Sảo trong trắng lộ hồng, giàu có cổ điển khuôn mặt đẹp, còn có thanh thủy linh động con mắt, chung quy là khó mà nhìn xuống, nghĩ phải làm những gì. Kết quả, không đợi hắn ra tay, Trần Sảo Sảo chủ động á tới.
Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không quên ngươi.
Trần Sảo Sảo giang hai cánh tay gắt gao ôm Hứa Dược Tân, ô ô khóc nói ra. Hứa Dược Tân cho cả sẽ không, trọn vẹn dùng mấy giây mới phản ứng được, trở tay ôm lấy Trần Sảo Sảo áo sơ mi hạ eo nhỏ nhắn, đừng sợ, chúng ta trong một năm nhất định có thể đoàn tụ. Hứa Dược Tân nói lời này lúc, nghĩ là thông qua thi đại học về thành. Không có nghĩ rằng nửa năm sau ba hắn khôi phục làm việc, trực tiếp bắt hắn cho triệu hồi tới. Nghe nói Hứa Dược Tân về thành, Trần Sảo Sảo cùng phụ mẫu mang theo lễ vật đến nhà Hứa gia, hướng hắn biểu đạt cảm tạ, hai nhà phụ mẫu bởi vậy nhận thức. Không lâu, Hứa Dược Tân căn cứ thanh niên trí thức trở lại thành chính sách căn bài, tiến vào kinh Tây mỏ than làm công nhân. Mỏ than khoảng cách đến kinh đại học rất xa, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo viết thư liên hệ một đoạn thời gian. Kết quả mấy lần thư từ qua lại về sau, Trần Sảo Sảo đầu kia bắt đầu không hồi âm, tựa như bốc hơi một dạng.
Hại, người ta là Yến Kinh đại học cao tài sinh, cùng chính mình một mỏ than công nhân ở giữa, sắp thực tồn tại trên lệch không nhỏ. Dù là ban đầu bởi vì ân cứu mạng, giữa hai người đi đến gần chút, một lúc sau vẫn là đến đường ai nấy đi. Với tư cách sống qua một thế người, Hứa Dược Tân đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng, không có quá nhiều khó chịu, chỉ là có chút cảm khái, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên Trần Sảo Sảo tấm kia mắt ngọc mày ngài khuôn mặt. Nói thật ra, Hứa Dược Tân chính mình cũng không thích phần này mỏ than công nhân làm việc. Ở tại mỏ bên trên, mỗi ngày không phải dưới giếng chính là kiểm tra tu sửa, Hứa Dược Tân coi như thân thể cường tráng ăn đến cái này khổ, thời gian cũng bị chiếm hết, đâu còn có công phu làm khác. Với tư cách người xuyên biệt, Hứa Dược Tân cũng không thể đảo cả một đời than đá. Phải biết hắn tại về thành trước, cũng đã bắt đầu lặng lẽ chế định phát tài kế hoạch. Mà phát tài bước đầu tiên, chính là sa thải mỏ than làm việc, đưa ra thời gian cùng tinh lực tốt làm khác. Hứa Dược Tân tại cho Trần Sảo Sảo trong thư tiết lộ qua từ trước mục đích, cũng tại mấy ngày trước đó thay đổi áp dụng. Từ trước về sau, Hứa Dược Tân về đến nhà bắt đầu sáng tác, đối phụ mẫu chỉ nói là xin phép nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tại chính mình sáng tác ra thành tích trước, không thể để cho hai người bọn họ biết. Bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý chính mình bứt bỏ bát sát, xử lý thường nhân trong mắt thiếu khuyết bảo hộ văn học sáng tác. Về phần tại sao là sáng tác, mà không phải khác công việc tỉ như làm ăn, thì là bởi vì dưới mắt sáng tác tính so sánh giá cả rất cao. Năm 1977, quốc gia khôi phục tiền nhuận bút chế độ, phát biểu một bộ mấy ngàn chữ truyện ngắn, chí ít có thể kiếm được phổ thông công nhân viên chức nửa tháng tiền lương. Ưu tú tác giả, không chỉ có thu nhập phong phú, lại có thể thu được cao thượng địa vị xã hội, rộng khắp danh dự, cùng với vô số mê muội. Hứa Dược Tân không chỉ có muốn tiền, còn muốn thanh danh, cho nên lựa chọn sáng tác con đường này. Trong phong thư bộ này, Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn là Hứa Dược Tân định dùng đến tìm tòi trước khi hành động tác phẩm. Trước mắt tổ quốc Nam Cương nhập cảnh tác chiến vừa kết thúc, đại chúng lực chú ý còn tập trung ở bảo vệ quốc gia chiến tranh bên trên, chính là phát biểu bộ tác phẩm này thời cơ tốt. Đương nhiên, cân nhắc đến nguyên tắc là tiền tuyến thăm hỏi hình thức phát biểu, mà Hứa Dược Tân chính mình chưa từng đi biên cảnh tuyến một, cho nên hắn tại sáng tác kim đồng hồ đối điểm này tiến hành qua sửa chữa,
để tránh phía sau bị người hỏi. Đi ra ra chúc lâu hạ tường đây, Hứa Dược Tân đứng tại hòm thư trước, cầm lấy phong thư chuẩn bị ném vào. Lúc này, hắn cảm thấy một chút do dự, khẳng định muốn hệ thống tin nhắn sao? Bình lưu tốc độ rất chậm, cho dù là trong thành phố gửi thư, đến một lần ở giữa cũng phải tốn trên một tháng. Suy nghĩ thêm đến tác phẩm chưa hẳn có thể được tuyển, phía sau khả năng còn phải chuyển ném, thời gian liền càng thêm khó mà khống chế. Cũng không phải Hứa Dược Tân đối tác phẩm chất lượng không tự tin, Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn làm một đời kinh điển, trình độ không cần nhiều lời. Vấn đề là cho dù tốt tác phẩm, đều có khả năng không đúng biên tập khẩu vị. Giống Lục Dao, Trần Trung Thực đám người tác phẩm đều từng liên tục gặp lui bản thảo, còn phải cân nhắc đến nội dung xét duyệt. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn bên trong một số tình huống tiểu đoạn, có thể sẽ tiêu biên tập cảm thấy không thích hợp công khai phát biểu, cái này cũng đến cân nhắc ở bên trong. Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Dược Tân cuối cùng đem thư phong thu hồi túi, quyết định tự mình đi Nhân Dân Văn Học một chuyến, đem tác phẩm giao cho biên tập trong tay. Thanh Liên phát biểu, không thành tựu đổi lại một nhà, đến thông khoái. Kiếm tiền cũng tốt, nổi danh cũng được, hai chuyện đều nghi nhanh không nên chậm. Thấu chương xong, chương 2. Viết thật tốt. Chương 02, viết thật tốt. Từ Hứa Dược Tân nhà đến Nhân Dân Văn Học lộ trình có mười mấy cây số, cũng may giữa hai bên có thẳng tới xe buýt. Hứa Dược Tân sau khi lên xe ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên, đem ven đường không ngừng lùi lại cảnh đường phố cất vào đáy mắt. Tiểu thuyết chủ nhiệm lớp phát biểu đến nay đã có hơn một năm, quay chung quanh nó triển khai thảo luận vẫn tiếp tục triển khai. Rất nhiều nhà bình luận cho rằng, bộ tiểu thuyết này đầy đủ tiết lộ. Quần jean, Vũ Nguyên một đầu quần jean, chính tông Quảng Đông hàng. Mặc vào không hài lòng, trong 7 ngày bao lui. Năm gần đây, nước ta văn học sự nghiệp đồng bộ phát triển, nhưng mà cùng lúc đó, quân lữ đề tài tác phẩm tại chất lượng, về số lượng lại hiện ra song trọng trượt tình thế. Rất nhiều độc giả đều đang mong đợi có thể có khiến người cảm giác mới mẻ tác phẩm xuất hiện. Loa phóng thanh, bán hàng dòng tiếng giao hàng liên tiếp, mà không lộ vẻ ồn ào, chỉ làm cho người cảm thấy tràn đầy sức sống. Ấm áp hoa bát, mới mẻ hướng lên mùa xuân khí tức, chính lấy xưa nay chưa từng có tốc độ tại tòa này lịch sử lâu đời thành thị trải rộng ra. Lái trên đường xe đạp cũng so với Hứa Dược Tân vừa xuống nông thôn chen ngang lúc nhiều, trong người đi đường trừ bỏ truyền thống tiểu áo tôn trung sơn, đồ lao động bên ngoài, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy áo khoác, quần jean. Đầu năm nay xe buýt so với hậu thế muốn chậm một chút, Hứa Dược Tân đi qua 2 giờ sốc này, cuối cùng từ HD khu đến tạp chí xã Châu Đông thành trong chiều đường cái số 166. 5 tầng tiểu dương lâu, ở trung quanh một vòng thấp bé nhà trệt trung lộ ra hạc giữa bầy gà, dưới lầu cùng kinh thành đại bộ phận đơn vị một dạng, xây lấy một vòng gạch xanh tường đây. Nhà lầu ngay phía trước là đơn vị bảo vệ, đối phương nhìn thấy Hứa Dược Tân trên tay đại phong thư, lập tức cao giọng khuyên cách, là tìm tới bản thảo a. Trở về, theo địa chỉ hệ thống tin nhắn tới. Chúng ta trên nguyên tắc không tiếp thụ ở trước mặt gửi bản thảo. Thập kỷ 90 cải chế trước, các quốc gia có đơn vị nhân viên bảo vệ đều có được biên chế, lấy xuất ngũ sĩ quan làm chủ, nói tới nói lui đều là trung khí 10 phần, cũng không giống như hậu thế canh cổng lão đại gia. Hứa Dược Tân không có biết khó mà lui. Nếu là trên nguyên tắc, vậy đã nói rõ có ngoại lệ khả năng. Nguyên tắc, không phải liền là lấy ra biến báo sao? Đồng chí, ta là từ Đông Bắc chạy tới, liền vì đem phần này bản thảo tự tay đưa cho biên tập. Hứa Dược Tân đi lên trước, ngôn từ khẩn thiết đạo, hơn nữa ta bộ tiểu thuyết này là viết quân lữ đề tài. Hắn thấy rất rõ ràng, trước mắt bảo vệ làm việc giữ lại đầu đinh, đứng thẳng như tùng, chín thành chín là xuất ngũ quân nhân xuất thân, chính mình hướng hắn tiết lộ một chút đề tài, rất có thể sẽ đạt được trợ giúp. Ồ, quân lữ đề tài. Bảo vệ làm việc trong mắt lóe lên cái gì, giống như là đang tự hỏi. Làm vì Nhân Dân Văn Học nhân viên công tác, hắn bình thường thường xuyên đọc sách, biết gần 2 năm đến nay, miêu tả quân lữ sinh hoạt tác phẩm số lượng thẳng tắp trưởng, nóng bỏng nhất là Vết Thương Văn Học. Thân là xuất ngũ quân nhân, hắn vẫn là càng ưa thích quân lữ đề tài, hy vọng có thể có người có thể xuất ra phương diện này hảo tác phẩm. Đi qua một phen suy tư, bảo vệ làm việc không tự giác đứng ở Hứa Dược Tân trên lập trường, định cho hắn tạo thuận lợi. Như vậy đi, có quy định tại, ta không có khả năng thả ngươi đi bảo, nếu không lãnh đạo muốn phê bình ta. Ngươi đem bài viết giao cho ta, ta kiểm tra xác định không có vấn đề về sau, thay ngươi đưa vào đi, như thế nào? Tốt, phiền phức ngài lặng. Hứa Dược Tân chờ chính là giờ khắc này, chân chung mà đem thư phong bế đến bảo vệ làm việc trong tay, liền cái đổi ý thời gian cũng không cho hắn. Bảo vệ làm việc mở ra phong thư, lấy ra bài viết thô sơ giản lược xem một phen, xác định không phải loạn thất bát tao nội dung sau nạp lại tốt, dẫn theo phong thư đi vào đại viện. Hắn vừa rồi không thấy cẩn thận, chỉ nhớ rõ văn chung mấy người tên: Lương Tam Hỷ, Triệu Mông Sinh, Cận Khai Lai. Lại qua một lát, Nhân Dân Văn Học biên tập thất, biên tập tổ trưởng Vương Triều Ngân nhìn thấy bảo vệ làm việc đưa tới phong thư, nghe đối phương đơn giản muốn nói rõ ngọn nguồn về sau, không nói thêm gì, tiếp nhận phong thư mở ra, thẩm duyệt bài viết. Xã bên trong không cho phép ở trước mặt gửi bản thảo, chủ yếu là hấp thu qua lại giáo huấn. Mấy năm trước vừa phát hành trở lại lúc, tác giả chạy tới năm đó gửi bản thảo là rất thường gặp sự tình. Đến tiếp sau có chút tác giả bị ở trước mặt cự tuyệt tâm tính mất cân bằng, đang biên tập thất làm ra không khéo léo nói chuyện hành động, một tới hai đi đem đường cho đi hẹp, tạp chí xã liền ra sân khấu cấm chỉ ở trước mặt gửi bản thảo quy định. Như hôm nay như vậy do nhân viên bảo vệ chuyển giao, ngược lại là không có gì đáng ngại. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn. Vương Triều Ngân đọc qua vài tờ về sau, thì thầm một lần tiêu đề, lộ ra cực cảm thấy hứng thú thần sắc. Năm gần đây quân lữ đề tài sự suy thoái, mà Nam Cương chiến tranh vừa kết thúc, coi đây là đề tài tác phẩm đã ít lại càng ít. Trong tiểu thuyết riêng phần mình cái nhân vật thân phận rất có ý tứ, đến từ nghèo khổ vùng núi đại đội trưởng Lương Tam Hỷ, kinh thành công tử Ca Triệu Mông Sinh, yêu cầu nhạo thai Cận Khai Lai. Cụ thể kịch bản miêu tả cũng rất đúng chỗ, để cho người ta có dũng khí không nhịn được muốn tiếp tục đọc xuống xúc động. Lương Tam Hỷ từ đầu đến cuối đem bộ đội, đem ra quốc đại nghĩa đặt ở đầu một vị, từ không yên lòng đại đội chủ động từ bỏ khó được cùng người nhà đoàn tụ cơ hội, lại đến cuối cùng hy sinh tính mạng bảo hộ chiến hữu, thực hiện dưới đối tổ quốc yêu. Cận Khai Lai bình thường nói nhảm nhiều, yêu cầu nhau, trong chiến đấu lại công kích phía trước, không có chút nào mềm yếu, trở thành đại đội đao nhọn. Triệu Mông Sinh từ một tên có thụ bài xích ăn chơi thiếu gia, đến dung nhập đại đội, lại đến cuối cùng trưởng thành là đau nhức diệt địch khấu chiến đấu anh hùng. Chiến tranh hủy diệt người càng tạo nên người, nhường bùn loãng nhuyễn đản biến thành anh hùng hào hán, nhường vàng tại rèn luyện sau càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Tác giả lập ý 10 phần cao minh, nhân vật, kịch bản an bài vừa đúng, làm cho người tay không rời sách. Bằng vào kinh nghiệm, Vương Triều Ngân kết luận đây là một vị có được phong phú sáng tác kinh nghiệm tác giả cũ, nếu không quả quyết sẽ không viết ra tốt như vậy tác phẩm. Bảo vệ làm việc trông thấy Vương Triều Ngân đọc đến say sưa ngon lành dáng vẻ, cảm thấy không tiện quấy rầy, liền quay người đi. Giờ phút này, Vương Triều Ngân chính đọc đến như si như say, đã nhìn thấy Lương Tam Hỉ hy sinh về sau, mẫu thân hắn cùng nàng dâu đến bộ đội quan sát, trả nợ kịch bản. Tốt bao nhiêu con nhân, tốt bao nhiêu người nhà a. Vương Triều Ngân tình cảm một trận phun trào, cảm xúc bành trướng khó mà bị nhức, không để ý nơi này là văn phòng, đập vang lên cái bản, tốt, viết thật sự là thật tốt. Chúng biên tập lực chú ý bị hắn động tĩnh hấp dẫn, đồng loạt đưa ánh mắt đưa tới. Có thể làm cho biên tập thất người có quyền bộ an tán Dương tiểu thuyết, tột cùng nên cái gì trình độ. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ. Tốt bao nhiêu văn trường, ta tới nhìn một cái. Có người tiến lên trước đạo. Ngươi xem đi, ta phải đem vị này Xuân Phong đồng chí mời đi theo hảo hảo tâm sự. Vương Triều Ngân cẩn thận đọc lấy tiểu thuyết hồi cuối bộ phận, cắm đầu nói ra. Xuân Phong là Hứa Dược Tân bút danh, Vương Triều Ngân cảm thấy lên được rất không tệ. Ta giúp ngươi xuống dưới thông chi. Có tuổi trẻ biên tập hỏi. Không không, chính ta đi. Vương Triều Ngân buông xuống bài viết lắc đầu liên tục nói, bước nhanh đi hướng ngoài cửa, sợ nhiều trì hoãn một hồi người đi. Tạp chí xã cổng, Hứa Dược Tân đang cùng bảo vệ làm việc nói chuyện phiếm, lúc này Vương Triều Ngân vội vã chạy tới. Lưu làm việc, vừa rồi gửi bản thảo đồng chí vẫn còn chứ? Vương Triều Ngân lớn tiếng hỏi. Bảo vệ làm việc tranh thủ thời gian kết thúc đối thoại, xoay người chạy chậm hướng Vương Triều Ngân, ngón tay hướng Hứa Dược Tân, hắn chính là. Đang khi nói chuyện, bảo vệ làm việc cảm thấy rất ngạc nhiên, người trẻ tuổi trước mắt này viết văn chương nên tốt bao nhiêu, có thể để đường đường biên tập tổ trưởng tự mình xuống lầu đến mời. Vương Triều Ngân nghe được Hứa Dược Tân không đi, lập tức vui mừng quá đỗi, mặt lộ vẻ dáng tươi cười đi lên trước, cùng Hứa Dược Tân nắm tay, "Xuân Phong đồng chí, ngài tốt, ta là biên tập tổ trưởng Vương Triều Ngân. Ta vừa xem hết ngài bản thảo, muốn cùng ngài lên lầu một lần. Xin hỏi ngài có rảnh hay không?" Hứa Dược Tân dùng sức lung lay Vương Triều Ngân tay, nội tâm một trận an tâm, biên tập tổ trưởng tự mình tìm đến mình, nói rõ hắn đối bản thảo chất lượng rất tán thành. "Vương tổ trưởng ngài tốt, ta gọi Hứa Dược Tân, chính hy vọng có thể có cơ hội cùng ngài giao lưu." Hứa Dược Tân không kiêu ngạo không tự ti, đồng thời lại không thất lễ mạo hữu hảo đạo. Hắn rất nguyện ý cùng trước mắt vị này giới văn học người có quyền giao lưu, đương nhiên càng nóng trông có thể cùng đối phương ở trước mặt xác định tiền thù lao. Chương 3. Đánh động nhân tâm sức mạnh chương 3, đánh động nhân tâm sức mạnh nhiệt tình hữu hảo ân cần thăm hỏi qua đi, Hứa Dược Tân cùng Vương Triều Ngân đi vào ký túc xá, đi ban biên tập thảo luận Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn một văn. Biên tập trong văn phòng, mấy vị tuổi trẻ biên tập chính vây quanh ở Vương Triều Ngân vị trí một bên, muốn làm thanh đến cùng là như thế nào tác phẩm, có thể đem Vương Triều Ngân như vậy kiến thức rộng rãi lao tư cách cho kinh diễm đến. Viết tốt ta, ca ngợi Nam Bộ biên cương dục huyết phấn chiến các tướng sĩ. Văn chương từ đầu tới đuôi tràn ngập tinh khí thần, tư tưởng cũng rất có chiều sâu. Tác giả hành văn an bài rất tinh diệu. Tiểu Bờ Di là Lôi Quân Trường nhi tử, điểm này rất mấu chốt. Có thể thể hiện Lôi Quân Trường là cái làm gương tốt người, muốn cầu người khác nhi tử ra tiền tuyến đồng thời, đem con trai mình cũng đưa lên tiền tuyến, cuối cùng còn anh dũng hy sinh. Tiểu thuyết không tránh né tìm quan hệ chờ giả ghê tởm hiện tượng, chủ cơ điều thì là khai quật, biểu hiện tại gia quốc đại nghĩa trước mặt, nhân tính bên trong quang huy một mặt, lẫn nhau làm nổi bật dưới càng lộ ra nhân vật hình tượng cao lớn. Các biên tập châu đầu ghé thai, liên tiếp khẳng định nói, thẳng đến ban biên tập bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Khu khu. Vương Triều Ngân đi đến ban biên tập cổng lúc, cố ý chế tạo ra động tĩnh, chúng tuổi trẻ biên tập nghe được thanh âm tán về đi làm việc. Đến, mời ngài ngồi. Đi đến vị trí trước, Vương Triều Ngân khách khí nói, cho Hứa Dược Tân rót chén trà nước, chính mình mới ngồi xuống. Tiểu thuyết đề tài tuyển thật tốt, lập ý khắc sâu, trình độ rất xuất chúng. Kịch bản chuyển hướng xào rượu, cửa hàng đầy đủ, rất nhiều mấu chốt kiều đoạn, tỉ như Triệu Mông Sinh chuyển biến, đã ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Nhân vật hình tượng lập thể đầy đặn, có máu có thịt. Tỷ như Lương Tam Hỉ như vậy nông thôn xuất thân cơ sở chỉ huy biên, xác thực dễ dàng tại kinh tế bên trên lâm vào túng quẫn. Cận Khai Lai năng lực xuất chúng, lại bởi vì tính cách nguyên nhân không chiếm được đề bạn, như vậy người tại trong hiện thực cũng không hiếm thấy. Chi tiết bộ phận cũng rất dán vào quân lữ thực tế. Tỷ như nói hành quân đi, không hiểu rõ quân sự người, khả năng coi là các tướng sĩ chỉ là từ địa đồ một mặt trải qua một chỗ khác, như dẫm trên đất bằng. Chỉ có chân chính người đã trải qua, mới biết được bộ đội hành quân, đặc biệt là tại nhiệt đới địa khu lặn lội đường xa lúc, gặp được nhiều ít khó khăn. Sau khi ngồi xuống, Vương Triều Ngân đem bản thảo đẩy lên Hứa Dược Tân trước mặt, ngữ khí lộ ra hưng phấn nói: "Ngươi là đã từng đi lính sao?" Hứa Dược Tân lắc đầu, tùy tiện viện cái cớ, cái kia thật không có. "Ta là tham chiếu chiến tranh phim miêu tả biết. Trước đây ít năm trên màn ảnh có thể thả phim không nhiều, chiến tranh phiến chiếm so với rất cao, hơn nữa nội dung phổ biến tả thực, lấy ra làm quân sự dạy học phiến cũng không có vấn đề gì." Vương Triều Ngân vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghe được Hứa Dược Tân sau khi trả lời không cảm thấy có vấn đề gì, cùng hắn tiếp tục giao lưu lên tiểu thuyết sự tình. "Thì ra là thế. Theo ta thấy, bộ tiểu thuyết này có thể một chữ không đổi phát biểu." Vương Triều Ngân dùng ngón tay khẽ chọc lấy cái bản, tươi cười nói, giống như vậy miêu tả sinh động tác phẩm, bình thường là rất khó nhìn thấy. Lúc này, bên cạnh có người chen vào nói, Ta vừa nghe người ta trò chuyện lên bên trong nội dung, rõ ràng vấn đề rất lớn, thuộc về không nên phát biểu một loại. Tỷ như bên trong một cái gọi cận khai lai người, nghe nói hắn bực tức đầy bụng, ưa thích nói móc thượng cấp, cái này dạng người làm sao có thể làm chính diện hình tượng đâu. Còn có Triệu Mông Sinh, toàn văn trung đối với hắn mực nhiều nhất, vậy dứt khoát đem hắn hình tượng viết cao lớn hơn một chút, tại sao muốn tại ngay từ đầu đem hắn viết thành ăn chơi thiếu gia? Trêu chọc người thanh âm lanh lảnh vừa vội nóng nảy, làm lòng người sinh không vui. Vị này mà có chút xông lên à, với mặt hất hàm sai khiến thái độ, còn có dâu ông nọ cắm cằm bà kia chỉ trích nội dung, lệnh Hứa Dược Tân nhớ tới mấy năm trước một số cấp tiến Phật tử. Hứa Dược Tân lắc đầu, hắn đối diện Vương Triều Ngân cũng nhíu mày lại, hướng phát biểu người quay đầu, tiến hành không lưu tình chút nào bắt bỏ. Chưa có xem bộ tiểu thuyết này, cũng đừng có vọng thêm bình luận, nếu không chính là chủ quan ước đoán biểu hiện. Vĩ nhân nói qua, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Thật dựa theo ngươi ý nghĩ đi đổi, sẽ chỉ làm hành văn cứng ngắc, thiếu khuyết chuyển hướng cùng thú vị. Ngươi không phải lần đầu tiên như vậy, theo ta thấy, ngươi tại văn học bên trên chính là một cái tiểu học sinh, còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Vương Triều Ngân tiếng nói rất lớn, không có chút nào cho trêu chọc người nảy mặt. Mà hắn lần này phê bình, hiển nhiên lực uy hiếp rất mạnh, đối phương lập tức liền không lên tiếng. Tiếp theo, Vương Triều Ngân quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa đối Hứa Dược Tân mở miệng, đừng để ý đến hắn, hắn là trước đây ít năm rưỡi vào gây sự tình được an bài tiền đến. Chúng ta ngay tại đối loại người này tiến hành thanh lý, bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu. Tin tưởng thanh trừ hết loại người này về sau, chúng ta văn học sự nghiệp hội càng xử lý càng tốt. Quả nhiên, chính mình đoán được không sai, Hứa Dược Tân nghĩ thầm, tràn đầy đồng cảm gật đầu, không chỉ có là văn học, các hạng sự nghiệp chung đều không nên có loại người này tồn tại. Văn bên trong tiểu bờ gì, trên bản chất chính là bị bọn hắn cho hại chết. Đúng vậy a, tốt bao nhiêu chiến sĩ, hy sinh được bao nhiêu làm cho người đau lòng a. Vương Triều Ngân rất có cậu minh đạo, ngươi chờ một chút, ta hiện tại đi tìm chủ biên, nếu như hắn xét duyệt cũng không thành vấn đề, liền cho ngươi giao tiền thù lao. Làm phiền ngài. Hứa Dược Tân đứng dậy thăm hỏi đạo, chờ Vương Triều Ngân cầm lấy bản thảo vội vàng sau khi rời đi phương ngồi xuống. Văn học xuất bản có 3 thẩm 3 trường học chế độ, chính mình vận khí tốt, trực tiếp đụng phải biên tập tổ trưởng, đem sơ thẩm, phúc thẩm cùng nhau hoàn thành, trực tiếp giao cho chủ biên là được. Như chủ biên cái kia quan thông qua, chính mình liền có thể trở lấy lĩnh tiền thù lao. 93,000 chữ tiểu thuyết, dựa theo ngàn chữ 4 nguyên trung đẳng trình độ tính toán, có thể 372 khối tiền mỗi bút, tương đương với người bình thường hơn nửa năm tiền lương. Trong sách tự có hoàng kim ốc, cổ nhân thật không lừa ta cũng. Hứa Dược Tân Mỹ từ từ thầm nghĩ. Lúc này, ban biên tập đối diện trong văn phòng, chủ biên Lý Kỳ ngay tại túi đầu nhìn bản thảo. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa rồn rập, có cái bản thảo muốn xin ngài xem qua. Mời đến. Đạt được chủ biên sau khi cho phép, cửa gỗ bị nhanh chóng đẩy ra, Vương Triều Ngân hùng hùng hổ hổ đi đến. Đây là ta hôm nay nhận được một phần bản thảo, quân lữ đề tài, bối cảnh là Nam Cương tự vệ chiến tranh, viết phi thường xuất sắc. Hiện tại đưa cho ngài phát biểu ý kiến. Vương Triều Ngân đem bản thảo hướng Lý Kỳ trước bàn làm việc vừa để xuống, hưng phấn mà giới thiệu nói. Tốt, ta xem một chút. Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói, tiếp nhận bản thảo chuẩn bị thẩm duyệt, lại phát hiện Vương Triều Ngân vẫn ngồi ở bên cạnh không đi. Thế nào, ngồi xổm ở cái này cho ta làm môn thần đâu? Lý Kỳ trêu ghẹo nói. Văn chương nội dung thật sự là ưu tú, ta muốn đợi ngài cho ra ý kiến về sau, đi thẳng về trả lời chắc chắn tác giả. Vương Triều Ngân không gì sánh được chân thành nói. Các đồng chí đều nói ngươi là tính tình bên trong người, xem ra không có nói sai. Lý Kỳ cười nói, cầm lấy bản thảo chăm chú nhìn lại. Là chủ biên, thói quen của hắn là xem hết bài viết bước nhỏ cho ra đại khái ý kiến phương hướng, hai ngày nữa lại cẩn thận châm trước, lặp đi lặp lại cân nhắc, đạt được cuối cùng thẩm duyệt kết quả. Hôm nay có Vương Triều Ngân tại cái này thúc giục, Lý Kỳ đến cải biến ngày xưa làm việc quen thuộc. Tại Vương Triều Ngân chờ đợi cùng trong khi chờ đợi, Lý Kỳ từng câu từng chữ, chăm chú đọc lấy Hứa Dược Tân thủ bút. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn. Đọc được một nửa lúc, Lý Kỳ lần nữa mặc niệm lên tiểu thuyết danh tự, cảm xúc không tự chủ được tuôn ra động. Với tư cách một tên tại Thái Hành Sơn bên trên, tại Thiểm Bắc chiến đấu qua thi nhân, hắn vừa đọc đến loại này miêu tả tinh tế tỉ mỉ, gần sát bộ đội sinh hoạt thực tế tác phẩm, liền sẽ tâm sinh cảm xúc. 40 năm trước, hắn cũng là một tên chỉ đạo viên, cùng đại đội trưởng một đạo chỉ huy các chiến sĩ, tại dãy núi Vạn Khe ở giữa cùng ngày khấu đấu trí đấu dũng. Xuống chút nữa nhìn lại, Lương Tam Hỷ, cận khai lai đám người hy sinh, Tiểu Bờ Di ôm hận mà đi, Triệu Mông Sinh bị triệt để kích phát huyết tính, xả thân nổ lô cốt. Thậm chí cuối cùng Lương Tam Hỷ nhà người tới bộ đội lúc, trình diễn từng màn cảm động cố sự. Lý Kỷ với tư cách duyệt bản thảo hơn bạn thâm niên biên tập, nhìn đến đây cũng cảm thấy hốc mắt có chút ướt át, nội tâm bị triệt để đả động, suy nghĩ trôi hướng phương xa. Ngay nhìn, cái này bản thảo có thể phát biểu không? Vương Triều Ngân tại Lý Kỷ xem hết một trang cuối cùng, vừa trầm nghĩ một lúc lâu sau nhỏ giọng hỏi. Thấu chương xong, chương 4. Kết sủ tiền nhuận bút. Chương 04, kết sủ tiền nhuận bút. Phát biểu, tự nhiên không là vấn đề, hảo tác phẩm liền nên công chư tại thế, thiên hạ cùng nhau thưởng thức. Lý Kỷ buông xuống bản thảo, nhắm mắt lại bình phục tâm tình, chậm rãi tỏ thái độ nói, duy nhất cần muốn cân nhắc địa phương ở chỗ, bài này đăng về sau, ứng đối ra sao khả năng sinh ra ảnh hưởng. Tựa như vừa rồi như thế, ngươi bị bộ tác phẩm này đều đang biên tập thất cùng người cãi nhau. Một khi tiểu thuyết mặt hướng đại chúng, đến lúc đó liền sẽ sinh ra ngàn ngàn vạn vạn ý kiến khác biệt. Đó là hắn gieo gió gặt bão. Cái gì cũng đều không hiểu, còn ưa thích mọi chuyện chặn ngang một gạch, tùy ý phê phán. Vương Triều Ngân hạ ra một phát thủ, hoàn toàn thất vọng. Ngươi nha ngươi, ai? Lý Kỷ không khỏi cười một tiếng đạo, ngươi bây giờ cho ta hảo hảo suy nghĩ một vấn đề. Truyền thống quân lữ đề tài, ưa thích đem người vật khắc họa thành cao lớn tất cả. Cái này một bộ tiểu thuyết thì phương pháp trái ngược, không tránh né nhân tính bên trong khuyết điểm. Hơn nữa, các độc giả xem quen rồi đại đoàn viên, có thể tiếp nhận như vậy Lương Tam Hỷ, Cận Khai Lai, Tiểu Bờ Di bọn hắn cuối cùng hy sinh sao? Cho nên nói, tất nhiên có một ít người sẽ đối với nội dung cảm thấy không thích ứng. Mặc dù bọn hắn nhân số chiếm so với không cao, cũng rất có thể chế tạo tiếng ầm, dư luận, ngươi dự định ứng đối như thế nào? Tại chủ biên vấn đề trước mặt, Vương Triều Ngân lâm vào trầm âm. Trong tiểu thuyết cho một khi gây nên tranh luận, thụ trùng kích liền không chỉ là tác phẩm, còn dễ dàng liên lụy tới tác giả bản nhân. Nhẹ thì ảnh hưởng tác giả sáng tác tâm tính, nặng thì dẫn đến tác giả không gượng dậy nổi, lâm vào bản thân hoài nghi. Gặp được Hứa Dược Tân ưu tú như vậy tác giả, chính mình đến giữ gìn tốt hắn. Vương Triều Ngân hạ quyết tâm nói, ta dự định tại tiểu thuyết xuất bản lúc, phụ một thiên người biên tập bình luận, quang minh lập trường biểu đạt duy trì. Kể từ đó, dù là có tranh luận, cũng là toàn bộ hướng về phía ta tới, sẽ không đối tác giả sinh ra quấy nhiễu. Vương Triều Ngân chém đinh chặt sắt nói, hắn là cái tiểu hòa tử, mới chừng 20, không thể để cho hắn chịu ảnh hưởng. Ồ, ngươi không sợ? Lý Kỳ có nhiều hứng thú đạo. Vương Triều Ngân tươi sáng cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng, không thể bảo vệ tốt tác giả, ta cái này biên tập tổ trưởng cũng coi như làm trò chơi. Tốt, người biên tập bình luận viết xong sau giao cho ta sửa chữa, đem tên của ta cũng tăng thêm. Lý Kỳ che giấu nụ cười, nhàn nhạt lên tiếng đạo. Thượng cấp tỏ thái độ ngoài Vương Triều Ngân dự kiến, hắn vội vàng khoát khoát tay, ngài vẫn là tạm biệt ta, có ta là đủ rồi. Ngươi còn trẻ, ta một đám xương già, không quan trọng. Lý Kỳ tăng thương ánh mắt bên trong, lộ ra cơ trí cùng kiên định, chúng ta là lập trường xử lý san, như thế nào lập trường? Chính là tại nặng đại quan khẩu, vấn đề trọng đại có can đảm tỏ thái độ, không ba phải càng không lương chừng. Cải cách xuân phong đã thổi tới, giới văn học không thể là hậu, muốn chiều đầu vô lên mặt nước, anh dũng giành trước. Mà chúng ta ham hở tiến lên phương thức, chính là không ngừng phát biểu lập ý mới, nội dung mới, bị thời đại chỗ kêu gọi tác phẩm. Ngươi nhìn, Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn một văn, phong cách bên trên rõ ràng không giống với truyền thống quân lữ văn học, lập ý cùng nội dung bên trên càng là không tránh né bén nhọn vấn đề. Nó đối với xã hội bên trên một số ghê tởm hiện tượng, tỉ như chạy quan hệ, đi cửa sau, tiến hành vô tình mà trận. Đồng thời, tác giả còn mượn văn trung nhân bật miệng, biểu đạt tự thân tươi sáng quan điểm. Tỉ như giống Cận Khai Lai như vậy có khuyết điểm người, có thể hay không gọi hắn là anh hùng? Văn trung cho ra đáp án là hoàn toàn có thể. Mặt trời đều có hắc tử vận động, có khuyết điểm người đương nhiên cũng có thể nở rộ quan uy. Lại tỉ như Triệu Mông Sinh mẫu thân, tiểu nói đầy đủ công bố nàng từ cao thượng sa đọa đến ti tiện, cùng với cuối cùng nhận đến giáo dục, hoàn toàn tỉnh ngộ toàn bộ quá trình. Cái này cho chỉ rõ cải tạo xã hội hiện nay bên trên rất nhiều mặt trái hiện tượng phương pháp. Vô luận tại trong hiện thực có hữu hiệu hay không, ít nhất là một loại nếm thử. Liên ta xử lý văn nghệ làm việc mấy chục năm kinh nghiệm đến xem, núi cao một văn không chỉ có sẽ cho quân lữ đề tài mang đến biến đổi, càng đem cho toàn bộ văn nghệ giới thổi tới một cố làn gió mới. Ta ký tên, không chỉ có là vì tiến một bước bảo hộ tác giả, càng là vì Quang Minh tạp chí xã lập trường, vì sách báo tranh thủ càng nhiều không gian phát triển. Ngươi hiện tại đã biết rõ nguyên do trong đó sao? Ta đã hiểu, ngài thật đúng là nỗi khổ tâm. Nghe xong Lý Kỷ mấy câu nói, Vương Triều Ngân có chút hiểu được, đối với như thế nào xử lý san có càng đà tâm hơn. Từ năm 1977 phát biểu chủ nhiệm lớp bắt đầu, nhân dân văn học ở bên trong cho san trên tóc luôn luôn tương đối lớn mật, đóng vai văn nghệ giới biến đổi tiền phong nhân vật, tại rộng rãi độc giả trung nhận đến nhiệt liệt khen ngợi, đặt xuống một mảnh rộng lớn thị trường. Kiên quyết khai thác, lớn mật sáng tạo cái mới, chính là tạp chí xã có thể phát triển lớn mạnh pháp bảo. Lãnh đạo cấp trên nhóm nhìn ở trong mắt, đối với người dân văn học rất xem trọng. Đây là Vương Triều Ngân, Lý Kỷ có can đảm cho Hứa Dược Tân tác phẩm học thuộc lòng lực lượng. Đối với tiền thù lao, ngươi thấy thế nào? Cho chuyện xong đối với khả năng xuất hiện tình huống ứng đối về sau, Lý Kỷ đặt câu hỏi. Ý kiến cá nhân ta là cho hắn theo tiêu chuẩn cao nhất tính, ngàn chữ bảy nguyên. Xin hỏi ngài cảm giác được bao nhiêu phù hợp? Vương Triều Ngân xin chỉ thị. Ta đồng ý một hồi cầm lấy cái này, đi tài vụ nơi lĩnh tiền. Lý Kỷ dứt lời kéo ra ngăn kéo, từ giữa đầu lấy ra giấy bút, ba 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 viết xuống một hàng chữ, đắp lên con dấu giao cho Vương Triều Ngân. Vương Triều Ngân tiếp nhận tờ giấy, nói một tiếng ngài tại cái này bận bịu lui lại ra văn phòng, bước nhanh đi hướng tài vụ nơi. Biên tập trong phòng, Hứa Dược Tân đang chờ đợi Vương Triều Ngân trở về, tâm tình có chút bất an. Làm sao đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Có phải hay không chủ biên đối tiểu thuyết có ý kiến? Nếu như chỉ là yêu cầu sửa chữa nội dung còn dễ nói, liền sợ cho rằng tư tưởng lập ý có vấn đề, trực tiếp cho đập chết. Hứa Dược Tân hội sinh ra loại này lo lắng, là bởi vì hắn vừa rồi cân nhắc đến một vấn đề, cái kia chính là Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn nguyên tắc là phát biểu tại năm 1982, mà bây giờ là 1979 năm. Cải cách mở ra về sau, mọi người nghĩ muốn quen biết mỗi năm đều có mới biến hóa, 1979 thâm niên đại chúng tâm tính, ý nghĩ cùng năm 1982 thường có lấy khác biệt lớn. 3 năm sau độc giả có thể tiếp nhận đồ vật, 3 năm trước nhưng chưa hẳn. Càng đừng đề cập núi cao tiểu thuyết tại năm 1982 phát biểu lúc, một số nhỏ người đều cảm thấy khó mà tiếp nhận, mãnh liệt yêu cầu sửa chữa lại Cận Khai Lai chưa có thể thu được huy hiệu tình huống. Được rồi, càng nghĩ càng phiền, không nghĩ. Hứa Dược Tân cưỡng chế bỏ dở suy nghĩ, dù sao đưa đầu rụt đầu đều là một đau nha. Xuân Phong đồng chí, ngươi tiền thù lao. Thằng đến bên thai truyền đến Vương Triều Ngân tràn ngập vui mừng thanh âm, Hứa Dược Tân cuối cùng từ trong hoảng hốt khôi phục lại. Gửi bản thảo đi phí hết. Hứa Dược Tân lần này thật sự là như nghe tiên nhạc thai tạm minh, tinh thần đều vì đó rung một cái. Hắn từ thôi chức vụ toàn lực gõ chữ, không phải là vì kiếm tiền thêm nổi danh sao? Hứa Dược Tân đứng người lên theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy Vương Triều Ngân cầm trong tay một cái căng phòng đại hảo phong thư, bộ pháp mạnh mẽ hướng hắn đi tới. Vương tổ trưởng, vất vả ngài. Hứa Dược Tân tiến lên đón, từ Vương Triều Ngân trong tay tiếp nhận phong thư. Cái này chịu nặng xúc cảm a, coi như không tệ. chúng ta quyết định đối ngươi dựa theo ngàn chữ 7 nguyên tiêu chuẩn cấp cho tiền nhuận bút, trong phong thư tổng cộng là 651 nguyên 6 sừng 8 phân, mời ở trước mặt điểm thanh. Tiền thù lao đơn cũng ở bên trong. Vương Triều Ngân trên mặt viết chúc mừng hai chữ, cười ha hả vỗ Hứa Dược Tân bả vai nói, hơn 600 khối. Hứa Dược Tân hô hấp dừng một chút, không thể tin được đây là sự thực. 1979 năm, kinh thành công nhân viên chức bình quân tiền lương mới 600 khối ra mặt, đây là hoa nửa tháng công phu, cầm người khác một năm tiền lương á đừng lo lắng a, nhanh đếm xem. Vương Triều Ngân đối Hứa Dược Tân phản ứng không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì, trên mặt hiền lành nụ cười nói, đây cũng là hắn gần năm đến nay cấp cho qua tối cao đơn bút tiền nhuận bút. Được rồi. Hứa Dược Tân mở ra phong thư, kiểm kê hoàn tất xác nhận một phần không thiếu, lại đang Vương Triều Ngân yêu cầu dưới lưu lại nhà mình địa chỉ. Đợi đến tiểu thuyết san phát lúc, Nhân Dân Văn Học sẽ cho nhà hắn gửi một bản dạng san đi qua. Vương Triều Ngân ghi chép lại địa chỉ về sau, cùng Hứa Dược Tân xác nhận một lần, không quên tiến hành nhắc nhở, lần sau có bản thảo, tiếp tục phát cho ta. Thành, có cùng loại phong cách bản thảo ta lại cho ngài. Hứa Dược Tân cho ra hứa hẹn lúc, đặc biệt tăng thêm cái hạn định. Cũng không phải cùng Vương Triều Ngân chơi tâm nhãn tử, mà là Nhân Dân Văn Học bản thân phong cách khuynh hướng nghiêm túc, nói trắng ra là chính là chính kịch, đối tác phẩm chỉnh thể tính tư tưởng có nhất định yêu cầu. Chính mình phía sau một số sáng tác, đang chọn nhân tài bên trên sẽ cùng lần này có chênh lệch, không nhất định thích hợp phát tại Nhân Dân Văn Học bên trên. Cái kia một lời đã định. Vương Triều Ngân nói ra, một đường đem Hứa Dược Tân đưa đi xuống lầu. Rời đi số 166 đại viện về sau, Hứa Dược Tân đem chứa tiền tù lao đại phong thư đặt ở trong bao vải, suy nghĩ hai lần sau kêu chiếc xe xích lô về nhà. Dưới mắt về thành thanh niên trí thức càng ngày càng nhiều, rất nhiều nhân công làm không chiếm được căn trí, tăng thêm riêng lẻ vài người tại nông thôn lúc dưỡng thành trộm đạo thói quen, cứ thế lưu lạc thành vật ra. Nếu là ngồi xe buýt xe về nhà, chưa chừng trên nửa đường liền gọi người cho giúp bao, biến thành cho Phật gia làm công. Ngay tại Hứa Dược Tân ngồi lên xe xích lô lúc, Trần Sảo Sảo mẫu thân Chu Chí Phượng đã trở lại ba phòng ngủ một phòng khách trong nhà, trò chuyện lên vừa rồi kiến thức. Ha ha, thật sự là mới mẻ. Hứa Dược Tân đều từ trước nửa tháng, mẹ hắn thế mà không biết, vẫn là ta nói cho nàng biết. Muốn ta nói, đứa nhỏ này thật sự là không nên thân. Đào than đá lại khổ tốt xấu là công việc, sao có thể nói không cần là không cần đây. Chu Chí Phượng thần sắc xem thường nói, dưới mắt nhiều ít trở lại thành thanh niên trí thức, đánh bỡ đầu đều tìm không ra làm việc. A nghe nói có người chỉ cần bao ăn bao ở, dù là không phát tiền lương cũng cho làm việc. Mẹ, Dược Tân từng cứu mạng của ta, phẩm chất cũng rất tốt, ta không cho phép ngươi nói như vậy hắn. Lúc này, cửa phòng ngủ bị người từ giữa bên cạnh một tiếng cọt kẹt đẩy ra, một tên người mặc trắng thuần váy dài, dung mạo thanh lệ hơn người thiếu nữ đi ra, trên mặt không vui nói. Chu Chí Phượng nhìn thấy nữ nhi, lập tức giận dữ, Sảo Sảo, làm sao đem váy mặc vào a? Đi gặp ai đây? Trần Sảo Sảo là Chu Chí Phượng kiêu ngạo. Nàng trước đó thi đại học lúc danh liệt tất cả kinh thành thứ 9 tên, thuận lợi bị Yến Kinh đại học ngành trung văn trúng tuyển. Lại thêm Trần Sảo Sảo xuất chúng dung mạo, Chu Chí Phượng một mực đang mong đợi nàng có thể gả vào địa vị xã hội cao hơn gia đình, vượt qua đầy đủ sinh hoạt. Đi gặp Dược Tân. Trước một trận không có cách nào cho hắn viết thư, ta phải cùng hắn ở trước mặt giải thích rõ ràng. Trần Sảo Sảo đi tới cửa mặc vào giày, cũng không quay đầu lại đạo. Đi gặp Hứa Dược Tân. Nữ nhi rõ ràng là cùng hắn nơi đối tượng a. Chu Chí Phượng lập tức cảm thấy trời sập, với ai nơi không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác theo cái kia không việc làm a. Tấu chương xong, chương 5. Tiểu biệt thắng tân hôn chương 5, tiểu biệt thắng tân hôn nghe ý trong lời nói ngươi, là cùng chô hắn lên. Chu Chí Phượng đổi tới thân nữ nhi về sau, ngữ khí không vui nói. Là nơi lên, vốn là dự định qua một trận mà nói cho ngươi. Không nói mẹ, ta đi. Trần Sảo Sảo giọng nói nhẹ nhàng đạo, đang khi nói chuyện mặc giày, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp chạy ra khỏi nhà, tựa như một cái nóng lòng về tổ chim nhỏ. Chu Chí Phượng không lo được đổi giày, bước nhanh đổi tới đầu bậc thang, thanh âm vội vàng, hắn đều không có công tác, ngươi còn cùng hắn nơi. Trần Sảo Sảo vốn đã hạ mấy tầng bậc thang, nghe được lời của mẫu thân ngừng bước chân, ngẩng mặt lên chứng thần sắc không gì sánh được kiên quyết, hắn chính là còn không có về thành, ta cũng cùng hắn tại một hối. Nói xong, nàng liền chạy xuống lầu. Ai? Chu Chí Phượng vốn là muốn tiếp tục dội nữ nhi nước lạnh, gặp nàng đã xuống thang lầu đành phải thôi, tâm tình lâm vào lo nghĩ. Hứa Dược Tân từ chức không có thu nhập, nữ nhi về sau gả cho hắn, chẳng phải là muốn chịu khổ. Nam nhân không có làm việc, mang ý nghĩa không có địa vị xã hội, nữ nhi sau khi tốt nghiệp ở đơn vị có thể hay không bị người xem thường. Thời gian nháy mắt bên trong, Chu Chí Phượng đều nghĩ đến bọn hắn về sau sinh con nên làm sao xử lý, cảm thấy càng phát ra lo lắng. Cũng không phải nàng nghĩ quá nhiều, mà là đầu năm nay nam nữ nơi đối tượng chính là chạy kết hôn đi, không tình huống đặc biệt bình thường sẽ không chia tay. Chu Chí Phượng phảng phất đã thấy, Trần Sảo Sảo vốn nên là hạnh phúc sán lạn nhân sinh, bị Hứa Dược Tân kéo vào u ám vực sâu. Giờ phút này, Hứa Dược Tân giấu trong lòng tiền thủ lao vừa về đến nhà, hoàn toàn nghĩ không ra có một vị trung niên nữ sĩ tại thay mình sầu lo tương lai nuôi hải tử vấn đề. Đúng, còn có một vị khác trung niên nữ sĩ cũng đang vì hắn lo lắng. Hứa ra hai phòng ngủ một phòng khách trong phòng, Nô Yến vốn là chính ở phòng khách đứng ngồi không yên, trông thấy nhi tử xách cái túi về nhà, lập tức ưu sầu nhìn về phía hắn, vừa rồi đi làm cái gì rồi? Cùng mẹ nói thật, ngươi lần này đến cùng phải hay không xin phép nghỉ về nhà? Vẫn là nói đã từ trước. Nô Yến mệnh trung linh hồn ba kích liên tục, theo Hứa Dược Tân trong lúc nhất thời không thể phản ứng kịp. Hắn trên đường về nhà mua mình Bắc Băng Dương nước ngọt, vốn là dự định nằm trên giường mị mị uống một hồi trước, không có nghĩ rằng mới vừa vào cửa đứng trước thẩm vấn. Cũng không biết nàng là từ bên ngoài nghe thấy nghe đồn, vẫn là tự mình nhìn ra được. Ta xác thực từ trước, dự định sau này xử lý sáng tác sự nghiệp. Sau khi lấy lại tinh thần, Hứa Dược Tân rất thẳng thắn đáp. Ai, sáng tác không phải dễ dàng như vậy sự tình, nhiều ít người ném mấy chục lần, đều không trúng được một lần. Nô Yến không khỏi lấy tay nâng trán, trên mặt che kín lo nghĩ đạo, lại nói, đi qua những năm này, bởi vì viết văn xui xẻo người còn thiếu sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn là thành thành thật thật tìm phần lớp học. Ngày mai ta đi tìm bạn học cũ, nàng tại thủ thép làm tổ chức bộ trưởng, nhìn có thể hay không giải quyết cho ngươi làm việc. Ngươi hẳn là chịu không được mỏ than gian khổ. Ta thử một chút tận lực cho ngươi tìm phần thanh nhàn. Nghe được lời của mẫu thân, Hứa Dược Tân cảm thấy trong lòng ấm áp. Xuyên qua tới về sau, phụ mẫu một mực đối với hắn rất tốt. Hứa Dược Tân chen ngang trong lúc đó, mỗi tháng đều có thể thu đến phụ mẫu gửi tiền. Biết được mình từ trước tiên cũng là tỏ ra là đã hiểu, cũng nghĩ biện pháp giúp mình tìm việc làm. Đương nhiên, chính mình không có khả năng tiếp nhận. Xưởng sắt thép là công nghiệp và khai thác mỏ xí nghiệp, lại thanh nhàn cũng không có khả năng có dành an tâm gõ chữ. Hơn nữa tại nào đó bộ nổi tiếng niên đại của chúng, bên trong nguyên một tòa tứ hợp viện viện bẻ lũ su nịnh nhóm đều là tại thủ thép hạ hạt một nhà cán thép nhà máy làm việc. Nếu là đụng đám người này tại trong hiện thực nguyên hình, vậy cũng đừng nghĩ vượt qua sống yên ổn thời gian, suốt ngày chỉ toàn thừa lại cùng bọn hắn chiến đấu. Không đi, kiên quyết không đi. Ai đều không thể ngăn cản Hứa Dược Tân gõ chữ bộ pháp. Mẹ, ngài đừng nói, ta lần này một ném liền chúng phải. Ấy ngài nhìn, đây là tiền thù lao. Hứa Dược Tân thoải mái lấy ra phong thư, đặt lên bàn đạo. Mới từ trước nửa tháng, liền có công khai phát biểu tác phẩm rồi. Thật sự là nhanh a. Nô Yến có chút kinh ngạc, không ngờ tới nhi tử sáng tác sự nghiệp tiến triển thế mà thuận lợi như vậy. Nàng tại khu cục tài chính làm việc, trong cục đại cán bút, ném 10 lần bản thảo đều chưa hẳn có thể thành công một lần, hẳn là nhà mình nhi tử thật sự là ăn chén cơm này. Vậy cũng phải có cái ổn định làm việc làm hậu thuẫn. Nô Yến nhỏ giọng nói lầm bầm, vẫn cảm thấy tiền thù lao ngẫu nhiên tính quá mạnh mẽ. Bọn hắn đời này người bị các loại dung chuyển cả sợ, ổn định hai chữ trong lòng bọn họ, có được thiên điều tầm thường địa vị. Hứa Dược Tân cười lấy tay vô vô phong thư, tổng cộng 651 khối 6 sừng 8 phân, trong đơn vị có tuổi đời, một năm cũng bất quá nhiều như vậy. Có số tiền kia tại, có thể đổi ngài một năm không lại ngại không? 651 khối. Nô Yến không thể tin vào tai của mình, hoài nghi có nghe lầm hay không. Nhà mình nhi tử, thế mà lợi hại như vậy. Mới từ sự tình sáng tác, liền có thể cầm tới cao như vậy thu nhập. Dựa theo quá khứ thuyết pháp, nhi tử hắn chẳng lẽ lại là văn khúc tinh hạ phàm. Nô Yến nhận đến to lớn rung động, trong lòng một khối đá cũng rơi xuống. Có một phần công việc ổn định, xác thực cực đoan trọng yếu. Bất quá, tiền thật nhiều lời nói, cũng có thể về sau gác lại một lần. Liên cùng nhi tử nói một dạng, có số tiền kia tại, hắn về sau xử lý toàn chức sáng tác cũng có lực lượng. Về sau chính mình cũng không cần lo lắng đơn vị người nghị luận nhi tử là không việc làm, ai dám nói thế với, liền đem tiền thù lao đơn quẳng trên mặt hắn. Nô Yến truyền thống nhưng cũng không cổ hủ, đồng thời có một viên cường lực giữ gìn nhi tử trái tim. Tiểu tử thúi, mẹ là quan tâm ngươi còn dám ngại lại nhại. Nô Yến nghĩ giả ra vẻ không ưa, nhưng cuối cùng không nhịn được nụ cười nói, hướng Hứa Dược Tân vươn tay, ngươi đem tiền thù lao đơn cho ta. Nô nữ sĩ cử động, có chút lệnh Hứa Dược Tân không nghĩ tới. Mẹ ngươi muốn cái này làm gì? Hứa Dược Tân mang theo mở miệng nói. Hắn muốn là cân nhắc đến mẫu thân khả năng yêu cầu mình nộp lên một số tiền với tư cách gia dụng, thật nói như vậy mình có thể cho cái 180 khối, dù sao đầu năm nay không thành ra con cái nộp lên trên thu nhập ngày hôm đó thường thao tác. Duy chỉ có không nghĩ tới nàng sẽ muốn tiền thù lao tờ đơn. Vì giữ gìn thanh danh của ngươi. Nô Yến Lý trực khí chẳng nói, chỗ nào đều có yêu nói viên tuyên láo nương môn. Đến lúc đó trông thấy ai dám nói, ta liền gỡ ra nàng mí mắt, bảo nàng nhìn một cái ngươi tiền thù lao đơn. Bao lớn chút chuyện, người không thể sinh hoạt tại đường người ánh mắt bên trong. Hứa Dược Tân xem thường nói, lại nói ngài muốn thật để ý, ngày khác ta cho ngài cùng cha ta, còn có chính ta một người mua khối tân thủ biểu, ngươi hướng cổ tay bên trên một mang, không thể so với tiền thủ lao đơn dễ thấy nhiều. Đối với lời của con, Nô Yến cảm thấy rất vui mừng. Hảo hài tử, biết đau lòng ba mẹ. Tiền liên toàn bộ tồn trên tay ngươi đi, ngươi còn chưa kết hôn, về sau chỗ cần dùng tiền nhiều. Đương nhiên cũng đừng quá tiết kiệm, nghe nói hiện tại cô nương phổ biến không thích keo kiệt. Còn có chính là viết bản thảo lúc lưu chút thần, đừng cùng chúng ta đơn vị mấy người kia một dạng, bởi vì văn chương xui xẻo. Ngươi đừng ngại lại nhại. Từ lúc ngươi xuống nông thôn lao động về sau, mẹ là ban đêm đều ngủ không yên. Hiện tại khó khăn gặp phải chính sách mới một nhà đoàn tụ, cũng đừng lại. Nô Yến nói đến đây, hốc mắt không tự chủ được đỏ lên, không đành lòng lại hồi tưởng cả nhà năm thanh người thiên các nhất phương tuyết nguyệt. Hứa Dược Tân vội vàng an ủi, mẹ, ngài khỏi phải thương tâm, đây đều là đi qua, về sau sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Năm ngoái cuối năm vừa mở qua sẽ, định ra tất cả xã hội phát triển nhà dạo, không còn lấy đấu tranh vị cương. Ý vị này từ nay về sau chính sách của quốc gia sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Trên sách nói cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, đã kinh tế lĩnh vực đều cho phép hộ cá thể tồn tại, như vậy văn học bên trên chính sách tương ứng sẽ chỉ càng ngày càng rộng rãi. Tựa như năm trước chủ nhiệm lớp ngày đó tiểu thuyết, không biết ngài nhìn qua không? Người ta tác giả là không có chút nào né tránh những chuyện kia, còn không phải qua được thật tốt. Nô Yến kinh ngạc nghe, kết hợp gần mấy tháng qua kiến thức, dần dần cảm thấy nhi tử nói lời là rất có đạo lý. Đã ngươi đã tại sáng tác bên trên lấy được thành tựu, cái kia mẹ liền không nói thêm cái gì, tùy ý chính ngươi phát huy. Về sau có sáng tác áp lực, nhớ kỹ cùng cha mẹ nói, chúng ta vĩnh viễn là người kiên cường nhất hậu thuẫn. Nô Yến làm sơ suy nghĩ về sau, tràn ngập tín nhiệm đạo. Ngay một khắc này, nàng cảm thấy nhi tử đúng là lớn hơn rồi, phân tích lên xã hội tình thế đều có thể đạo lý rõ ràng, cùng cái tiểu cục trưởng giống như. Trấn an xong mẫu thân, Hứa Dược Tân về chính mình phòng đem tiền cất kỹ. Hắn cấp trên có một người ca ca, trước mắt đã thành ra, tại công gia đơn vị đi làm. Xuống chút nữa còn có cái muội muội, ngay tại đọc lớp 11, bình thường thành tích cũng không tệ lắm, chính là lên đại học có chút huyền, bởi vì hiện tại tỷ số trúng tuyển quá thấp. đại ca bình thường không ở nhà ở, một nhà bốn chiếc chen chen cũng là chịu đựng, chính là về sau Hứa Dược Tân thành ra không tốt lắm xử lý. Hứa Dược Tân cất kỹ tiền thù lao về sau đến phòng khách, nhìn chung quanh một tuần về sau thế tiêu chuẩn cân nhắc hơi có vẻ co quắp nhà, quyết định phải sớm ngày tích lũy đủ tiền, mua một bộ thuộc tại phòng ốc của mình. "Mẹ, hôm nay không cần làm cơm của ta." Ở phòng khách ở lại một hồi, Hứa Dược Tân hướng phòng bếp hô, dự định ra ngoài ăn bữa ngon khao chính mình. Trước khi đi, hắn không quên đem còn chưa kịp mở ra Bắc Băng Dương nước ngọt, ống hút mang lên. Đi xuống lầu, Hứa Dược Tân đăng một tiếng cắn mở nắp bình, cắm vào ống hút mỹ tư tư uống. Một cỗ trong veo cảm giác thẳng vào trong cổ, Hứa Dược Tân cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy trên dưới quanh người mỗi một tế bào đều bị kích hoạt lên. Chỉ cần hai xừng tiền, liền có thể có được không giống bình thường sảng khoái thể nghiệm. Hứa Dược Tân đem nước ngọt uống đến một nửa, tăng tốc bước chân hướng trạm xe buýt đi đến, dự định đi Master Cơ Ba nhà hàng ăn cơm. Master Cơ Ba nhà hàng, tục xưng lắm mạng, từ lúc 1954 năm gầy dựng lên, chính là kinh thành bọn nhất là hướng tới một cái quán. Hứa Dược Tân trong tay có tiền, vô ý thức liền muốn đi thể nghiệm một phen. Ngay tại hắn cách trạm xe buýt không xa lúc, một cỗ xe buýt chậm rãi lái tới dừng lại, một cái giữ lại sóng vai tóc ngắn cao gầy thân ảnh từ cấp trên đi xuống. Nàng sao lại tới đây? Nhìn thấy trương này trong hồi ức vô số lần xuất hiện xinh đẹp khuôn mặt, Hứa Dược Tân đã ngừng lại bước chân, nhất thời không biết nên tiến hay lùi. Trần Sảo Sảo cũng nhìn thấy Hứa Dược Tân, lập tức nhếch lên khóe miệng, toát ra tiểu mỹ động lòng người lúm đồng tiền, đang muốn đi trong nhà tìm ngươi. "Ấy ngươi nhìn, còn mua cho ngươi đồ vật." Dáng dấp thật là dễ nhìn. "Chờ chút, nguyên tắc của mình cùng lập trường đi nơi nào?" Hứa Dược Tân kèm chút luân hãm vào Trần Sảo Sảo ôn nhu trong tới cười, tranh thủ thời gian nhắc nhở chính mình làm rõ ràng tình huống. Thoạt nhìn, nàng là nghĩ dùng những lễ vật này với tư cách phí bị miệng, không để cho mình nói ra cùng nàng nơi qua đối tượng lại phân tay một chuyện, để tránh ảnh hưởng miệng của nàng bia trước mặt trình. Đầu năm nay đối với quan hệ nam nữ còn rất bảo thủ, một phương không sai lầm, một phương khác nói chia tay, hội rơi xuống không tốt thanh danh. Cái này cùng hậu thế nào đó bộ văn học mạng bên trong từ hôn lưu sao mà tương tự, cái kia bộ văn học mạng chung nhà gái bắt đầu là đưa lên tụ khí tán, để cầu giải trừ hôn ước. Trần Sảo Sảo thì là đem tới hai đại túi lễ vật. Vừa nghĩ tới đó, Hứa Dược Tân liền sinh lòng khó chịu, cảm thấy khịt mũi coi thường. Dù là thân là nam bản tiểu phương, chính mình cũng là có tôn nghiêm tích. "Ngươi yên tâm, coi như hai ta chia tay, ta cũng sẽ không nói xấu ngươi. Đồ vật ngươi mang về đi, từ nay về sau ngươi ta nước giếng không phạm nước sông." Hứa Dược Tân ánh mắt nhìn xem phía trên, thần thái cao lạnh nhạt nói. "Trên đường nhiều người, không ai mãi mãi hèn, sống có khúc người có lúc cái gì, vẫn là đừng nói nữa." Trần Sảo Sảo nguyên bản sán lạn như hoa đào lúm đồng tiền cứng đờ. "Cái kia, thật xin lỗi." Trần Sảo Sảo cúi đầu xuống, thanh âm mềm nhu đạo, cùng vừa rồi mặt đối với mâu thân lúc kiên định quả quyết tưởng như hai người, trường học điều chúng ta đi trong biển thực tập, theo quy định trong lúc đó không được cùng ngoại giới thông tin liên lạc. Mệnh lệnh dưới rất đột nhiên, ta chưa kịp nói cho bất luận kẻ nào, bao quanh ngươi. Nói xong, nàng nhút nhát nhìn về phía Hứa Dược Tân, thần sắc tựa như một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học. Trong biển, Hứa Dược Tân con người chấn một cái. Hai chữ này, tại khác biệt địa khu có khác biệt hàm nghĩa. Như thả ở kinh thành, vậy cũng chỉ có một loại ý tứ. Hắn nhớ ký hậu thế sách lịch sử bên trên ghi chép qua, năm ngoái cuối năm đại hội về sau, vì bồi dưỡng quốc gia tương lai lương đống chi tài, các đại lao quyết định từ Yến Kinh Đại học, người đại hai chỗ trưởng cao đẳng 77, 78 lượng giới học sinh trung, tuyển bạt người ưu tú tiến hành thực tập, quen thuộc trung tâm cơ cấu vận hành. Nguyên đến bạn gái mình muốn đi vì nhân dân phục vụ. Trong bất chi bất giác, Hứa Dược Tân đối Trần Sảo Sảo xưng hô thay đổi. A, không liên hệ cũng tốt, tiểu biệt thắng tân hôn. Cơ trí như Hứa Dược Tân, trạng thái hoán đổi đến vô cùng tơ lụa, mặt ngoài ngự khí vẫn là nhàn nhạt, lại đem Trần Sảo Sảo chọc cho mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Không cho phép ngươi nói như vậy. Ai cùng ngươi kết hôn? Trần Sảo Sảo gương mặt phát nhiệt, đưa ra một cái tay nhẹ khẽ đẩy dưới Hứa Dược Tân, trong lòng lại thật cao hứng. Hắn cuối cùng lý giải chính mình. Hứa Dược Tân nhìn thấy Trần Sảo Sảo thẹn thùng tiểu nữ như thái, lựa chọn thấy tốt thì lấy, không tiếp tục nói lời quá đáng. Ngươi còn đang đi học, lần sau đến đừng mang nhiều đồ như vậy. Đang khi nói chuyện, Hứa Dược Tân từ Trần Sảo Sảo trong tay đón lấy hai đại túi lễ vật, mang theo nàng hướng dạy công nhân viên trước lâu đi đến. Cái này không có gì không có ý tứ, đợi sẽ tự mình mang nàng đi ăn cơm một dạng. Trường học có phụ cấp nhà, một tháng chín khối, lần trước thực tập cũng phát phụ cấp. Trần Sảo Sảo xoa xoa tay bên trên túi ống tử xiết ra dấu đỏ, giống con cái đuôi nhỏ một dạng cùng sau lưng Hứa Dược Tân, giới thiệu lễ vật nội dung, bên trong có song giày da, còn có kiện hiện tại cái này thời tiết mặc áo sơ mi, ngươi một hồi về nhà thử một chút. Cái khác đều là một ít thức ăn, có bánh quai trèo, còn có. Trần Sảo Sảo còn đang nói, Hứa Dược Tân đã không tâm tư để nghe, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào nàng thon thon tay ngọc bên trên. Bạn gái tay bị rìm ra dấu, tâm hắn đau. Chia tay cái gì, là 3 phút lúc trước cái Hứa Dược Tân ý nghĩ, cũng đừng nghĩ lại hắn hiện tại trên thân. Thấu chương xong, chương 6. Trần Sảo Sảo hiệu con sông loạn chương 06, Trần Sảo Sảo hiệu con sông loạn lần sau có nặng đồ vật nói với ta đi cấp ngươi sách. Đi đến dạy công nhân viên trước dưới lầu lúc, Hứa Dược Tân quan tâm Trần Sảo Sảo đạo, nhìn trên tay ngươi, từng đạo dấu đỏ. Kiếp trước với tư cách một tên gõ chữ công, Hứa Dược Tân bình thường không có gì xa giao, sau khi tốt nghiệp cùng khác phái ở giữa chỉ có qua mấy lần vô tật mà chấm dứt ra mắt. Bây giờ có thể gặp được Trần Sảo Sảo như vậy lý lịch xuất chúng, dịu dàng xinh đẹp nữ hải, không thể nói tâm là giả. Đương nhiên là người hai đời. Hứa Dược Tân ở tâm tính bên trên muốn thành thục không ít, cùng Trần Sảo Sảo ở chung lúc có thể làm được thoải mái tự nhiên. Không muốn, đến một lần nhiều mệt mỏi nha. Trần Sảo Sảo đau lòng nói, phất phất tay nhìn xem Hứa Dược Tân lên lầu. Hữu Tình Lang vừa rồi quan tâm, Trần Sảo Sảo một viên phù 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 nhảy loạn trái tim nhỏ triệt để xuống. Ban đầu đối mặt Hứa Dược Tân quyết tuyệt tư thái lúc, nàng là thật luống cuống. Mà bây giờ, Trần Sảo Sảo tâm tình tựa như kinh lịch một vòng do đáy cốc đến đỉnh phong chuyển đổi, cảm giác đỉnh đầu ánh nắng đều càng sáng. Dạy công nhân viên trước trong lâu, Hứa Dược Tân sau khi về đến nhà đem ăn hướng trên bàn một đặt, cầm lấy chứa quần áo, dày một cái khác cái túi, đi chính mình phòng thử lớn nhỏ. Tốt nhất là vừa người, đầu năm nay Quốc Hữu cửa hàng nhưng không có trả hàng hai chữ. Vào nhà về sau, Hứa Dược Tân kéo cửa lên mở túi ra, đem áo sơ mi một đuổi, đặt bên trên giày ra. Hắc, không lớn không nhỏ, đều vừa vặn. Chính mình chỉ ở trên ngang lúc cùng Trần Sảo Sảo xách một lần mặc quần áo kích thước, giày lớn nhỏ, nàng thế mà từ đó về sau liền nhớ kỹ, thật là một cái hữu tâm cô nương. Áo sơ mi là sợi tổng hợp chất liệu, đặt ở đời sau kêu sợi tổng hợp Tezilen. Giày da là ba chắp đầu kiểu dáng, tức dùng ba khối thuộc da chế thành, sớm nhất là bộ đội phát cho phó đoàn cấp trở lên sĩ quan, về sau trên xã hội cũng bắt đầu cung ứng, chỉ là số lượng ít. Hai thứ này đều là dưới mắt lưu hành nhất, cũng là sang quý nhất sợi tổng hợp kiểu dáng, người bình thường có thể mặc không đến. Tuyết trắng áo sơ mi, sáng loáng giày da, lại phối hợp chính mình cao lớn dáng người, tuấn lãng lại góc cạnh rõ ràng ngũ quan, không biết xấu hổ nói một câu, coi như bên trên màn bạc vấn đề cũng không lớn. Hứa Dược Tân đối một người cao gương to chiếu chiếu, vì ngoại hình của mình cảm thấy rất hài lòng. Thử xong quần áo, Hứa Dược Tân đi ra phòng ngủ, cùng tại phòng bếp Ngô Yến nói mấy câu, đang đi xuống thang lầu. Đầu năm nay giày da dùng tài liệu rất vững chắc, nghe con da tài năng mang ở trên chân chính là dễ chịu. Dưới lầu, Trần Sảo Sảo chính trông mong mà đối đãi, nhìn thấy Hứa Dược Tân mặc chính mình tặng quần áo, giày đi ra, cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành công. Trần Sảo Sảo nguyên tắc là yêu một cái nam nhân, liền đem đối phương toàn thân cao thấp đổi thành chính mình mua quần áo. Đi, đi ăn cơm. Hứa Dược Tân vung tay lên, hướng chào đón Trần Sảo Sảo nói ra, ăn lắm mạc. Bởi vì cùng bọn Tây Dương quốc gia quan hệ trở mặt, Mastercard ba nhà hàng sớm đã đổi tên là tiệm trưng bày nhà hàng. Bất quá mọi người ra ngoài xưng hô quen thuộc, vẫn là gọi lúc đầu danh tự. Lại nói thật đổi gọi thành lão triển cũng luôn cảm thấy là lạ. Nói xong, Hứa Dược Tân kéo Trần Sảo Sảo tay đi về phía trước. Trần Sảo Sảo tay nhỏ trắng non bóng loáng, nắm ở trong tay cảm giác mềm nhũn. Hứa Dược Tân trên tay nàng cảm nhận được cái gì gọi là mềm mại không xương. Trần Sảo Sảo cảm thấy hiệu còn xung loạn. Tính toán ra, hai người từ khi đứng đài từ biệt về sau, liền không còn có qua trên thân thể đụng chạm, duy nhất một lần gặp gỡ lúc song phương phụ mẫu còn tại chợ. Lần nữa đem tay nhỏ đặt ở Hứa Dược Tân đại thủ trung, Trần Sảo Sảo hô hấp đều trở nên dồn dập. Hở, không phải ngồi xe buýt xe đi sao? Ý thức được rời đi trạm xe buýt về sau, Trần Sảo Sảo buồn bực hỏi. Xe buýt nhiều người, ta đón xe tới. Hứa Dược Tân đáp, dẫn Trần Sảo Sảo đi vào nhà phụ cận xe taxi điều hành điểm. A, có thể đánh xe à? Trần Sảo Sảo ngạc nhiên nói. Chỉ cần trả tiền, tùy tiện ngồi. Hứa Dược Tân không cảm thấy Trần Sảo Sảo hiếm thấy nhiều quái. Đặt trước kia, đón xe chuyện này là cùng dân chúng không quan hệ gì, bởi vì xe taxi số lượng quá ít, cơ bản dùng cho công vụ tiếp đãi. Biến hóa là từ hôm nay năm mùa xuân bắt đầu, lấy kinh thành, thanh đảo làm đại biểu riêng phần mình thành phố lớn, gia tăng xe taxi đầu phóng lượng, lại trải qua thêm 2 tháng, Nam Việt thủ phủ Dương Thành thị càng là thành lập cả nước nhà thứ nhất do tư nhân kinh doanh xe taxi công ty. Cùng hậu thế xe taxi khác nhau ở chỗ, hiện tại xe taxi phải đi từng cái điều hành điểm, mà không phải vẫy tay đón xe. Đến điều hành điểm, Hứa Dược Tân hướng điều hành viên muốn xe, đối phương cho hắn điều đến một cỗ màu đen hố hải nhãn hiệu xe taxi. Sau khi lên xe, Hứa Dược Tân cùng tài xế nói muốn đi lắm mạng, xe hơi nhỏ lập tức ổn đương đương lái ra khỏi điều hành điểm. Chỗ ngồi phía sau, Trần Sảo Sảo đuốt ve ra thật chỗ ngồi, có loại cảm giác không thật. Nàng từ nhỏ đến lớn còn không có ngồi qua xe hơi nhỏ, bao quát ở trong biển thực tập đoạn thời gian kia, cũng là mỗi ngày cắm đầu làm việc, không có cọ ô tô cơ hội. Hôm nay nắm Hứa Dược Tân phúc ngồi một lần, mới phát hiện so với thừa xe buýt thoải mái hơn. Xe buýt thượng nhân càng nhiều liền không chỗ ngồi, hiện tại nhiệt độ không khí dần dần lên cao còn có mùi vị. Không giống xe hơi nhỏ, có thể hưởng thụ được dư giả người không gian, bên trong còn vung lấy nước hoa, thật sự là quá hưởng thụ. Vị trí lái bên trên, tài xế xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem tuổi quá trẻ Hứa Dược Tân, nghĩ thầm tiểu tử này không đơn giản a, bình thường có thể ngồi lên xe taxi, bình thường đều là nơi khác sự nghiệp có thành tựu thương nhân, hoặc là trong thành trung cán bộ cao cấp, niên kỷ cũng không nhỏ. Hôm nay vị này bỏ được mang đối tượng ngồi cho thuê người trẻ tuổi, nhất định có lai lịch lớn. Tài xế đặt trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên cuối cùng vẫn không có đi nghe ngóng. Bình thường phục vụ có mặt mũi khách nhiều người, hắn biết không có việc gì đừng mù hỏi quý cũ. Xe taxi tại Mastercard ba cửa nhà hàng miệng chậm rãi sau khi dừng lại, Hứa Dược Tân thanh toán 2 khối 6 mao tiền xe, Trần Sảo Sảo ở một bên thấy thì đau. Lần sau vẫn là đừng đánh xe, quá mắc. Sau khi xuống xe, Trần Sảo Sảo mặt mũi tràn đầy đau lòng nói. Hứa Dược Tân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi một vấn đề, cùng ngồi xe buýt xe cái nào dễ chịu. Vậy vẫn là xe taxi. Căn cứ cấp trên đề xướng thực sự cầu thị tinh thần, Trần Sảo Sảo thành thật thật đáp, thế nhưng là, ngươi không phải tại từ chức làm sáng tác sao? Cái này gửi bản thảo cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, có thu nhập trước có phải hay không nên? Hơi chút tiết kiệm một chút, ta gửi bản thảo thành công đều. Hứa Dược Tân khẽ bóp một lần Trần Sảo Sảo phấn nộn sáng long lanh khuôn mặt, có chút giơ lên khóe miệng đạo, hôm nay chính là đến thành công. Trần Sảo Sảo biểu lộ lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn. Ngươi bản thảo được tuyển rồi. Quá tốt rồi. Trần Sảo Sảo chân thành vì Tình Lang thành công cảm thấy vui vẻ, thở nhẹ một tiếng nói, ta một mực nóng trông một ngày này đâu. Nghe được tin tức tốt về sau, Trần Sảo Sảo mười phần bội phục Hứa Dược Tân, cảm thấy hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn liền gửi bản thảo thành công, thật sự là quá có văn học tài hoa. Đồng thời, nàng quyết định đợi chút nữa về nhà liền đem tin tức nói cho mẫu thân, nhìn nàng còn tốt không có ý tứ phản đối với mình cùng Hứa Dược Tân tại một khối. Thấu chương xong, chương 7. Nhất định trở thành đại lao nam nhân chương 7, nhất định trở thành đại lao nam nhân ngay tại Trần Sảo Sảo vì Hứa Dược Tân thành công cao hứng không thôi lúc, Hứa Dược Tân lôi kéo tay của nàng, đi vào mát sở cơ ba nhà hàng. Cùng cái khác bởi vì để sướng gian khổ một mạng, trang trí đơn giản tiệm cơm so sánh, lão Mạc chính là khác một phương thiên địa. Trên đỉnh đầu vàng son lộng lẫy thủy tinh đại đèn treo, lòng bàn chân không nhốn bụi trần, như chiếc gương trần bóng, giàu có nặng nề cảm giác gỗ thật sàn nhà, trải rộng ánh mắt hai bên, thiếu đốt lúc tản mát ra dễ ngửi tùng hương vị cổ điện tạo hình đến. Trần Sảo Sảo phảng phất đưa thân vào thế giới mộng ảo, say xưa cái mũi người người trong nhà ăn tràn ngập nồng đậm hương vân không khí. Hoàn cảnh thật là tốt. Trần Sảo Sảo tán thán nói, cảm giác trên thân đều có chút nhẹ nhàng. Người ở trong biển thực tập lúc, không đi đại hội đường, điếu ngư đại cái gì đi dạo qua? Hứa Dược Tân hỏi. Trần Sảo Sảo thành thật lắc đầu, không có. Bọn hắn ngoại văn chuyên nghiệp có cơ hội tham gia ngoại sự hoạt động, có thể đi cái một lượt về, trong chúng ta văn hệ toàn bộ hành trình đều đang làm việc trong sảnh đầu làm việc. Đang phục vụ viên dẫn đạo dưới, Hứa Dược Tân, Trần Sảo Sảo tại một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Hai vị muốn ăn chút gì không, có thể nói cho ta biết. Phục vụ viên cung kính đụng tới bữa ăn đơn đạo, cùng đầu năm nay cái khác quốc doanh tiệm cơm nhân viên phục vụ thái độ giống như cách biệt một trời. Cái khác quốc doanh tiệm cơm đối nội yêu cầu là không e rằng cho nên ẩu đả khách hàng, thị dân đối bọn hắn đánh giá thì là mặt khó coi, cơm khó ăn, lời nói khó nghe. Cho nên phía sau xây dựng tư doanh tiệm cơm càng nhiều, đại bộ phận quốc doanh tiệm cơm đều bị chen đổ. Về phần lao Mạc bên này vì sao thái độ phục vụ xuất chúng, Hứa Dược Tân đoán chừng cùng nội bộ bọn họ yêu cầu nghiêm khắc, cùng với càng có ưu thế dạy công nhân viên chức đãi ngộ có quan hệ. Lật ra thiết kế tinh mỹ thực đơn, Hứa Dược Tân một hơi điểm ba đồ ăn. Buồn bực bình thịt bò, bơ xúc nấm, hương sắc ngân tuyết cá. Ba cái đồ ăn đều là lao Mạc kinh điển món ăn, làm Hứa Dược Tân thuần thục nói ra cái này liên tiếp danh tự lúc, phục vụ viên ánh mắt nhìn về phía hắn cũng thay đổi. Ai ra, người trong nghề a, cấp trên liền chọn hắn nhóm nhà sở trường thức ăn ngon. Phóng nhãn cả tòa kinh thành, có thể có thực lực thường xuyên ở chỗ này tiêu phí lao tham ăn cũng không nhiều. Hứa Dược Tân rõ ràng cảm giác được phục vụ viên không giống ánh mắt, như không có việc gì đem thực đơn đưa cho Trần Sảo Sảo. Đừng hỏi hắn vì sao như vậy khinh xa con đường quen thuộc, hỏi chính là tại huyết sắc lãng mạn chờ một loạt niên đại trong tiểu thuyết học được. Trần Sảo Sảo điểm một cái đồ ăn, đem thực đơn trả lại phục vụ viên. Lúc này nàng đã thích ứng lao Mạc nhà hàng không khí, bắt đầu tiếp tục hiếu kỳ Hứa Dược Tân ném làm sự tình. Ngươi là đặt ở cái nào a? Trần Sảo Sảo trông mong mà hỏi thăm. Nhân dân văn học, qua một trận mà liền có thể đăng xuất tới. Hứa Dược Tân mây trôi nước chảy đạo, nhưng làm Trần Sảo Sảo cho hâm mộ hỏng. Nhân dân văn học, ngươi thật giỏi nha. Đây chính là văn học địa đường. Trần Sảo Sảo vui vẻ nói, trong mắt tràn đầy Hứa Dược Tân. Với tư cách tiến đại ngành trung văn học sinh, Trần Sảo Sảo quá rõ ràng có thể tại nhân dân văn học đăng tác phẩm, là bực nào vinh dự. Dù là đặt ở ngành trung văn cao thủ xuất hiện lớp lớp trong đám bạn học, một thiên nhân dân văn học cũng đủ làm cho người nhìn với con mắt khác, trở thành cùng giới bên trong nhân tài kiệt xuất. Không đánh không chuẩn bị chi cầm. Ta từ trước liền muốn tốt nên làm gì bây giờ? Ngươi đây, đối với đem làm việc có tính toán gì? Dựa theo tầm thường đối thoại quen thuộc, Hứa Dược Tân suy nghĩ nàng sau đó liền nên hỏi trong tiểu thuyết cho, ra ngoài tác giả xấu hổ kịp thời xóa khai chủ đề. Cùng trong hiện thực người quen biết cho chuyện chính mình tột cùng biết chút cái gì, chung quy là kiện ngượng ngùng sự tình, liền cùng bị người đánh cắp nhìn nhật ký một dạng. Trước mắt trường học của chúng ta còn không có khôi phục thi đại học sau tốt nghiệp. Nghe trong trường học ý tứ, tốt nghiệp phân phối lúc lại tôn trọng chúng ta người mục đích, cho ra khác biệt lựa chọn. Ta đã sớm nghĩ kỹ, sau khi tốt nghiệp đi chính đảng cơ quan, nhu cầu phát huy sân khấu. Bị hỏi đến nơi đây, Trần Sảo Sảo trong con ngươi cái kia cố khí chất nhu nhược lập tức bị kiên định thay thế, quốc gia làm việc trọng tâm chuyển hướng kiến thiết, các phương diện đều cần chân thật người làm việc. Ta tin tưởng mình chỉ cần vùi đầu gian khổ làm ra, liền nhất định có thể phát sáng. Đúng, thật sự là quá tuyệt vời. Lúc này đến phiên Hứa Dược Tân bội phục Trần Sảo Sảo. Tiến kinh đại học cấp 78 ngành trung văn, sau khi tốt nghiệp tiến vào chính đảng cơ quan, hướng lên phấn đấu ý nguyện cực kỳ mãnh liệt. Đây là muốn trở thành chính đàn tân tinh tiết tấu. Hẳn là chính mình mệnh trung chú định muốn nắm giữ một cái đại lão la bà. Ngươi nói rất đúng. Sau này quốc gia dùng người đại phương hướng là cán bộ cách mạng hóa, trẻ trung hóa, kiến thức hóa, chuyên nghiệp hóa, ngươi mỗi một đầu đều phù hợp. Không có so với chính đảng cơ quan càng thích hợp ngươi địa phương. Hứa Dược Tân sớm đem đội ngũ cán bộ bốn hóa phương châm nói ra. Mà một năm sau, vị yêu vị nhân cũng đem dùng đình thai nhức góc thanh âm, đem đầu này phương châm thông qua sóng điện, thông qua màn hình, truyền lại đến cả nước trong thai mỗi một người. Trần Sảo Sảo nghe được Hứa Dược Tân một lời nói, lộ ra có chút tươi mới thần sắc. Cách mạng hóa, trẻ trung hóa, kiến thức hóa, chuyên nghiệp hóa. Nàng nhỏ giọng đem cái này 12 cái chữ lặp lại một lần, tựa hồ là đang phẩm đọc trong đó ý vị. Đúng, tên gọi tắt đội ngũ cán bộ bốn hóa. Hứa Dược Tân nhìn xem Trần Sảo Sảo, khẽ gật đầu nói. Trần Sảo Sảo suy tư liên tục, cuối cùng liên thanh tán thưởng, cái này 12 cái chữ, thật sự là quá sâu sắc, quá phù hợp thực tế. Mỗi một đầu đều tinh chuẩn mệnh Trung Quốc gia cùng xã hội mãnh liệt nhất nhu cầu. Giờ khắc này, Trần Sảo Sảo đối Hứa Dược Tân tư tưởng thâm thúy trình độ, có tất cả nhận thức mới, xuất phát từ nội tâm đối với hắn cảm thấy bội phục. Hứa Dược Tân cười mà không nói. Vị nhân chỉ thị, có thể không sâu sắc phù hợp thực tế à? Lúc này, phục vụ viên đã đem muộn bình thịt bò bưng lên, trên bàn cơm trong nháy mắt tràn ngập câu nhân vị lôi lương khí. Trong cái hũ, từng khối thịt bò cùng tiểu cà chua, cà rốt, miệng nấm chờ phối đồ ăn giao điệt cùng một chỗ, hồng hồng lục lục thị giác hiệu quả phối hợp lương khí, 10 phần câu lên muốn ăn. Ăn ngon thật, mập mà không ngán, mềm mà không nát. Phối đồ ăn cùng món chính hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lại chưa giọng khách át giọng chủ. Trần Sảo Sảo dùng đũa kẹp lên thịt bò nếm thử một miếng, cho ra cực cao đánh giá. Không hổ là yến đại ngành trung văn cao tài sinh, đổi thành xuyên qua trước Hứa Dược Tân, chỉ sợ sẽ chỉ nói một tiếng mẹ kiếp, ăn ngon. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng là người làm công tác văn hóa, nói chuyện phải chú ý điểm. Đây là bọn hắn kinh điển nhất một món ăn. Hứa Dược Tân dùng xuyên qua trước tại B đứng phổ cập khoa học bên trên tích lũy tri thức, tiến hành lời bình đạo, nước Nga vi độ cao, yêu cầu ăn thịt bổ sung nhiệt lượng, đồng thời thịt bò đun sôi sau mặt ngoài tung bay một tầng dầu, sẽ không rất nhanh biến mát. Về phần gia nhập cà chua chờ phối đồ ăn, là điển hình cổ cả sở địa khu ẩm thực phong cách. Từ trên bản chất nói, đây là một đạo dung hợp khác biệt địa vực văn hóa thức ăn. Hứa Dược Tân em hay nói, Trần Sảo Sảo chăm chú nghe liền con mắt đều không nháy mắt một lần. Hắn tri thức mặt thật rộng à, hùng vĩ bây giờ sau quốc gia dùng người phương hướng, tinh tế tỉ mỉ đến một món ăn tồn tại, đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Chính mình nhiều lắm hướng hắn học tập, mở rộng tầm nhìn mới được. Hứa Dược Tân nhìn thấy Trần Sảo Sảo trong mắt đầy tràn kính nể, trong lòng sinh ra đắc thủ khoái hoạt. Giải quyết lão bà phải thừa dịp sớm. Đã Trần Sảo Sảo sau này nhất định trở thành nữ đại lao, vậy mình đến tại nàng còn chưa quật khởi lúc, cho nàng dưỡng thành ngựa mặt trông lên thói quen của mình. Ân, vừa nghĩ tới Trần Sảo Sảo sau này có một ngày trước mặt người khác quát tháo phong vân, sau khi về nhà nhìn xem chính mình vẫn là tinh tinh nhãn bộ dáng, Hứa Dược Tân cảm thấy rất là đắc ý. Tấu chương xong, chương 8. Tài phú truyền kỳ, từ 5 điểm tiền bắt đầu chương 08, tài phú truyền kỳ, từ 5 điểm tiền bắt đầu hai người hưởng dụng muộn bình thịt bò cơm vu, bơ súp nấm, hương sắc ngân tuyết cá hai món ăn, cùng Trần Sảo Sảo điểm hồng đồ ăn canh được bưng lên bàn. Cây nấm còn có thể thêm bơ đốt, thật mới mẻ. Ừm, uống ngon thật. Trần Sảo Sảo đối Nga thức ăn cách làm cảm thấy rất mới mẻ, nếm thử một miếng canh sau khen không dứt miệng đạo. Hứa Dược Tân ăn khối tiếp theo tinh tế tỉ mỉ tươi non tuyết thịt cá, cũng cảm thấy khẩu vị rất tốt. Hương vị sắc thực tốt, về sau mang ngươi nhiều đến mấy lần. Hứa Dược Tân tiếp nhận Trần Sảo Sảo cho mình thịnh bơ súp nấm, uống xong hai cái rồi nói ra. Trần Sảo Sảo tranh thủ thời gian lắc đầu, không không, quá mắc, có hôm nay lần này là đủ rồi. Vừa rồi gọi món ăn lúc, Trần Sảo Sảo nhìn thấy thực đơn bên trên giá cả, phát hiện tùy tiện một món ăn đều đủ người bình thường vài ngày tiền sinh hoạt, còn vì này tâm thương yêu không dứt. Ta tự chức sáng tác, không phải liền là vì hai chúng ta muốn ăn cái gì, muốn mua cái gì. Hứa Dược Tân thả ra lời nói hùng hồn đạo, ta có lòng tin, bằng vào ta sáng tác sản xuất, về sau mỗi ngày tại cái này ăn cũng không có vấn đề gì. Bình thường vô sự địa thấp, đến tiên nên biểu hiện thực lực lúc tuyệt không rụt rè, đây là Hứa Dược Tân làm người chuẩn tắc. Trần Sảo Sảo phốc phốc một tiếng cười, nàng cảm thấy Hứa Dược Tân vừa rồi dáng vẻ rất có quyết đoán, cũng rất xuất khí. Lúc này dãy tiền thù lao không ít ta. Trần Sảo Sảo hiếu kỳ nói, 651 khối. Hứa Dược Tân thản nhiên nói, đây chỉ là một bắt đầu. Thật cao tiền thù lao nha. Điều này nói rõ ngươi tiền phú hơn người. Chỉ muốn tiếp tục cố lên, liền sẽ giống ngươi nói, khoản này tiền thù lao chỉ là mới bắt đầu. Trần Sảo Sảo trợn to một đôi mắt hạnh, ngọt ngào cười cổ vũ Hứa Dược Tân đạo. Trần Sảo Sảo ban đầu coi là Hứa Dược Tân là cùng bạn học của mình một dạng, tại Nhân Dân Văn Học bên trên phát biểu mấy ngàn chữ, vạn thành chữ văn chương. Chiếu tiền thù lao suy tính, tác phẩm của hắn chí ít có hơn vạn chữ, sáng tác độ khó cũng không phải mấy ngàn chữ đầu hũ khối chỗ có thể sánh được. Nghĩ đến nơi này, Trần Sảo Sảo liền càng thêm bị Hứa Dược Tân tài hoa hấp dẫn, ánh mắt càng phát ra ở trên người hắn na bất hai. Chỉ chốc lát, thức ăn trên bàn bị hai người tiêu diệt sạch, Hứa Dược Tân đi quầy hàng trả tiền. Tổng cộng 6 khối 5 mao tiền, cộng thêm 8 lượng lương phiếu. Trước đây ít năm thanh niên trí thức xuống nông thôn lúc, nhà hương chính phủ hội duy nhất một lần trợ cấp một số lương phiếu, trên ngang sở tại địa chính phủ cũng sẽ xem bản địa thực lực kinh tế, cho thanh niên trí thức nhóm phát một số tặng hóa, vài bóc ngân phiếu định mức. Hứa Dược Tân trên ngang địa phương là Đông Bắc, sinh hoạt điều kiện tốt hơn, đội sản xuất phát lương thực đủ ăn, liền đem phiếu chứng tất cả độn xuống dưới, bây giờ đã trở thành nho nhỏ phú ông. Giao xong tiền, Hứa Dược Tân lôi kéo Trần Sảo Sảo tay đi ra nhà hàng, tại tháng tư dưới ánh mặt trời dạo bước. Ấm tô tô xuân phong, phất động Trần Sảo Sảo lọn tóc. Hứa Dược Tân hô hấp ở giữa, ngửi được một trận tươi mát liêu nhân thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Hắn uống xong một ngụm một mực mang theo trên người bắc băng dương nước ngọt, lúc này Trần Sảo Sảo mở miệng, ta có chút khát. Hứa Dược Tân rất tự nhiên đem nước ngọt đưa tới, Trần Sảo Sảo sau khi nhận lấy, ngậm lấy ống hút nhẹ nhàng uống vào hai miệng nhỏ. Nhìn xem Trần Sảo Sảo uống nước lúc má phấn có chút một trống dáng vẻ, Hứa Dược Tân cảm thấy có điểm đáng yêu. Chờ chút, nàng cùng chính mình dùng chung một cây ống hút, vậy coi như là gián tiếp rồi. Hứa Dược Tân nghĩ thầm. Chỉ chốc lát, hai người chia sẻ xong nước ngọt, đem cái bình đưa đến báo chí đỉnh, đạt được 5 điểm tiền. Hứa Dược Tân đem tiền xu cất trong túi, dẫn Trần Sảo Sảo đi đến phụ cận điều hành điểm, kêu xe taxi, tiến về Thập Sát Hải công viên. Nói đến, Thập Sát Hải công viên cùng lão Mạc cái này hai chỗ ngồi, năm đó đều là sân rộng đệ cùng ngoan chủ môn binh ra vùng giao tranh, thường thường liền muốn lên diễn gốc giả đỡ. Theo cái này hai nhóm người về sau xuống nông thôn, ngồi tù, trên mặt đất mới yên tĩnh xuống. Bây giờ chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy móc bao Phật ra, sẽ không còn được gặp lại hội đồng. Thập Sát Hải công viên bên ngoài là tồn xe đạp thùng xe, hai điểm tiền không hạn lúc dài, có đại gia cho người xem lấy. Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo xuống xe đi đến đầu đi, trông thấy dọc theo hai bên đường bày không ít quán nhỏ. Tới gần công viên lối vào, từng cái quầy hàng bên trên bán đều là kem nước ngọt, bánh quai chẻo mức quả loại hình. Lại đi vào trong, bán đồ vật liền biến thành các loại đồ cổ cất giữ. Trần Sảo Sảo với tư cách ngành trung văn học sinh, bình thường học qua truyền thống văn hóa tri thức, đối với mấy cái này đồ cổ bày cực cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng dừng bước lại, đối quầy hàng bên trên bình sứ, đồ dùng trong nhà tưởng tận xem xét một phen. Hứa Dược Tân kiếp trước thường xuyên nhìn giám bảo trực tiếp, thấy cơ hội này dứt khoát lợi dụng, quyền đương rèn luyện nhãn lực. Mới, tất cả đều là mới. Đi ngang qua mấy cái quầy hàng về sau, Hứa Dược Tân ở trong lòng lắc đầu liên tục. Trở lại những năm 70, 80 tùy tiện nhặt nhạnh chỗ tốt loại chuyện này, không tồn tại. Đồ cổ chế giả bán giả, từ xưa đến nay đều là cái chạm tay có thể bỏng ngành nghề. Đặc biệt là dân quốc thời kỳ, càng là đạt tới một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Có lẽ trước mặt mình những này bán hàng rong chung, liền có người là bởi vì học nghệ không tinh đóng học phí, quay đầu lấy tới nghĩ bán cho người kế tiếp. Dưới mắt muốn mua đến thật đồ vật, chỉ có hai đầu chủ lưu đường tắt, đi Vinh Bảo Trai mua sắm, hoặc là xuống nông thôn đi thu. Vinh Bảo Trai cơ bản có thể bảo đảm thật, vấn đề ở chỗ giá cả rất đắt. Có số tiền kia không bằng mua bộ nhị hoàn bên trong phòng ở, tăng giá trị biên độ khả năng còn càng lớn chút. Xuống nông thôn đi thu, cái kia là thuộc về cất giữ tuyển thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa tại cái này không có đường cao tốc, không có camera hiện đại, là lộ đường xa bản thân liền bất và lại không an toàn. Ngoài ra, cũng chỉ thừa lại đã từng khoát qua người ta đối ngoại bán ra sản nghiệp tổ tiên. Bất quá Hứa Dược Tân hoài nghi đi qua phía trước kêu loạn những năm kia, cái gọi là đại hộ nhân gia trong tay còn có thể còn lại nhiều ít đồ tốt. Lời tuy như thế, Hứa Dược Tân cũng là không nóng nảy. Nhìn cái hơn ngàn kiện, tóm lại có thể gặp phải một lượng về mới, mua lại liền phát tài. Bán sách cũ rồi. Lúc này, phía trước một trận hữu khí vô lực gào to âm thanh, hấp dẫn đến Hứa Dược Tân, Trần Sảo Sảo lực chú ý giao hàng chính là cái mang theo kính mắt gầy còm trung nhân, ngồi chồm hổm trên mặt đất trước mặt đệm lên cái bao tải, cấp trên bày biện một cái phá hòm gỗ, bên trong chứa một chồng sách. Bán đồ cổ không phải bán dưa hấu. Không có người hội lớn tiếng gào to, người này xem như làm hư quý củ. Đi xem một chút. Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo nói ra, cùng nàng cùng đi tới đất bày trước mặt. Ta không phải bán đồ cổ. Trung niên nhân thấy Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo đi tới, đi đầu giải thích nói, dọn nhà, muốn đem sách cũ cho xử lý. Hứa Dược Tân đảo qua một chút, phát hiện hòm gỗ bên trong thả Hồng Lâu Mộng Tam Quốc diễn nghĩa chờ thư tịch, trang địa cũ nát, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Làm sao không đưa đi tiệm ve chai a? Hứa Dược Tân nhìn xem trung niên nhân, cười hỏi. Trung niên nhân hai tay một đám, đưa qua. Chỉ có thể theo giấy lộ bán. Một phân tiền hai cần, ta cảm thấy lây không có lời, tốt xấu là có tên thư tịch, đúng không? Cũng thế. Hứa Kế Thường nhìn như lững hờ đạo, dư quang tại phá trên thùng gỗ đào qua. Chợt nhìn, đây chỉ là một cái thường thường không có gì lạ cây bạch dương dương, chỉ còn lại có bị đánh thành tuổi lửa lò nấu rượu giá trị. Nhưng mà Hứa Dược Tân nương tựa theo trong mắt, vẫn là nhìn ra nó không giống bình thường. Cái dương chính diện vật liệu gỗ mỏng, để chân vật liệu gỗ dày, Hứa Dược Tân thừa dịp xoay người cầm thư lúc, tùy ý dùng ngón tay khẽ chọc một lần cái dương, phát hiện dưới đáy là trống rỗng. Loại này thiết kế, tác dụng duy nhất chính là tàng đồ vật. Hơn nữa từ tiếng vang đến xem, hòm gỗ trống rỗng để trần sát thực tích chứa đồ vật, cũng không biết là cái gì. Chắc chắn sẽ không là phổ thông vật, ít nhất là cái vật có ý tứ. Tiền nhân cũng đoạn không đến mức nhàm chán đến trôn tránh tránh, liền bị chọc ghẹo hậu nhân chơi. Bán thế nào? Hứa Dược Tân hỏi. Cái dương tính ngươi 2 điểm tiền, thư ta theo 1 phân tiền 1 cân bán cho ngươi, như thế nào? Trung niên nhân thử rõ sẽ nói. Được, ngươi dương cái nặng. Hứa Dược Tân đại liệt liền nói, tại trung niên người đem thư cầm lấy đi cân trọng lượng lúc, tiện tay nhấc lên cái dương. Cái này nhấc lên, Hứa Dược Tân rõ ràng cảm giác được trọng lượng không thích hợp. Bên trong tàng đồ vật, không nhẹ a, tấu chương xong, chương 9. Chị vợ là băng sơn mỹ nhân chương 09, chị vợ là băng sơn mỹ nhân Hứa Dược Tân trước mặt, trung niên nhân đã cân xong trọng lượng, một tay vác lên đòn cân, một tay nhấc lấy cái cân bảo trì cân bằng, hướng hắn đếm số, thư là 2 cân 9 lượng, nhìn kỹ a. Coi như 3 cân, cho ta trang trong dương đầu. Hứa Dược Tân từ trong túi quần lấy ra lúc trước đưa về nước ngọt bình lấy được 5 điểm tiền tiền xu, đưa cho trung niên nhân, toàn bộ hành trình nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Trên thực tế, hắn một mực tại chờ mong cái dương tường kép bên trong tột cùng thả cái gì. Được rồi, lấy cho ngài tốt. Trung niên nhân cảm thấy hắn thẳng dễ nói chuyện, ân cần đem sách vở bỏ vào, khép lại hòm gỗ giao cho hắn. Hứa Dược Tân cầm lên hòm gỗ, mang lên Trần Sảo Sảo bước nhanh đi hướng công viên đại môn. Cái dương này có phải hay không có gì đặc biệt? Đi xa về sau, Trần Sảo Sảo nhỏ giọng vấn đạo, vừa rồi hắn xoay người cầm cái cân lúc, ta nhìn ngươi lấy tay ước lượng một lần. Thông minh, cái này đều có thể chú ý tới. Hứa Dược Tân tán thành đạo, chờ về nhà đem cái dương mở ra, có phát hiện nói cho ngươi. Thời gian đã không còn sớm. Hứa Dược Tân tay cầm hòm gỗ, cùng Trần Sảo Sảo cùng đi đến điều hành điểm, đón xe trước tiên đem Trần Sảo Sảo đưa đến nhà, trước khi chia tay hẹn xong cuối tuần sau gặp lại. Trên xe, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo nói xong gặp lại, bắt đầu triển vọng hai người lần sau hẹn hò. Căn cứ Hứa Dược Tân kiếp trước ở sân trường thời đại dị địa luyến kinh nghiệm, giữa người yêu thời gian dài không thấy mặt, gặp lại lúc có thể sẽ sinh ra cảm giác xa lạ, nhất trực quan biểu hiện là bài xích thân thể đối phương tiếp xúc, phát triển tiếp quan hệ dễ dàng bằng rơi. Từ hôm nay hai người hô động và thân mật lúc tình huống đến xem, Trần Sảo Sảo cũng không có cùng loại biểu hiện, tương phản còn rất thích hắn đụng chạm. Chỉ là trở ngại một mực tại trước mặt mọi người, Hứa Dược Tân không tốt có tiến một bước động tác. Trung quy là tại dân phong bảo thủ nhân đại, tiểu tình lữ trên đường hôn một cái, đều sẽ bị người qua đường chỉ trỏ, dính vào đường nghịch lưu manh hiểm nghi. Cũng may Hứa Dược Tân mới vừa rồi cùng Trần Sảo Sảo hẹn xong, lần sau vẫn là để nàng đến từ nhà dưới lầu gặp mặt. Mẫu thân trước đó nói qua, cuối tuần sau người một nhà đi vùng ngoại thành thăm người thân. Hứa Dược Tân có thể dùng sáng tác làm lý do đợi ở nhà, lại đem Trần Sảo Sảo dẫn lên lâu, sáng tạo ra đơn độc chung đụng cơ hội, cho mình càng lớn phát huy không gian, đã không còn chỗ cố kỵ. Thật sự là ngấm lại đều gọi người cao hứng. Hứa Dược Tân tốt lúc trong phòng không ai. Hắn đem hòm gỗ thả trong phòng ngủ đầu, chính mình đi phòng bếp tìm đem dao phay, trở lại phòng ngủ mở ra hòm gỗ để nằm ngang, lấy ra sách cũ dùng sống dao gõ đánh đáy hòm. Vốn là yếu ớt không chịu nổi cũ hòm gỗ, tại trọng kích dưới vỡ ra một cái khe, lộ ra bên trong ố vàng trang giấy. Là quyển sách. Hứa Dược Tân nhìn chằm chằm khe hở tự nhủ, buông xuống dao phay dùng ngón tay bắt lấy kẽ nước biên giới, đi lên một bóc. Giang giác âm thanh qua đi, đáy hòm bị hắn toàn bộ phá vỡ, lộ ra bên trong chỉnh chỉnh tề tề năm quyển cổ thư. Mỗi một quyển thư đều bảo tồn được rất hoàn chỉnh, ngoại trừ trang giấy ố vàng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì quyển một bên tổn hại, mặt ngoài không nhốn bụi trần. Nam nhạc cũ bản thảo. Hứa Dược Tân đọc lên bìa tên sách, cảm giác ở đâu nghe qua. Lại xem xét tên tác giả, Hắc Lưu Khắc Trang. Hứa Dược Tân lần này nghĩ tới, hắn đang nghe tất cả giám bảo trực tiếp ở giữa hiểu qua Nam nhạc cũ bản thảo một sách, cùng với tác giả Lưu Khắc Trang cuộc đời. Lưu Khắc Trang cùng Tân Khí Tật nổi danh Nam Tông chứ danh chủ nghĩa yêu nước thi nhân, thở nhỏ thiên tư thông minh, bình sinh thơ làm rất nhiều, chỉ tiếc ghi chép nó tác phẩm thi tập Nam nhạc cũ bản thảo vong dần, hậu thế luôn lấy bị tiếp. Thẳng đến thập kỷ 90 mạng, có người tại nhà mình tổ trạch chúng phát hiện Nam nhạc cũ bản thảo năm quyển trung còn sót lại 4 quyển, cũng tại mấy năm sau tiến hành đấu giá, giá sau cùng 450 bạn. Năm 2010, cất giữ người đối cái này 4 quyển Nam nhạc cũ bản thảo lần nữa tiến hành đấu giá, cuối cùng 560 bạn thành giao. Bản thiếu đều có thể bán được 560 bạn, trên tay mình thế nhưng là phiên bản hoàn chỉnh. Giá trị lại làm như thế nào tính? Hứa Dược Tân trở nên kích động, rứt khoát từ tủ quần áo bên trong xuất ra một kiện vừa rửa sạch quần áo, sẽ thành tấm vải bao trùm sách vở, tồn tiến vào trong dương đắp lên cái nắp, phóng tới dưới giường. Đây là kiện đại bảo bối, bảo tồn tốt phóng tới hậu thế, giá trị so với nhà mình hiện tại ở bộ phòng này còn cao hơn. Mà hết thảy này, chỉ bắt nguồn từ con bình thủy tinh cầm tới 5 chia tiền. 5 chia tiền đổi lấy hơn mấy triệu, thậm chí cả hơn ngàn vạn, đủ thổi cả một đời như bức. Át xì hơi. Hứa Dược Tân còn tại cao hứng không thôi lúc, đột nhiên hắt hơi một cái. Là ai tại nhắc tới ta? Hứa Dược Tân xoa xoa cái mũi, nói thầm một tiếng nói: "Mẹ, ngài đừng lại ngại. Mới ca hắn là từ chức không giả, nhưng hắn gửi bản thảo dạy đến càng nhiều a." Giờ phút này, Trần gia trong phòng khách, Trần Sảo Sảo ngồi tại bàn nhỏ bên trên, trong tay bóc lấy đậu tường, mặt mũi tràn đầy không nói ý đồ nói mâu thân: "Ngài cũng đừng quản ta cùng chỗ hắn đối tượng sự tình nha." Trần Sảo Sảo sau khi về nhà không bao lâu, Chu Chí Phượng lại đang trước góp chân nàng lại ngại, nói cùng Hứa Dược Tân nơi đối tượng không đáng tin cậy. Trần Sảo Sảo phiền muộn không thôi dưới, quyết nói rõ chính xác chính mình hiểu rõ đến tình huống mới nhất, tốt đều mâu thân không lời nào để nói. Chu Chí Phượng vẫn xem thường, xảo xảo, ngươi vẫn là kinh nghiệm xã hội quá ít. Lời hắn nói, liền nhất định là thật a. Hai người đối thoại ở giữa, phía trước trong phòng ngủ truyền đến một trận du dương đàn ác cốc đê ông âm thanh. Mẹ, ngươi cảm thấy mới ca là loại kia người nói láo sao? Trong tiếng âm nhạc, Trần Xảo Xảo không nói gì ngưng nghẹn, chẳng lẽ không phải Hứa Dược Tân đem tiền thù lao đơn lấy tới nàng mới tin tưởng? Ai, ngươi đứa nhỏ này. Chu Chí Phượng chính muốn tiếp tục nói cái gì, lúc này trong phòng ngủ âm nhạc im bặt mà dừng, truyền ra một đạo giọng nữ. Đừng ảnh hưởng ta đánh đàn. Ngày mai còn có diễn xuất. Thanh âm ưu nhã đạm mạc, lại mang theo một điểm không kiên nhẫn, cho người ta nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác. Chu Chí Phượng tựa như thu đến thánh chỉ bàn, tranh thủ thời gian ngừng nói. Người nói chuyện là Trần gia đại nữ nhi Trần Nghệ Tuyết, quốc gia cấp một diễn viên, ca hát, diễn đấu, vũ đạo không chỗ không tinh, danh xưng toàn năng hình nghệ thuật người làm việc. Chu Chí Phượng cùng trượng phu cùng một chỗ trao quyền cho cấp dưới đến nông thôn lao động lúc, là Trần Nghệ Tuyết dựa vào lên đài diễn xuất, một mình chống lên cái nhà này, không chỉ có cho mình cùng hai cái muội muội dây đến tiền sinh hoạt, còn có thể thỉnh thoảng cho Chu Chí Phượng vợ chồng hai người gửi tiền. Trần gia năm đó toàn bộ nhờ Trần Nghệ Tuyết một người, bởi vậy nàng trong nhà quyền nói chuyện rất lớn, liền Chu Chí Phượng cũng không dám chống lại. Mắt thấy Chu Chí Phượng không dám thở mạnh một tiếng, Trần Sảo Sảo không nhịn ở trong lòng bụng trộm vui, cảm giác tạ đại tỷ, nếu không mình còn phải bị lại nhải không biết bao lâu. Đồng thời Trần Sảo Sảo cũng rõ ràng, chỉ có chờ đến đâu Thiên Hứa Dược Tân ở trước mặt lộ ra thực lực, mới có thể kêu mẫu thân chân chính ý miệng. Thấu chương xong, chương 10. Văn đàn đại lao chú ý lột xong đậu tương, Trần Sảo Sảo xác định tỷ tỷ không đang cài đàn, gõ mở cửa phòng ngủ sau tiến nhập gian phòng của nàng. Phòng ngủ bệ cửa sổ một bên, một tên niên kỷ tại 24-25 tuổi, thân mang màu xanh da trời tơ chất váy dài, khuôn mặt ngũ quan không có nửa phần tì vết, da trắng nón nà nữ tử vừa kết thúc diễn đấu, đang ngồi ở bên cạnh bàn, hoạt động mỏi như thon dài ngón tay. Một M74 cao gầy dáng người, giống như điêu khắc tầm thường hoàn mỹ dung nhan, cùng với sắn thành trang nhã tiểu dáng đuôi tóc đầu đầy tóc xanh, giao phó nàng người sống chớ gần đẹp. Trên mặt bàn, trừ bộ đàn ác cốc đê ông bên ngoài, còn có mấy chi tiểu dáng không đồng nhất ngọc chất châm gài tóc, màu sắc quánh nhuận thanh lãnh. Tỷ, nhờ có ngươi vừa rồi cho ta giải vây. Trần Sảo Sảo ân cần đụng lên đến, thay Trần Nghệ Tuyết thu lại trên bàn châm gài tóc, ngươi cái này một thân thật là tốt nhìn. Có lời cứ nói, dù sao khẳng định không phải chuyên môn tiến đến khen ta. Trần Nghệ Tuyết thư triển thon thon tay ngọc, cũng không ngẩng đầu lên đạo. Trần Sảo Sảo lộ ra ngượng ngùng nụ cười, mở ra ngăn kéo đem ngọc châm bỏ vào hộp trang sức trùng, út sấp trên mặt bàn xích lại gần tỉ tỉ. Ngươi khẳng định đều nghe thấy được. Ta không phải ngay tại nơi đối tượng sao? Mẹ ta đối nhà trai có thành kiến, không coi trọng hai chúng ta. Ta muốn mời ngươi giúp đỡ chút, nhờ mẹ ta buông xuống thành kiến. Nàng ở nhà liền nghe ngươi, ngươi một phát lời nói khẳng định có tác dụng. Trần Sảo Sảo đầy cõi lòng hy vọng đạo, nháy một đôi ánh mắt như nước trong eo, lộ ra thỉnh cầu ánh mắt. Trần Nghệ Tuyết căn bản thờ ơ cái này có quan hệ gì với ta, chính ta đều không yêu đương, còn quản các ngươi. Nàng nhắm mắt lại, khẽ mở môi đỏ ngọc nói, ngươi đối tượng thật là có bản lĩnh, mẹ lại không đồng ý hắn đều có thể cưới ngươi về nhà. Không bản sự, gả đi cũng là chịu khổ, cuối cùng rơi người chê cười. Với tư cách đoàn văn công đương gia hoa đán, Trần Nghệ Tuyết những năm này chứng kiến qua đoàn bên trong rất nhiều thành viên hôn nhân. Những này thanh xuân mỹ mạo đại cô nương nhóm, có lựa chọn gả cho tình yêu, theo không xu dính túi tiểu tử nghèo, có hướng lên kén vợ kén chồng, gả cho con ông cháu cha. Liên năng thấy, cùng tiểu tử nghèo, rất nhiều cưới sau kích tình hạ thấp, chịu không được sinh hoạt khổ cuối cùng ly hôn. Còn có e ngại bên cạnh người ánh mắt không dám rời cưới, cắn răng gượng chống, từng cái như hoa như ngọc thiếu nữ, ngạnh sinh sinh bị túng quân thời gian ngao thành hoàng kiệt bà. Gả cho con ông cháu cha, đồng dạng vận mệnh nhiều thăng trầm. Bộ phận gia đình nhà trai bậc cha chú tại 2 năm này thời đại thủy triều trung thất thế, gia đình tình huống rất xuống ngàn trượng, vợ chồng bởi vậy sinh ra mâu thuẫn ly hôn. Bậc cha chú nằm ăn chức vị cao, cũng không ít bởi vì trượng phu nhiễm lên thói quen, đánh bạc thậm chí tầm hoa vấn liễu, nhà gái đành phải phòng không gối chiếc, từ sáng sủa ánh nắng cô nương sống thành ván phụ. Có dám ở đây, Trần Nghệ Tuyết đi lên không nơi đối tượng càng không kết hôn con đường, mãi cho đến 24 tuổi tình cảm vẫn là trống không. Chính mình cũng không kết hôn, đối với muội muội tình yêu và hôn nhân, Trần Nghệ Tuyết càng là lười đi hỏi đến, yêu làm sao lại làm sao. Tỷ, Trần Sảo Sảo thất lạc sau khi, chung quy là chưa từ bỏ ý định, ta đối tượng hắn thật đặc biệt có tài hoa, làm cho người kinh diễm loại kia. Ngươi nhìn thấy liền biết, nếu là không thể cùng hắn đi đến cuối cùng, ta hội khó chịu cả đời. Hơn nữa đơn hướng về phía tài hoa của hắn, ngươi cũng nên giúp chúng ta nói một câu, thuyết phục mẹ ta. Tài hoa, kinh diễm. Trần Nghệ Tuyết nghe được cái này có chút biết miệng, nàng tại cả nước đệ nhất đoàn văn công ở lại, dạng gì tài tử chưa thấy qua. Tại thơ san bên trên nhiều lần phát biểu tác phẩm thi nhân, danh xưng bút lạc kinh quỷ thần làm thơ nhà, nàng không cảm thấy mỗi mỗi đối tượng thật có thể đạt tới đủ để kinh diễm trình độ của chính mình. Có tài hoa, không giỏi hoa, ở trước mặt kiến thức đến mới chắc chắn. Ta phải làm, có chuyện sau này hay nói. Nhớ ký khép cửa lại. Nói xong, Trần Nghệ Tuyết mở ra ngăn kéo, xuất ra một phần diễn xuất an bài biểu, chăm chú nhìn lại. Trần Sảo Sảo đành phải thất vọng đứng người lên, kéo lấy bước chân đi ra. Khi đi tới cửa trước khi đi không quên dặn dò, nói xong, lúc nào ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Đến lúc đó ngươi nếu là cảm thấy hắn tài văn chương hơn người, nhớ phải hỗ trợ thuyết phục mẹ ta. Ừm ân. Trần Nghệ Tuyết ứng phó đáp ứng nói, căn bản không cảm thấy tồn tại loại này khả năng. Vậy cửa sổ bên bàn, Trần Nghệ Tuyết nhìn không chuyển mắt, đọc lấy diễn xuất an bài, thỉnh thoảng dùng bút ký một lần, dưới đây chuẩn bị chính mình tại sau này trong một khoảng thời gian huấn luyện làm việc. Tất cả diễn xuất chung, trọng yếu nhất chính là thất nhất dâng tặng lễ vật diễn xuất, những năm qua đây là trọng đầu hí, huống chi nay năm vẫn là kiến quốc 30 tròn năm. Trần Nghệ Tuyết nghĩ đến đây trận diễn xuất, không khỏi nhăn lại đôi mi thanh tú, mỹ mạo tuyệt luân gương mặt bên trên hiện hiện sầu lo. Căn cứ thượng cấp yêu cầu, năm nay diễn xuất muốn thể hiện sáng tạo cái mới tính. Là chủ hát, Trần Nghệ Tuyết nhất định phải xuất ra ca khúc mới. Vì thế, nàng sớm tại nửa năm trước liền bắt đầu viết lên chương nhạc. Qua nhiều năm như vậy, Trần Nghệ Tuyết một mực là chính mình làm thơ, hiệu quả đều cũng không tệ lắm. Hết lần này tới lần khác lần này, nàng có dũng khí mới tận từ nghèo cảm giác, liên tục mấy tháng vắt hết óc phía dưới, đều không thể xuất ra hài lòng tác phẩm. Đoàn bên trong những cái tiên nên mới tự xưng là làm thơ mọi người, vì hướng nàng xun xoe đưa tới rất nhiều thiên ca tử, Trần Nghệ Tuyết đồng dạng trước mắt, luôn cảm thấy cùng trong suy nghĩ lý tưởng ca tử còn kém rất nhiều. Ca tử vấn đề khốn nhiều Trần Nghệ Tuyết thật lâu. Với tư cách đối văn nghệ sự nghiệp cẩn thận tỉ mỉ đoàn văn công chủ sướng, nàng nghĩ tại 30 tròn năm cái này khó được thời gian tiết điểm bên trên xuất ra nhất tác phẩm hoàn mỹ. Giờ phút này, Thanh Hoa Đại học dạy công nhân viên chức gia trúc lâu bên trong, Hứa Dược Tân cùng phụ thân Hứa Cường, mẫu thân Ngô Yến, còn có muội muội cùng một chỗ ăn cơm tối, người một nhà đều tại tràn đầy phấn khởi thảo luận hắn phát biểu tiểu thuyết sự tình. Hứa Dược Tân phụ thân Hứa Cường là Thanh Hoa Đại học khoa học tự nhiên giáo sư, 50 niên đại tức định giá chính giáo thụ, về sau bởi vì phát biểu văn chương, vạch ra lương thực mẫu sinh không có khả năng đạt tới bạc cân, bị xuống làm giảng sư, lại sau này bị trao quyền cho cấp dưới lao động, thẳng đến năm ngoái mới trở về. Khôi phục làm việc về sau, Hứa Cường chức danh vẫn là giảng sư, thuộc về vấn đề giải quyết một nửa, còn có một nửa thuộc về lịch sử còn sót lại vấn đề, còn chờ giải quyết. Sau khi ăn xong, Hứa Dược Tân hử lên một bài quen thuộc ca khúc. Quê hương của chúng ta, tại hy vọng đồng ruộng bên trên. Em hai, từ chỗ nào học được ca? Lúc này Hứa Cường để đua xuống, có phần cảm thấy hứng thú đạo. Ta chính mình tùy tiện nghĩ. Hứa Dược Tân dừng lại ngâm nga, trả lời phụ thân đạo. Rất tốt, xuống nông thôn trong lúc đó đem chính mình bồi dưỡng thành đa tài, có thể viết tiểu thuyết, còn có thể sáng tác bài hát. Người có thể có lập nên, ta cái này làm cha cũng không cần lại lo lắng. Hứa Cường trên mặt vui mừng, vì nhi tử cảm thấy tự hào nói, đúng rồi, cái kia bộ tiểu nói lúc nào phát biểu à? Đoán chừng dưới kỳ liền có thể đăng. Hứa Dược Tân đồng dạng mang mong đợi nói. Giờ phút này, Nhân dân văn học ban biên tập bên trong, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Tháng 5 san bài viết xét duyệt kỳ hạn sắp tới, các biên tập đều tại tăng ca thẩm bản thảo, bảo đảm bài viết có thể đúng hạn phát biểu. Sắc màu ấm tiểu đèn bàn dưới, tổ trưởng Vương Triều Ngân múa bút thành văn, vì Hứa Dược Tân cao sơn hạ đích hoa hoàn một văn sáng tác người biên tập bình luận. Đây là một bộ quang mang bắn ra bốn phía tiểu thuyết, tác giả đem nhân tính trung thần thánh nhất, sùng cao nhất, đẹp nhất mặt tốt hiện ra ở trước mặt chúng ta, tựa như tháng 5 ánh nắng một dạng sáng lạ lóa mắt. Cùng lúc đó, tác giả không tránh né âm u, càng là biết tròn biết méo. Cần biết, làm các loại bẻ lũ xu định thức âm u bại lộ tại ánh nắng trước mặt lúc, cũng sẽ không làm mặt trời thất sắc. Tương phản, sẽ chỉ làm âm ú không chỗ che thân, bị triệt để tiêu diệt. Nhân dân và thuế, tổ quốc và thuế, tiền tuyến chiến trường bên trên vì nhân dân cùng tổ quốc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết những anh hùng và thuế. Theo Vương Triều Ngân bút tàu long xả, lưu loát mấy ngàn chữ bình luận sôi nổi trên giấy. Liên tục dùng 3 cái vạn thuế với tư cách phần cuối về sau, Vương Triều Ngân thích ý gác lại anh hùng nhãn hiệu bút máy, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn tiêu hết, tâm tình không gì sánh được thoải mái. Có dạng gì tiểu thuyết, liền có dạng gì người biên tập bình luận. Vương Triều Ngân thu đến Hứa Dược Tân ném làm cao sơn hạ đích hoa hoàn một văn về sau, tay không rời sách liên tục mấy lần. Tại tiểu thuyết đặc sắc tình huống, cùng biểu hiện ra cao thượng chủ nghĩa anh hùng tác động dưới, Vương Triều Ngân từ lúc chào đời tới nay lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là ba tháng không biết bị địch. Tiểu thuyết đầy đủ kích phát nội tâm của hắn tình hoài, Lương Tam Hỷ, Cận Khai Lai, Tiểu Bắc Tinh chờ một loạt nhân vật trong lòng hắn lưu lại in dấu thật sâu ấn. Triều Ngân, đã nói xong đêm nay cùng uống địa, làm sao không thấy người bóng người a? Lúc này, phía sau hắn chuyển tới một quen thuộc thanh âm. Vương Triều Ngân xoay người, trên mặt vẫn mang theo đọc xong núi cao một văn sau hưng phấn. Thu đến một thiên tuyệt hảo bản thảo, đội vàng viết người biên tập bình luận, không có ý tứ thất thước. Vương Triều Ngân ánh mắt sáng rực, giọng kích động nói, ngươi nếu là không bận điệu, liền chờ một chút. Ta đem bình luận qua một lần, không có vấn đề hai ta liền đi uống rượu. Hừm, là như thế nào hảo văn chương, có thể để nhân dân văn học bia đại vương bận đến quên uống rượu à? Vương Ngông nghe xong vui vẻ, đi lên trước nhìn về phía mặt bàn, nhắc tới lên Hứa Dược Tân bản thảo, ừm. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn. Thấu chương xong, chương 11. Văn đàn làn giọng mới. Thổi tan vết thương văn học mây khói tiêu để phong cách còn thật đặc biệt, thoạt nhìn không phải gần nhất lưu hành vết thương văn học. Lao huynh ngươi chính mình xem đi, ta không lộ ra kịch bản. Vương Triều Ngân từ bên cạnh kéo tới một cái ghế, trong mắt lộ ra hưng phấn nói, ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, đây là một bộ làm cho người xem qua khó quên tác phẩm. Vương Ngông ngừ một tiếng ngồi xuống ghế dựa, cầm lấy Hứa Dược Tân bản thảo, lật ra trang bìa chăm chú đọc. Vương Triều Ngân ở một bên toàn bộ hành trình chú ý Vương Ngông biểu tình biến hóa, hy vọng có thể tại lão bằng hữu trên thân đạt được cộng minh. Chỉ thấy Vương Ngông thần sắc chuyên chú, ánh mắt toàn bộ hành trình tập trung ở thư bản thảo bên trên. Theo lật giấy tiến hành, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Nhìn thấy một ít tình huống, tỉ như Lương Tam Hỷ từ bỏ nghỉ ngơi, Triệu Mông Sinh lọt vào mắng chửi viết xuống xin chiến huyết thư lúc, ánh mắt của hắn hội dừng lại chốc lát, giống như là tại lặp đi lặp lại nhấm ướt. Vương Triều Ngân nhìn thấy Lao Bằng Hưu thần thái, liền biết hắn bị bộ tác phẩm này hấp dẫn lấy, thế là lộ ra hiểu ý nụ cười. Nguyên lai, like, Lương Tam Hỷ cùng Triệu Mông Sinh, đúng là cùng uống lương đại nương sữa tươi lớn lên sữa minh đệ. Nhìn thấy hồi cuối lúc, Vương Mông giống như là đang cùng Vương Triều Ngân nói chuyện, lại như là tự đủ. Hắn muốn cho rằng, Lương Tam Hỷ, Cận Khai Lai, Tiểu Bắc Tinh đám người hy sinh đã là toàn thư đỉnh phong. Ai ngờ hiểu, càng thêm làm cho người khó mà quên được bộ phận, thế mà tại phía sau. Với tư cách một tên 40 niên đại liền tham gia cách mạng địa hạ đảng viên, Vương Mông nhìn thấy Lương đại nương đến bộ đội xử lý nhi tử hậu sự, hồi ức kháng chiến trong lúc đó quân dân đồng lòng giết địch tình huống lúc, trong đầu hiện hiện là năm đó mình đã bị quần chúng nghiệm hộ, né tránh địch nhân điều tra tình cảnh. Tiểu thuyết sáng tác thủ pháp dị thường cao minh, thông qua Lương đại nương cái này một nhân vật, đem 40 năm sau hôm nay cùng kháng chiến lúc cao chót vót tuế nguyệt nối liền cùng nhau, ở giữa quán xuyên chiến tranh giải phóng, kiến quốc sau tuế nguyệt phát sinh một loạt đại sự. Không hề nghi ngờ, đây là một bộ đặc sắc tuyệt luân, cảm động lòng người tác phẩm, là dân tộc sách sử. Nó tư tưởng cảnh giới, nội dung chiều sâu, xa không phải bình thường tác phẩm có thể so sánh. Vương Mông đang đọc hoàn tất về sau, suy nghĩ đã kéo dài đến càng thêm sâu địa phương xa. Vương Mông trước mắt còn mang theo nhân dân văn học biên ủy danh hiệu, mà công tác của hắn trọng tâm đã phóng tới kinh thành tác hợp bên trên, cũng tại trước đó không lâu được bổ nhiệm làm hiệp hội phó chủ tịch, chỉ chờ đi xong chương trình công bố tin tức. Có chức vụ tại sau lưng, nhìn vấn đề góc độ liền không đồng dạng. Vương Mông trước mắt nghĩ càng nhiều là văn đàn tương lai văn phong hướng đi, cùng với như thế nào dùng tác phẩm ưu tú đi dẫn dắt ra tốt tốt đẹp tục lệ. Liền trước mắt mà nói, trong nước giới văn học vẫn là vết thương văn học thiên hạ. Mà Vương Mông đã nhạy cảm ý thức được, cái này một xu thế là không thể kéo dài, nhất định phải cố gắng khai quật xuất cụ có làn gió mới cách, mới tư tưởng tác phẩm. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn một văn, hoàn mỹ phù hợp Vương Mông trong suy nghĩ lý tưởng tác phẩm dáng vẻ. Có lẽ cho văn đàn không khí mang đến không khí mới mẻ cố này gió, liền muốn từ Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn là. Triều Ngân, quyển sách này tác giả tên gọi là gì? Vương Mông đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, buông xuống bản thảo hỏi. Têu Hứa Dược Tân, người rất trẻ trung, nhà ngay tại chúng ta kinh thành. Thế nào, ngươi nghĩ đến cái lấy văn hội bạn, quen biết một chút hắn? Là có ý tứ này. Bất quá, cũng không chỉ là lấy văn hội bạn. Ta tán thành phán đoán của ngươi, Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn là một bộ không tầm thường tác phẩm, đang sau thế tất gây nên xã hội to lớn tiếng vọng. Ta muốn cùng ngươi cộng đồng chú ý bài này xã sẽ ảnh hưởng, nắm chặt thời cơ tiến hành dẫn đạo. Về phần dẫn đạo phương thức, chờ phía sau lại thương lượng không muộn. Vương Mông ngữ khí không nhanh không chậm nói, trưng cầu lên Vương Triều Ngân ý kiến, ngươi xem coi thế nào. Có như vậy một vị văn đàn tân tú nổi lên làn gió mới, tóm lại là muốn giúp cho coi trọng. Ta đồng ý ý kiến của ngươi. Bất quá, ngươi nói Hứa Dược Tân là tân tác người. Vương Triều Ngân lấy làm kinh hãi đạo. Hắn vẫn cho là Hứa Dược Tân là văn đàn lão tướng, mới có thể viết xuống như thế thành thục ưu tú tác phẩm. Vương Mông gật gật đầu, không sai, hắn đúng là mới ra đời. Ngay từ đầu ta còn không xác định, về sau ngươi nói nhà hắn ở kinh thành, ta liền có thể kết luận. Ta tại thị tác hợp làm việc, cũng không nghe nói qua có nhân vật như vậy. Kinh thành tác hợp phụ trách toàn thành phố giới văn học làm việc, chỉ cần là hơi có danh tiếng tác giả, vô luận là có hay không gia nhập hiệp hội, đều tại sự chú ý của bọn họ trong danh sách. Vương Mông nói chưa thấy qua Hứa Dược tên mới, vậy đã nói rõ thật sự là hắn là lần đầu bộc lộ tài năng. Nghe được Vương Mông chắc chắn như thế, Vương Triều Ngân mới dần dần thuyết phục chính mình, tiếp nhận Hứa Dược Tân thật sự là một tên tân tác người sự thật. Xuân gió thổi qua, mang chui từ dưới đất lên, mọc kinh người. Vương Triều Ngân một câu hai ý nghĩa, có chút ít cảm khái nói, theo ta thấy, căn này cây trúc tương lai thẳng vào mây trời, cũng không phải là không thể được. Ngã được ngàn thước trúc, mới là cả vườn xuân. Vương Mông đồng dạng dùng hai ý nghĩa ngữ đáp lại nói, ta nghĩ nhanh lên biết, vị này Hứa Dược Tân đồng chí thủ bút, lại hội kích thích như thế nào ngàn thước sóng. Đèn hoa mới lên thời gian, hai vị lao hưu đi ra khỏi trong chiều số 166 đại viện, trên đường còn tại hào hứng dạt dào nghiên cứu thảo luận Hứa Dược tác phẩm mới. Mấy ngày về sau, một thời kỳ mới nhân dân văn học hoàn thành in ấn phát hành, tản ra mới mẻ mực in vị tạp chí bị vận chuyển về cả nước riêng phần mình sách lớn cửa hàng, bưu cục, báo chí đỉnh. Tấu chương xong, chương 12. Cô nam quả nữ, vi phạm thân mật thành thị bọn tại tiệm sách bên trong lật xem bên trên đăng tác phẩm, như đói như khát đọc. Biên cương chiến sĩ, các cán bộ công chức từ người phát thư trong tay tiếp nhận tạp chí, dùng đọc thoải mái gian khổ trấn thủ biên cương sinh hoạt dưới tâm linh. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn một văn lập tức tiến vào độc giả ánh mắt, thành vì nhân dân văn học tháng 5 san hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Khác biệt hoàn cảnh sinh hoạt, giáo dục bối cảnh hạ các độc giả xem hết núi cao bộ tiểu thuyết này, nhao nhao lâm vào trầm tư. Cùng tiểu thuyết tương quan thảo luận, chính đang lặng lẽ nảy mầm. Trần Sảo Sảo làm vì nhân dân văn học thâm niên độc giả, trước tiên mua đến tháng 5 san. Bất quá lần này, Trần Sảo Sảo cầm tới tạp chí về sau, cũng không có giống thường ngày như thế từ đầu nhìn lên, mà là cấp tốc đọc qua cả quyển sách, hy vọng từ đó tìm ra hứa dược tân viết tác phẩm. Xuân Phong là ai a, chưa thấy qua cái này bút danh ai. Hội không phải là mới ca. Trần gia trong phòng khách, Trần Sảo Sảo đi qua một phen so với, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn một văn bên trên, lý do là cái này bút danh nhìn xem lạ mắt, hơn nữa toàn văn độ dài có thể cùng 651 khối tiền thủ lao đối ứng. Trần Sảo Sảo dự định lần sau gặp mặt lúc, trực tiếp đến hỏi Hứa Dược Tân. Mang suy đoán, Trần Sảo Sảo chăm chú đọc lấy dưới núi cao vòng hoa cảm xúc dần dần bị trầm động chập trùng tình huống dắt động. Lúc này, phụ thân của nàng Trần Thực cũng tay nâng lấy một bản nhân dân văn học, ngồi ở ghế dựa say sưa ngon lành mà nhìn xem. Ai nha, Lương Tam Hỉ hy sinh nha. Nhìn thấy mấu chốt tình huống, Trần Thực vô ý thức vỗ đùi, hét lên kinh ngạc đạo. Chu Chí Phượng nghe được động tĩnh, tại phòng bếp bất mãn thúc giục, ta nấu cơm tay dọn không ra, gọi ngươi tới nhặt rau, ngươi nói lập tức tới, đều lập tức bao lâu? Lập tức, lập tức. Trần Thực không đành lòng bỏ lỡ đặc sắc bộ phận, không đầu không đuôi đáp ứng nói, tâm tư đã hoàn toàn đắm chìm trong tiểu thuyết. Chu Chí Phượng bị tức đến quá sức, đây quả thực là rõ ràng lừa gạt người a, lại kinh lịch trải qua thúc giục, Trần Thực lại bưng lấy tạp chí đi vào phòng bếp, một tay cầm thư nhìn núi cao phần cuối, một tay hứng hở rửa rau. Viết cái gì, có thể đem ngươi mê thành như vậy? Chu Chí Phượng cao mày, sắc mặt không vui nói. Trần Thực lúc này cuối cùng có thể ra dáng trả lời, một bộ cực kỳ đặc sắc tiểu thuyết, tiêu Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn. Nhân dân văn học đăng, ta nhìn chất lượng có thể xưng gần mấy kỳ số 1. Ồ, cái kia hẳn là có thể kiếm không ít tiền đi. Chu Chí Phượng theo miệng hỏi. Trần Thực lúc này đã xem hoàn toàn văn, trở về mở ra sau thêm chút tính toán, cho ra đáp án, cái đó là. Nó độ dài rất dài, ta coi như người tối thiểu có thể kiếm cái 300-400 khối tiền thù lao. Nhiều như vậy. Chu Chí Phượng hai mắt tỏa sáng đạo, đều bù đắp được ngươi hơn mấy tháng tiền lương. Trần Thực tại đường đi xí nghiệp nhà nước đảm nhiệm công trình sư, chức danh vị kỹ thuật cấp 7, mỗi tháng có thể cầm tới 102 khối. Chu Chí Phượng vẫn cảm thấy nhà mình thuộc về cao thu nhập quần thể, bây giờ nghe có người dựa vào một tiên tiểu thuyết liền có thể cầm hơn mấy trăm, lại ngại trong nhà thu nhập ít. Ngươi bình thường không phải yêu viết đồ vật sao? Ngươi cũng đi gửi bản thảo thử một chút. Chu Chí Phượng đầu góc chuyển một cái, đốc xúc trượng phu đạo, làm không cẩn thận tiếp theo thiên liền là của ngươi. Trần Thực không biết nên khóc hay cười, nhẫn lại tính tình cho nàng giải thích, đây là nhân dân văn học, không phải cái gì tam lưu báo nhỏ. Không phải ta có thể ném được. Đúng rồi, Sảo Sảo không phải đã nói với ngươi, Hứa Dược Tân ở trên đầu phát biểu một thiên văn chương sao? Ngươi nói thiên tiểu thuyết này có phải hay không là hắn biết? Chu Chí Phượng bĩu môi, cảm thấy trượng phu là tại phán đoán. Ngươi không phải mới vừa nói, nhân dân văn học cấp bậc rất cao. Tiểu tử kia vừa cầm bút lên không hai tháng, làm sao có thể ở trên tóc biểu? Cũng liền nhà ta nữ nhi dễ bị lừa, người khác nói cái gì nàng tin cái gì. Chu Chí Phượng lạnh hừ một tiếng đạo. Trần Thực ngược lại là ôm có cái nhìn bất đồng, thế thì không nhất định, có người trời sinh liền có văn học tài hoa. Chu Chí Phượng một mặt xem thường, nghiêng liếc về phía trượng phu. Có tài hoa còn có thể hai lần thi không đậu đại học à? Đối mặt từ đầu đến cuối không cách nào thuyết phục Chu Chí Phượng, Trần Thực bất đắc dĩ lắc đầu, được, ta nhận rau, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngày thứ hai là Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo hẹn xong gặp mặt thời gian. Hứa Dược Tân sớm cùng người nhà nói xong không cùng bọn hắn đi thăm người thân, buổi sáng sau khi rời giường tiến về học viện đường cung tiêu xã, mua 6 bình quýt nước ngọt, 1 cân quả táo, 2 cân lê, 1 túi đại bạch thỏ sữa đường, chuẩn bị tại Trần Sảo Sảo đến hậu chiêu đãi nàng. Dẫn theo hai đại túi ăn uống trở lại dạy công nhân viên chức dưới lầu lúc, Hứa Dược Tân giống thường ngày kiểm tra trong hộp thư có hay không nhân dân văn học gửi cho mình dạng san. Người cho tạp chí xã gửi thư tốc độ rất chậm. Trái lại nhân dân văn học cho người gửi, tốc độ muốn mau hơn không ít, bọn hắn có chuyên môn biểu chính thông đạo. Mở ra lục sắt lá hộp thư về sau, Hứa Dược Tân nhìn thấy bên trong có một cái trong chiều số 166 đại viện gửi cho mình biểu chính bao khỏa, liền biết là dạng san đến. Còn có chút phân lượng. Hứa Dược Tân một tay nhấc lấy đồ ăn vặt đồ uống, một tay cầm lên bao khỏa, cảm thấy bao khỏa xúc cảm so với thông thường nhân dân văn học tạp chí muốn nặng một số. Về đến nhà, Hứa Dược Tân đem vật mua được vừa để xuống, không kịp chờ đợi mở ra bao khỏa, phát hiện nguyên lai bên trong trang là hai quyển dạng san, mỗi một bản đều thiết kế tinh mỹ. Cùng trên thị trường mua bán hàng thông thường khác biệt, dạng san mặt ngoài vì cứng rắn phong, làm công càng tinh tế hơn, chất lượng càng tốt hơn, hơn nữa trang bìa hội họa cũng có chỗ khác nhau. Bên ngoài bán nhân dân văn học cùng đầu năm nay tuyệt đại bộ phận tạp chí một dạng, trang bìa bức họa vì màu trắng đen, cái này đồng thời đồ án vì cảnh đường phố. Mà Hứa Dược Tân trong tay cái này hai quyển dạng san, trang bìa vì thải sắc hội liền vì tổ quốc tốt đẹp non sông. Như tiến hành chăm chú khảo cứu, có thể nhìn thấy trên núi thảm thực vật đa số xanh tươi nồng đậm cây cao su, chuối cây cây, rõ ràng là tổ quốc biên giới Tây Nam cương cảnh sắc, cùng Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn cố sự bối cảnh hô ứng lẫn nhau. Hứa Dược Tân thưởng thức xong dạng san, cầm lấy chìa khóa đi xuống lầu, chờ Trần Sảo Sảo tới. Đầu năm nay đơn vị gia trúc viện đều có các cổng, không ai mang vào không được. Dưới lầu đợi không bao lâu, Hứa Dược Tân liền thấy một tên thân mặc đồ trắng tơ chất áo sơ mi, màu đen trung váy nữ sinh hướng chính mình đi tới, trong tay còn cầm quyển tạp chí. Xảo Xảo. Thấy rõ mặt mũi của nàng về sau, Hứa Dược Tân nên đón tiếp lấy. Trần Xảo Xảo cơ tạp chí trong tay, hứng thú bừng bừng tăng tốc bước chân đi tới, hướng Hứa Dược Tân chào hỏi, nhìn, một thời kỳ mới nhân dân văn học. Trần Xảo Xảo hôm nay mặc quần áo hơi có vẻ tu thân, đem thiếu nữ hiểu điệu sân phong, mảnh khảnh dương liếu thắt lưng vẽ ra, dưới làn váy thon dài tinh tế tỉ mỉ bắp chân giống như đồ sứ chân bóng trắng nõn, tại quần màu đen làm nổi bật dưới càng lộ vẻ ưu mỹ. Hứa Dược Tân tiến lên kéo tay của nàng, đi, bên trên nhà ta ngồi một chút. Ngươi mở sách nhìn xem, bên trong có mấy thứ đồ tốt. Trần Xảo Xảo đem tạp chí đưa về phía Hứa Dược Tân đạo. Hứa Dược Tân tiếp nhận tạp chí lật đến ở giữa, phát hiện bên trong kẹp tràn đầy một tờ Yến Kinh Đại học thành lập 80 tròn năm vật kỷ niệm. Có chuyên môn vì thế phát hành kèm, 80 tròn năm khánh huy hiệu trưởng kỷ niệm trường, còn có cho thấy ngày kỷ niệm chữ biểu tiếp. Thích không? Đưa cho ngươi. Trần Xảo Xảo nhìn thấy Hứa Dược Tân ánh mắt bị hấp dẫn lấy, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng hắn. Hứa Dược Tân thu hồi ánh mắt khép lại tạp chí, lắc đầu trả lại Trần Xảo Xảo, ngươi là ở trường sinh, đây là thuộc về ngươi vinh dự cùng nhân sinh ấn ký, ta không thể lấy đi. Trần Xảo Xảo chắp tay sau lưng, không chịu tiếp nhận tạp chí, ta năm ngoái liền kế hoạch cho ngươi, ngươi thu cất đi. Thịnh tình không thể chối từ, Hứa Dược Tân đành phải bất đắc dĩ nhận lấy một loạt vật kỷ niệm, lôi kéo Trần Xảo Xảo trắng non ngọc thủ, đi vào trong thang lầu. Lên lầu vào phòng, Hứa Dược Tân cho Trần Xảo Xảo mở ra nước ngọt, tắm hai quả táo. Ngay tại hắn từ phòng bếp cầm lấy quả táo khi trở về, Trần Xảo Xảo chú ý tới trên bàn trà Dạng San. Ồ, ngươi người dân văn học, cùng ta không giống nhau lắm. Trần Xảo Xảo cầm lấy Dạng San, ngắm nghĩa trang địa đạo, biểu lộ rất là mới lạ. Hứa Dược Tân buông xuống rửa sạch quả táo, tại Trần Xảo Xảo bên cạnh ngồi xuống, cho nàng giải thích, đây là Dạng San, hôm nay vừa gửi đến. Thì ra là thế. Ta nhớ ra rồi, dùng bản thảo đơn vị bình thường là muốn cho tác giả gửi Dạng San. Trần Xảo Xảo cầm lấy tạp chí yêu thích không buông tay đạo, trang địa so với ta mua tốt đã thấy nhiều, vẫn là cứng rắn phong. Rất có cất giữ giá trị. Ngươi ưa thích, liền mang một bản về nhà. Hứa Dược Tân phong còn nói. Vậy ta liền không khách khí à nha. Trần Xảo Xảo xinh đẹp gương mặt bên trên tách ra hào quang, nét môi anh đào cười nói, đúng rồi, ngày đó Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn là ngươi viết sao? Đang khi nói chuyện, nàng lật ra trên bàn Dạng San, tìm tới núi cao một văn, ngón tay hướng tên tác giả Xuân Phong. Không sai, ngươi xem qua rồi. Hứa Dược Tân cầm lấy một quyển khác Dạng San đạo. Trần Xảo Xảo đoán đến xác nhận, sóng nước lưu chuyển trong con ngươi lộ ra hào quang, ừm, chiếu hôm qua nhìn, ngươi thật sự là diệu bút sinh hoa, đem chiến đấu tiểu đoạn viết lay động lòng người, phần cuối tiểu đoạn viết cảm động lòng người, gọi người chăm xem không chán. Ta bây giờ trở về vị đứng lên, còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ lại nhìn một lần. Bàn trà quá thấp, không tốt thả thư, tiến gian phòng bên trong xem đi. Hứa Dược Tân đề nghị, từ dựa vào trên ghế đứng dậy, mang một ít ăn đi vào. Trần Xảo Xảo đồng ý đạo, cầm lấy trên bàn trà quả táo cùng dao gọt trái cây, cùng sau lưng Hứa Dược Tân đi hướng phòng ngủ, tựa như thanh niên trí thức chen ngang lúc, trở thành hắn cái đuôi nhỏ mở dạng. Hứa Dược Tân phòng ngủ không lớn, 7-8 cái mét vuông, bày biện cũng rất đơn giản, một tủ sách, một cái bày đầy riêng phần mình loại thư tịch ngăn tủ. Nói đến những sách này vẫn là hắn tại hai ngày này mua, chủ yếu là đầu năm nay giải trí thủ đoạn tiêu thốn, đọc thành thú vị hưu nhàn phương thức. Cùng Trần Xảo Xảo cùng một chỗ tại thư trước bàn ngồi xuống về sau, Hứa Dược Tân đem Dạng San thả trên bàn, lật đến Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn cái kia một tờ, cùng nàng toàn tình đầu nhập đọc. Ở giữa, Hứa Dược Tân phát hiện Trần Xảo Xảo hốc mắt hơi ửng đỏ, con mắt nháy đều không nháy mắt một lần. Nàng còn có tính tình bên trong người một mặt ta, Hứa Dược Tân thầm nghĩ. Xem hết núi cao, Hứa Dược Tân cùng Trần Xảo Xảo lật đến trang kế tiếp, phát hiện là một bộ tiểu thuyết tình cảm, nam nữ chủ đều là chen ngang thanh niên trí thức. Cái niên đại này tiểu thuyết tình cảm tiêu chuẩn cùng hậu thế không cách nào so sánh được, đơn giản chính là ấp ấp ôm một cái, nhiều nhất đích thân lên hai cái. Dù là như thế, Trần Xảo Xảo trông thấy những cái kia tỉ mỉ miêu tả lúc, lại vừa nghĩ tới Hứa Dược Tân ngay tại bên cạnh mình, vẫn là cảm thấy không có ý tứ. Nhìn xem một thiên a. Trần Xảo Xảo chịu đựng trên mặt phát sốt cảm giác, giả ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng đề nghị. Hứa Dược Tân không có theo Trần Xảo Xảo, ngược lại rất tự nhiên kéo tay của nàng, có phải hay không nghĩ đến cái gì? Trần Xảo Xảo có chút xoay tục chải tóc, không muốn gọi hắn nhìn thấy quần thái của mình, không có gì. Không cho phép ngươi nghĩ lung tung. Căn phòng nhỏ bên trong, thiếu nữ tươi mát mùi thơm cơ thể thỉnh thoảng thấm vào Hứa Dược Tân cái mũi, yểu điệu thẳng tắp ấm áp thân thể gần trong gang tấc, vốn là đến gối màu đen bấy, bởi vì tọa hạ lộ ra đầu gối trở lên một đoạn nhỏ, da trắng nón nà thổi qua liền phá. Trên gương mặt xinh đẹp một chút sắc giận, còn có bối rối e lệ thần sắc, càng thêm một màn này tranh cảnh tăng thêm bên trên sinh động sức hấp dẫn. Ngươi là ta đối tượng. Hứa Dược Tân cải chính, một vòng tay ở bên cạnh Trần Xảo Xảo eo nhỏ nhắn, cho nên cái kia không cứ gọi nghĩ lung tung. Liên cung giữa vợ chồng thân cận một cái đạo lý. Hồ. Nói vậy, ai cùng ngươi là vợ chồng? Trần Xảo Xảo hầm hừ đạo, bất quá cũng không có đem Hứa Dược Tân tay đẩy ra. Hứa Dược Tân minh bạch Trần Xảo Xảo cũng không bài xích, tiếp tục ôm eo của nàng nhìn xuống thư. Trần Xảo Xảo không chỉ có eo nhỏ, hơn nữa da thịt rất căng làm giàu có lực đàn hồi. Hứa Dược Tân để tay ở bên trên, tựa như đặt tại thạch bên trên một dạng, xúc cảm cực dai. Dù là Hứa Dược Tân không có lập tức khai thác tiến một bước động tác, Trần Xảo Xảo nguyên bản phấn nộn gương mặt bên trên vẫn là càng ngày càng hồng, hô hấp cũng càng phát ra trở nên nặng nề. Ngươi thật là tốt nhìn. Lại nhìn xong một bộ tiểu thuyết, Hứa Dược Tân xuất phát từ nội tâm ca ngợi đạo. Trần Xảo Xảo cười, nàng đang muốn cùng Hứa Dược Tân chỉ đùa một chút, lúc này phát hiện bàn tay của hắn phủ lên dưới làn váy lộ ra da thịt. Ai ai, ngươi. Trần Xảo Xảo còn chưa kịp phát biểu kháng nghị, liền bị Hứa Dược Tân kéo vào trong ngực. Con tốt, Hứa Dược Tân không có tiến một bước tiến công, chỉ là ôm Trần Sảo Sảo, một tay tại nàng trên đùi vuốt ve, thỉnh thoảng ở bên thai đùa nàng hai câu. Trần Sảo Sảo vốn còn muốn đáp lại Hứa Dược Tân. Hết lần này tới lần khác hắn mượn cơ hội tác quái, khoảng cách lấy thổi hai cái nhiệt khí, huyên áo Trần Sảo Sảo vành thai tên ngứa, từ vành thai đến nguyên bản tuyết trắng thiên nga cái cổ đều hiện lên ra hừng đỏ, nóng một chút rất là khó chịu. Bại hoại, đại phôi đản. Trần Sảo Sảo nhắm nửa con mắt, khuôn mặt tựa ở Hứa Dược Tân đầu vai, lẽ thẳng khí hùng tự thân dị dạng phản ứng quy tội hắn, khẽ cắn môi đỏ như son đạo. Thật lâu, Hứa Dược Tân mới bung ra đầy mặt đỏ bừng Trần Sảo Sảo. Liên cái niên đại này tập tục mà nói, hắn vừa rồi thân mật cử động đã vi phạm. Trần Sảo Sảo bị bung ra về sau, thở khẽ lấy chính muốn đoán giận hai câu. Lúc này Hứa Dược Tân lấy tay giúp nàng sửa sang hơi chút xốc xếp sợi tóc, sửa sang lại nếp vốn áo sơ mi. Trần Sảo Sảo biết ơn lang như thế ôn nhu quan tâm, liền đem lời nói nuốt xuống. Ngươi có thể đem tiền thù lao đơn cho ta không? Trần Sảo Sảo thở dốc vừa định về sau, hướng Hứa Dược Tân đưa ra thỉnh cầu nói, ta muốn cầm về nhà cho mẹ ta nhìn xem. Ta đưa cho ngươi. Hứa Dược Tân mở ra bàn đọc sách ngăn kéo, từ một sấp sấp đại đoàn kết phía dưới, lật ra là khoản có nhân dân văn học chữ tiền thù lao đơn, giao cho Trần Sảo Sảo. Nghe xong Trần Sảo Sảo nói như vậy, Hứa Dược Tân liền biết mâu thân của nàng bên kia là tình huống gì. Hai người thân mật cùng nhau đã lâu, lúc này ngoài cửa sổ đã là ngày đến giữa bầu trời, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo bụng đều có chút đói bụng. Nhà ngươi có đồ ăn sao? Trần Sảo Sảo nhìn một chút trong phòng ngủ đồng hồ, hướng Hứa Dược Tân hỏi. Có đồ ăn, bất quá không thịt. Làm sao? Ngươi nghĩ ở nhà ăn? Ta muốn cho ngươi bộc lộ tài năng. Ta ra đường mua thịt đi. Hứa Dược Tân lần nữa mở ra ngăn kéo, từ giữa đầu lấy ra một tờ con tin đạo. Trong tay hắn còn có tốt hơn một chút xuống nông thôn lúc trợ cấp con tin, đến sớm làm tiêu xài. Không phải vậy đợi đến sang năm kinh thành thịt heo bung ra cung ứng, không còn bằng phiếu mua sắm liền lãng phí. Hứa Dược Tân đi ra ngoài mua thịt lúc, Trần Sảo Sảo nhìn lấy trong tay tiền thù lao đơn, triển khai mơ màng. Mẫu thân không phải khăng khăng Hứa Dược Tân đang gạt người sao? Phía sau đem tiền thù lao đơn lấy về, nhìn nàng còn có thể nói cái gì? Tấu chương xong, chương 13. Mỹ mạo chị vợ buồn rầu cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ tiền thù lao đơn về sau, Trần Sảo Sảo đi phòng bếp nhặt rau, mở khóa vòi nước đem rau xanh rửa sạch sau lấy xuống rau quả, tiếp lấy nạo hai cái khoai tây. Hứa Dược Tân từ quốc doanh thịt liên hán môn thị bộ mua một cân thịt heo trở về, tiến vào phòng bếp đem thịt heo cắt kia, Trần Sảo Sảo tại bên cạnh hắn phụ trách cho khoai tây, quả ớt cắt kia. Hai người phân công hợp tác, vẫn thật là giống một đôi nhà ở sinh hoạt tiểu phu thê. Chờ Hứa Dược Tân cắt xong thịt, phòng bếp do Trần Sảo Sảo đơn độc tiếp quản. Một trận nồi bát bầu bùn âm thanh về sau, Trần Sảo Sảo bưng xào rau xanh, ớt xanh thịt băm xào, chua cay sợi khoai tây, còn có một đạo canh cà chua trứng bỏ lên trên bàn. Mỗi đạo đồ ăn đều sắc hương đều đủ, chỉ là nghe liền có thể làm người muốn ăn. Hứa Dược Tân kẹp lên một cây thịt băm đưa trong cửa vào, lập tức khen không dứt miệng, hảo thủ nghệ, chen ngang lúc không nhìn ra à. Trở về sau luyện nha. Từ khi ngươi lần kia đem tất cả đội cơm trưng rán, ta liền cảm thấy mình hẳn là học biết làm cơm. Trần Sảo Sảo dùng mềm manh thanh âm, trong lúc lơ đãng nhắc lên Hứa Dược Tân hắc lịch sử. Hứa Dược Tân mặt mo đỏ ửng, vậy vẫn là xuống nông thôn biết được thanh thời điểm sự tình. Hắn không đốt qua nông thôn đại táo, đến tiên phụ trách thanh niên trí thức đội thức ăn lúc năm chắc không tốt hòa hậu, tạo thành Trần Sảo Sảo trong miệng sự cố. Cũng may là người hai đời, Hứa Dược Tân độ dày ra mặt tự động hai, không kêu Trần Sảo Sảo nhìn ra cái gì dị dạng. Vậy ngươi tiếp tục cố gắng rèn luyện chủ nghệ, lần sau có cơ hội tay cầm mỗi lúc, nhìn xem ngươi tiến bộ không có. Hứa Dược Tân bày làm ra một bộ mỹ thực nhà bình luận tư thái đạo, về phần lần này nha, chỉnh thể vấn đề không lớn. Chính là khoai tây còn có thể xảo đến càng giòn một điểm. Ừ vân, ta hiểu được, lần sau sợi khoai tây cầm bong bóng thời gian lại thả lâu một chút. Trần Sảo Sảo một mặt đu thuận, thần sắc chăm chú gật đầu đạo, quen thuộc đem Hứa Dược Tân nói mỗi một chữ đều để ở trong lòng. Ăn cơm chưa xong, Hứa Dược Tân mang Sảo Sảo đi bên ngoài đi dạo một vòng thanh hoa sân trường, thẳng đến sắc trời đã tối đưa nàng về nhà. Lúc gần đi, Trần Sảo Sảo liên tục kiểm tra, xác định tiền thù lao đơn kẹp ở nhân dân văn học dạng san về sau, mới yên lòng lên xe. Trần Sảo Sảo tốt về sau, cùng người nhà cùng nhau ăn cơm. Bởi vì Trần Nghệ Tuyết hôm nay bên ngoài diễn xuất, trên bàn cơm tăng thêm Trần Sảo Sảo còn tại bên trên nhà trẻ muội muội, tổng cộng là 4 người. Mẹ, ta hôm nay cùng đi mới ca chỗ ấy, nhìn thấy một vật. Sau khi ăn xong, Trần Sảo Sảo quay người từ trên bàn trà lấy ra dạng san, lấy ra bên trong tiền thù lao đơn, tự hào vô lên bàn. Trần Thực nâng đỡ kính mắt, ý đồ thấy rõ cấp trên chữ, đây là cái gì? Chu Chí Phượng đưa tay lấy ra tiền thù lao đơn, cúi đầu xuống nhìn chăm chú nhìn kỹ. Nhân dân văn học tạp chí xã tiền thù lao đơn, tác giả tính danh, Hứa Dược Tân, bút danh, Xuân Phong, nhân dân đệ, viết kép lục bách ngũ nhặt nhất tròn lục xứng bắt phân, tác phẩm, Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn Thu nhận thời kỳ, 1979 năm ngày 25 tháng 4, mô phỏng đăng tại, 1979 năm thứ 5 kỳ. Chu Chí Phượng trong lòng hơi hồi hộp một chút, Hứa gia tiểu tử, thế mà thật dậy đến tiền thù lao, hơn nữa một hơi kiếm hơn 600 khối. Tại che kín đỏ chót trương tiền thù lao đơn trước mặt, Chu Chí Phượng vừa nghĩ tới chính mình trước đó những cái kia chất vấn lời nói, chấn kinh sau khi cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Trần Thực nhìn thấy Chu Chí Phượng kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy có điểm kỳ quái. Là cái gì? Cho ta xem một chút. Trần Thực từ Chu Chí Phượng trong tay thuận tay tiếp nhận tiền thù lao đơn, lập tức vui vẻ. Tiểu Hứa đứa nhỏ này, có tiền đồ a, trở thành nổi danh tác giả. Trần Thực cẩn thận nhìn chằm chằm tiền thù lao đơn bên trên mỗi một chữ, tràn đầy phấn khởi đạo, đúng rồi Sảo Sảo, ngươi là thế nào đem hắn tiền thù lao đơn cho lấy ra a? Ta cùng mới ca nơi đối tượng. Trần Sảo Sảo ngượng ngùng rời đi chỗ khác ánh mắt, chi tiết bàn giao đạo, trước đó cùng hắn lên tiếng kêu gọi, liền đem tiền thù lao đơn mang về nhà. Trần Thực nghe được nữ nhi công bố đáp án, cao hứng miệng đều không khép lại được. Cùng tiểu Hứa nơi lên. Chuyện tốt ta hắn giàu có tài hoa, hơn nữa có thể viết ra núi cao như vậy tiểu thuyết, tư tưởng cảnh giới nhất định cũng rất cao. Vừa phát hiện giới văn học xuất hiện một vị bậc khởi tân tú, tiếp lấy nữ nhi nói cho hắn biết hai người đã là quan hệ yêu đương, Trần Thực cảm thấy đây là trên trời rơi xuống việc vui. Bên cạnh bàn, Trần Sảo Sảo muội muội Trần Phán Phán chính thừa dịp các đại nhân không chú ý, thu thập đôi đuôi trên bàn, ý đồ tính toán ra 600 khối là 100 khối nhiều ít lần. Nàng nhớ kỹ mụ mụ nói qua, ba ba mỗi tháng tiền lương là 100 khối. Ta tính ra ngoài rồi, hắn tiền thù lao là 6 cái ba ba ai. Đi qua nửa ngày nghiêm mật tính toán, Trần Phán Phán hô to ra đáp án đạo. Trần Thực nghe được nữ nhi tiên Trần khả ái ngôn ngữ, cảm thấy dở khóc dở cười, Phán Phán tính được đúng. Bất quá cái kia không gọi 6 cái ba ba, phải nói là ba ba tiền lương gấp 6 lần. Nha. Trần Phán Phán cái hiểu cái không gật đầu. Mẹ, có tiền thù lao đơn tại cái này, ngài về sau đừng nói là mới ca không phải. Trần Sảo Sảo khuyên nhủ mẫu thân đạo, ta biết ngài để ý chính là cái này. Tiểu thuyết biết tốt, không có nghĩa là phương diện khác liền xuất sắc. Người tuổi còn nhỏ không hiểu, chỗ này đối tượng đến tất cả phương vị suy tính. Nếu như chỉ có một cái ưu điểm, phương diện khác tồn tại trọng đại khuyết điểm, cái kia chưa chắc là cái lựa chọn tốt. Chu Chí Phượng trên mặt không nhịn được, ồm ồm đạo. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, đánh gãy nàng liễu lo không ngừng. Là ai có tiền thù lao đơn rồi? Cổng, Trần Nghệ Tuyết tay cầm một cái màu đen sơn mặt ra thật bao, đẩy cửa ra đi đến, là Sảo Sảo, vẫn là cha. Đều không là là mới ca. Trần Sảo Sảo từ mẫu thân cầm trong tay về tiền thù lao đơn, tiến lên từ Trần Nghệ Tuyết trong tay tiếp nhận túi sách, đem tiền thù lao đơn đưa cho nàng. A, người đối tượng a. Trần Nghệ Tuyết đơn giản bình thường đáp ứng một tiếng, tiện tay tiếp nhận tiền thù lao đơn nhìn một chút. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn. Nhìn thấy tác phẩm danh tự, Trần Nghệ Tuyết thần sắc xảy ra biến hóa, từ trước đến nay ưu nhã đạm mạc gương mặt bên trên hiện lên mấy phần dị dạng. Tấu chương xong, chương 14. Tương lai tác hợp phó chủ tịch đến đây chúc mừng mấy ngày gần đây nhất, không chỉ có một người cùng Trần Nghệ Tuyết nói qua bộ tiểu thuyết này. Nghe kể chuyện cửa hàng, đầu đường báo chí trong đỉnh nhân dân văn học đều bởi vì nó bán sạch. Sương in ấn công nhân 3K vội vàng ấn chế đều vô dụng, chỉ cần thư mỗi lần bị mang lên kệ hàng, liền bị xếp hàng các độc giả tranh mua không còn, liền vì có thể học tới Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn. Ngay hôm nay biểu diễn kết thúc lúc, đoàn văn công đoàn trưởng còn cùng mấy người các nàng trụ cột tử thảo luận qua, có thể hay không đem núi cao một văn cải biên thành sân khấu kịch. Không nghĩ tới, bộ này văn chương cao quý khó ai bị kịp tiểu thuyết, tác giả đúng là muội muội mình bạn trai. Trần Nghệ Tuyết hít sâu một hơi nói, trong đôi mắt đẹp hiện hiện khẳng định, có người cùng ta giới thiệu qua sách của hắn. Đã mọi người như thế ưa thích, cái kia chắc hẳn biết rất khá. Đồng dạng là có được công khai phát biểu tác phẩm tác giả, giữa lẫn nhau cũng có khoảng cách. Tác phẩm lực ảnh hưởng có thể đạt tới tầng này cấp, Hứa Dược Tân so với đoàn bên trong những cái kia tự xưng là tài tử văn nhân mạnh hơn nhiều. Hiện tại Trần Nghệ Tuyết nội tâm công nhận, Hứa Dược Tân là cái chân chính giàu có tài hoa nam nhân. Trần Sảo Sảo nhìn thấy bạn trai tác phẩm danh tiếng đã truyền bá đến tỷ tỷ nơi này, cảm thấy thật cao hứng, "Ừm, trong tay của ta có một bản nhân dân văn học, một hồi đưa cho ngươi." "Ừm." Trần Nghệ Tuyết nhìn thấy Trần Sảo Sảo nhấc lên bạn trai lúc tự hào dáng vẻ, câu lên môi đỏ khẽ cười cười. Đêm đó, phòng ngủ bệ cửa sổ một bên, Trần Nghệ Tuyết ngồi tại sách nhỏ bên cạnh bàn bên trên, trên bàn để đó một bản hội có Thanh Sơn Thúy Cây đồ án nhân dân văn học. Trước mặt nàng là một bản thật dày giấy ghi chép giấy, bên trên có rơi đoan trang duyên dáng chữ viết, nhìn nội dung là dùng cho biểu diễn ca từ. Giấy ghi chép giấy cuối cùng một nhóm, từng cái gạch đỏ nhìn thấy mà giật mình. Đây đã là Trần Nghệ Tuyết phủ định rơi không biết thứ nhiều ít bản ca từ. Khoảng cách dâng tặng lễ vật diễn xuất chỉ còn 2 tháng không đến, thân là cao nhất đoàn văn công chủ sướng Trần Nghệ Tuyết ca từ còn không có tin tức. Gần 2 năm qua quốc gia biến hóa to lớn, xã hội diện mà biến chuyển từng ngày. Thêm nữa là kiến quốc 30 cho năm, bởi vậy thượng cấp yêu cầu lần này dâng tặng lễ vật diễn xuất nhất định phải có sáng tạo cái mới, tiết mục cần phải thể hiện thời đại mới phong mạo. Sáng tạo cái mới hai chữ, nói nghe thì dễ. Mấy ngày nay, đoàn bên trong lại có mấy vị làm thơ người cho nàng dâng lên mới viết tốt ca từ, nhưng Trần Nghệ Tuyết đã xem xong chưa một thiên hài lòng. Cùng lúc trước bị nàng phủ định rơi những cái kia ca từ một dạng, những người này ca từ không phải nội dung quá giả, nằm dừng lại tại mấy năm trước cái kia cô không khí dưới, chính là quá mềm, nhạc đồi truy cùng dâng tặng lễ vật trường hợp không tương xứng. Mà đối với mình lo lắng hết lòng biết xuống hai thiên ca từ, Trần Nghệ Tuyết cũng cảm thấy rất bình thường, không đạt được trong mắt của nàng dâng tặng lễ vật tác phẩm muốn có trình độ. Trần Nghệ Tuyết nghĩ a nghĩ, không ngừng suy nghĩ ca từ, lo nghĩ cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Viết xong ca từ còn muốn phổ nhạc, luyện tập, tổ chức đối ứng ngũ đạo, lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm. Thật là làm người đau đầu. Nhìn xem lịch ngày bên trên bị vẽ rơi từng ngày, Trần Nghệ Tuyết than nhẹ một tiếng nói, tâm tình dần dần nặng nề. Lúc này, trên bàn bên trên nhân dân văn học đập vào mi mắt, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở Trần Nghệ Tuyết trong đầu. Nếu không, đi tìm muội muội bạn trai, mời hắn cho mình sáng tác bài hát tử. Hắn có thể viết ra Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn làm như vậy phẩm, tài văn chương nhất định xuất chúng, có lẽ có thể vì chính mình hóa giải phiền phức. Trần Nghệ Tuyết suy nghĩ đạo, cảm giác tìm được mới đường ra. Ngày thứ hai điểm tâm lúc, Trần Nghệ Tuyết hướng Trần Sảo Sảo xách ra bản thân tố cầu, "Sảo Sảo, ngươi đối tượng gần nhất có rảnh hay không a? Nếu có rảnh rỗi, ta muốn thỉnh cầu hắn giúp ta một chuyện." "Thỉnh cầu?" Tại Trần Sảo Sảo trong ấn tượng, tỷ tỷ rất ít khi dùng loại này giọng điệu nói chuyện. Nàng tại học tập, trong công tác liền không phạm qua sầu, cho tới bây giờ đều là người khác cầu nàng, chưa thấy qua nàng cầu người khác. "Chuyện gì nha tỷ, ngươi nói cho ta biết, nếu là tại hắn giải quyết phạm vi bên trong, ta mang ngươi đi hỏi một chút hắn." Trần Sảo Sảo mang hiếu kỳ nói, cấp thiết muốn biết đáp án. "Là như thế này, ta là năm nay dâng tặng lễ vật diễn xuất chủ sướng, trước mắt biểu diễn ca tử còn không có tin tức. Vô luận là những người khác biết, vẫn là chính mình biết ta đều không thỏa mãn. Dược Tân hắn tài hoa xuất chúng, ta muốn mời hắn giúp ta sáng tác bài hát tử. Sáng tác bài hát tử? Ta buổi chiều tan học dẫn ngươi đi tìm hắn, như thế nào? Thì ra là thế, nghe được tỷ tỷ buồn rầu, Trần Sảo Sảo cảm thấy có thể mang nàng đi tìm Hứa Dược Tân. Hứa Dược Tân trước đó viết là tiểu thuyết, ca từ hắn có thể làm sao? Chu Chí Phượng ở bên cạnh chen miệng nói, nhưng chớ chỉ hoãn thời gian lại lầm sự tình. Mẹ, giúp ta cầm chén tắm, ta muốn cùng Sảo Sảo nói sự tình. Trần Nghệ Tuyết không nghĩ lại nghe mẫu thân líu lo không ngừng, dứt khoát đưa nàng đẩy ra. Còn có chén của ta. Trần Sảo Sảo cũng cầm chén đẩy lên mẫu thân trước mắt. Chu Chí Phượng đành phải cầm lấy bắt đi. Hai tỷ muội thấy thế tiếp tục thảo luận tìm Hứa Dược Tân sự tình. Dược Tân, ngươi cái kia bộ núi cao phát hỏa. Nói cho đúng, là lửa đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhóm độc giả thể tiếng vọng nhiệt liệt, rất nhiều nam thanh niên đọc xong sau chạy tới tham quân, mãnh liệt yêu cầu ra tiền tuyến bảo vệ quốc gia, không thiếu nữ thanh niên hô lên không phải quân nhân không gả khẩu hiệu. Giới văn học quay chung quanh bộ này thư nhắc lên thảo luận, văn hóa miệng một ít lãnh đạo cũng rất chú ý ngươi đại tác. Ngươi đối với cái này có tính toán gì? Có muốn hay không tại văn học trên đường tiếp tục đi tới đích? Lúc xế chiều, ngũ đạo khẩu phụ cận một quán rượu nhỏ, Trần Kiện Công nắm trong tay lấy mấy hạt củ lạc, hồng quang đầy mặt hướng Hứa Dược Tân chúc mừng đạo. Trần Kiện Công là yến đại ngành trung văn 77 giới học sinh, thời gian trước từng tại kinh tây mỏ than cấp dưới khu mỏ quảng làm việc, cùng Hứa Dược Tân giống nhau là dưới giếng công nhân. Sau khi thi lên đại học, Trần Kiện Công từng về khu mỏ quảng trở lại chốn cũ, bởi vậy cùng Hứa Dược Tân kết bạn. Sơ lần gặp gỡ lúc, Hứa Dược Tân cùng Trần Kiện Công đàm luận đến khá là ăn ý, lại thêm song phương phụ thân là học thuật bên trên thân mật vô gian hợp tác đồng bạn, hai người liền trở thành bằng hữu. Trần Kiện Công sớm tại 70 đầu thập niên liền bắt đầu phát biểu tác phẩm, cùng nhân dân văn học biên tập Vương Triều Ngân bọn người là quen biết cũ. Hai ngày trước, hắn từ Vương Triều Ngân miệng bên trong biết được bằng hữu của mình tức là Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn tác giả, thế là tìm tới Hứa Dược Tân hướng hắn ở trước mặt chúc mừng. Hứa Dược Tân cũng nắm lên một thanh củ lạc, hướng miệng bên trong ném một viên, nhai nát nuốt xuống. Đã có thể ăn được chén cơm này, khẳng định là muốn đi đến xa một chút, đem sáng tác làm trưởng thành kỳ sự nghiệp. Mặt đối với bằng hữu, Hứa Dược Tân cũng không giấu giếm chính mình quyết định trong lòng, thẳng thắn mà nói đạo, "Đúng rồi, ngươi nói lên đầu đang chăm chú bộ tác phẩm này, cụ thể là thế nào cái chú ý pháp?" Trần Kiện Công ở kinh thành văn nghệ giới ngốc đến thời gian dài, người quen biết nhiều tin tức linh thông, Hứa Dược Tân nghĩ từ trong miệng hắn biết trước mắt tình huống. Nghe được Hứa Dược Tân dự định đi chức nghiệp sáng tác con đường, Trần Kiện Công vui mở nghi ngờ, bằng hữu tìm tới nhân sinh con đường, thành vì đồng hành của mình, giới văn học cũng đem tăng thêm một ngôi sao mới. Núi cao là tại triều ngần trong tay phát ra ngoài, hắn cùng ta là lao bằng hữu. Hai ngày này bộ văn hóa môn một ít lãnh đạo tìm tới hắn, trưng cầu hắn đối với sách cách nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cấp trên hội như vậy tiến hành phát ra tiếng. Đương nhiên, cấp trên phát ra tiếng con đường, đường tắt có rất nhiều, cụ thể phương thức khó mà phỏng đoán. Trần Kiện Công nói đến đây, lộ ra thần bí mỉm cười nói, bất quá có một chút là xác định, bản thân ngươi khẳng định đến tham dự xuất phát âm thanh quá trình, không thể gọi lãnh đạo làm đơn độc. Về phần phát ra tiếng nội dung, chung quy là không thể rời bỏ sáng tác phong cách mấy chữ này. Bởi vì núi cao văn phong, sát thực cùng trước mắt lưu hành vết thương văn học khác nhau rất lớn, có trong chóng đỏ chiều gió ý nghĩa. Nói tới Hứa Dược tác phẩm mới phong cách lúc, Trần Kiện Công thanh âm bên trong mang theo tán thưởng. Hắn vào hôm nay bái phòng Hứa Dược Tân trước đó, sớm đem bộ tiểu thuyết này đọc mười mấy lần, mỗi một lượt đều có mới trải nghiệm. Với tư cách nhân sĩ chuyên nghiệp, Trần Kiện Công tại trải qua lặp đi lặp lại nhấm nuốt về sau, nhận định Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn có vượt thời đại tiềm lực. Nếu như văn nghệ chủ quản bộ môn đúng như truyền ngôn nói, vì thế tiến hành nặng cân phát ra tiếng, như vậy thì sẽ trở thành kích phát cái này một tiềm lực thời cơ. Trần Kiện Công vì Hứa Dược Tân đạt được thượng cấp coi trọng cảm thấy mừng rỡ, cũng rất muốn biết thượng cấp một khi như vậy lên tiếng về sau, Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn có thể cho văn nghệ giới mang đến biến hóa như thế nào. Phía trên bắt đầu chú ý tác phẩm của mình. Hứa Dược Tân đối tin tức này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vô luận tại trước mắt vẫn là hậu thế, mỗi khi văn nghệ giới hiện ra có sức ảnh hưởng tác phẩm lúc, chủ quản bộ ủy, văn liên cùng tác hợp chờ cơ cấu đều sẽ đầu nhập chú ý, đặc biệt là tại 70 cuối thập niên, thập niên 80 sơ tiết điểm này bên trên, một bộ xuất sắc văn nghệ tác phẩm, thường thường có thể dẫn dắt xã hội tâm tư, cải biến đại chúng quan niệm. Chủ nhiệm lớp cùng với tiến vào thập niên 80 sau phim Lưu Sơn Luyến. Mà bây giờ, ở vào thượng cấp bộ môn ánh mắt tiêu điểm là Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn. Hứa Dược Tân cũng không có bởi vì thượng cấp bộ môn chú ý cảm thấy không thích ứng. Tương phản, hắn rõ ràng tại bất kỳ một cái nào thời đại, khai sáng sự nghiệp đều không thể rời bỏ cùng trên quan trường người liên hệ. Lão Trần, ta đối tham dự phát ra tiếng không ý kiến. Chính là phát ra tiếng hình thức, đến trưng cầu ta ý nghĩ. Trần Kiện Công so với Hứa Dược Tân lớn hơn 10 tuổi, Hứa Dược Tân từ lúc nhận thức đến nay một mực là xưng hô như vậy hắn, ngươi nếu có thể tiếp xúc đến tương quan lãnh đạo, phiền phức thay ta chuyển đạt tự động. Có thể gặp phải lời nói, ta nhất định thay ngươi nói. Ngươi ý nghĩ là? Trần Kiện Công trưng cầu đạo. Tấu chương xong, chương 15. Tại hy vọng đồng ruộng bên trên đừng làm cuộc hội đàm, ta chịu không được cái kia không khí. Hứa Dược Tân nói rõ sự thật. Văn nghệ giới cuộc hội đàm chính là tại phân biệt đối xử trên cơ sở lẫn nhau bám đít, sơ ý một chút còn dễ dàng đắc tội với người. Hứa Dược Tân đối cái đồ chơi này là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Không hổ là ngươi. Trần Kiện Công giơ ly rượu lên cười to nói, đến, nói lâu như vậy, ta còn chưa kịp kính ngươi một chén. Chúc ngươi tại văn học trên đường nhanh chân hướng về phía trước, đến cái này đến cái khác sự kiện quan trọng. Làm. Hứa Dược Tân giơ ly rượu lên, trong không khí vang lên thanh thúy pha lê chạm vào nhau âm thanh, hai người uống một hơi cạn sạch. Trời chiều thời gian, Hứa Dược Tân cùng Trần Kiện Công tại quán rượu nhỏ trước cửa vây tay từ biệt, ai về nhà nấy. Lúc này, vừa tan học Trần Sảo Sảo dẫn tỷ tỷ Trần Nghệ Tuyết đi xuống trạm xe buýt, tại người qua đường chú mục dưới đi hướng Hứa Dược Tân nhà chỗ dạy công nhân viên trước lâu. Hai tỷ muội một cái tóc dài xóa bay, tướng mạo thanh lệ khuôn mặt trong trắng lộ hồng, toàn thân tràn ngập khí tức thanh xuân. Một cái kéo cổ điện châm gài tóc, dung nhan xuất chúng ngũ quan giống như điêu khắc tầm thường hoàn mỹ, khí chất cao nhã đạm mạc. Vô luận ai thấy, đều phải vì cái này một đôi hoa tỷ muội mỹ mạo ngừng chân. Tỷ, phía trước chính là Thanh Hoa dạy công nhân viên trước lâu, cái giờ này mới ca hẳn là ở nhà. Trần Sảo Sảo chỉ vào phía trước 6 tầng kiến trúc, hướng Trần Nghệ Tuyết giới thiệu nói. Trần Nghệ Tuyết nâng lên một đôi xinh đẹp con mắt, thuận lấy muội muội ngón tay phương hướng nhìn lại. Rất có thư hương không khí. Nhìn thấy dạy công nhân viên trước lâu xung quanh hoàn cảnh, Trần Nghệ Tuyết giản yếu bình luận. Nàng lời còn chưa dứt, Trần Sảo Sảo đã nhìn thấy đi đến dạy công nhân viên trước lâu tường mấy cổng, chính muốn đi vào Hứa Dược Tân. Kia chính là ta đối tượng. Trần Sảo Sảo cùng Trần Nghệ Tuyết nói ra, tăng tốc bước chân đi lên trước, Trần Nghệ Tuyết cũng đi theo. Mới ca, ngươi nhìn ta mang ai tới? Hai người còn có một khoảng cách lúc, Trần Sảo Sảo hướng Hứa Dược Tân chào hỏi. Hứa Dược Tân nghe được Trần Sảo Sảo thanh âm, xoay người nhìn thấy Trần Gia Hoa tỷ muội chính hướng chính mình đi tới. Thông qua hai người cộng đồng cao nhan giá trị, cùng với giữa lông mày một số giống nhau địa phương, Hứa Dược Tân chuẩn xác nhận ra Trần Nghệ Tuyết thân phận, "Sảo Sảo, đem ngươi tỷ mang tới." "Không sai, nàng là tỷ ta, Trần Nghệ Tuyết." Hai bên đến gần đến mặt đối mặt lúc, Trần Sảo Sảo vì lẫn nhau giới thiệu nói, "Hắn chính là Hứa Dược Tân, ta cùng hắn chen ngang lúc nhận thức." Trần Nghệ Tuyết trên mặt đoan trang trang nhã đủ cười, cùng Hứa Dược Tân treo lên bắt chuyện, "Dược Tân ngươi tốt, Sảo Sảo ở nhà thường xuyên nhắc lên ngươi. Ta tại bên ngoài cũng nghe rất nhiều người nói tới ngươi đại tác, thật sự là mến đã lâu đại danh." Sơ lần gặp gỡ, Trần Nghệ Tuyết đối Hứa Dược Tân cảm nhận rất tốt. Tiểu hỏa tử thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, ngoại hình phóng tới đoàn văn công cũng thuộc về xuất chúng, khó trách muội muội say mê hắn. Hơn nữa hắn gặp người lúc con mắt không có nhìn loạn, cho người ta một loại ánh nắng đoan chính cảm giác. "Khách khí, ta cũng nghe Sảo Sảo nói tới ngươi, quốc gia cấp 1 diễn viên, văn nghệ giới tiến bước." Hứa Dược Tân có chút giơ lên khóe miệng đạo. Ngắn ngủi hai câu ba lời ở giữa, hắn phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Chính mình vị này mỹ mạo chỉ vợ khí chất trang nhã, lại cứ một cặp mắt đào hoa, đến mức không cười lúc nhìn xem cao quý đoan trang, cười lên lại là thiên kiểu bá mị. Dựa theo hậu thế thói quen thuyết pháp, gọi là lại cao lạnh lại mướn. Trần Nghệ Tuyết đội vàng lời nói khiêm tốn, "Quá khen. Hôm nay do Sảo Sảo dẫn tới tìm ngươi, thật sự là có cái yêu cầu quá đáng. Vậy chúng ta tìm thanh tĩnh địa phương." Bên cạnh ngồi vừa nói, Hứa Dược Tân mời đạo, mang theo bạn gái cùng chị vợ hướng phụ cận một nhà quán trà đi đến. Bên cạnh hắn, Trần Nghệ Tuyết đi qua vừa rồi ngắn gọn nói chuyện với nhau, đối Hứa Dược Tân ấn tượng tốt hơn rồi. Hắn nói chuyện lúc thái độ ôn hòa hữu lễ, hai đầu lông mày cũng không mới được trí chi trên mặt người thường gặp loại kia kiêu hành khí tức, nhìn ra được là cái có thể thành sự người. Đi vào quán trà, Hứa Dược Tân điểm phần trà long tỉnh cùng một số điểm tâm, Trần Sảo Sảo cùng Trần Nghệ Tuyết phân biệt điểm hoa quế trà, trà hoa hồng. Điểm xong đơn, Trần Nghệ Tuyết chủ động giao yêu tiền, cùng Hứa Dược Tân, Trần Sảo Sảo tại một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà, Trần Nghệ Tuyết hơi sự tình hàn huyên, biểu đạt đối Hứa Dược Tân bội phục, nói tiếp đi ra mục đích chuyến đi này. "Chúng ta đoàn văn công muốn tại tháng 7 sơ cử hành dâng tặng lễ vật diễn xuất. Ta là đoàn bên trong chủ sướng, trước mắt ca từ còn không có tin tức. Dược Tân ngươi là một tên giàu có tài hoa tác gia, ta nghĩ ngươi chỉ muốn xuất thủ, hát đối tử thế tất dễ như trở bàn tay. Xin hỏi ngươi có thể hay không giúp ta một chút?" Trần Nghệ Tuyết thái độ thành khẩn nói, từ túi sách bên trong lấy ra trước đó chuẩn bị xong bút máy, phóng tới Hứa Dược Tân trước mặt, "Đây là ta một chút lễ mọn, không thành tình ý, nhường ngươi chê cười." "Ai ra, phải cờ kim bút, tốt một phần hậu lễ." Hứa Dược Tân thấy rõ bút máy nhãn hiệu, sinh ra cảm thán nói, "Bút máy chung lấy kim bút cao quý nhất, phải cờ nhãn hiệu lại là tất cả kim bút trung cao nhất ngang người. Đầu năm nay, người bình thường dù là có tiền có phiếu, đều khó có khả năng mua được cờ kim bút, bởi vì riêng phần mình đại quốc doanh cửa hàng căn bản không hàng. Không cần như thế long trọng." Hứa Dược Tân đem cờ kim bút đẩy về Trần Nghệ Tuyết trước mặt, lắc đầu xin miễn đạo, "Ngươi là Sảo Sảo tỷ tỷ, giúp cho ngươi bận điệu, chính là tại giúp Sảo Sảo. Sao có thể thu ngươi đồ vật? Cổ nhân đạo bi em đút phối anh hùng, ngươi là đại tác gia, sao có thể không có biết đắc lực công cụ?" Trần Nghệ Tuyết cười mỉm kiên trì nói, đem cờ kim bút một lần nữa thả lại Hứa Dược Tân trước mặt. "Không nói trước cái này, ngươi hát đối tử yêu cầu là cái gì?" Thịnh tình không thể chối từ, Hứa Dược Tân không tiếp tục đem bút đưa trở về, bắt đầu hỏi thăm Trần Nghệ Tuyết nhu cầu. Trần Nghệ Tuyết không cần nghĩ ngợi, đem thượng cấp đôi dâng tặng lễ vật tác phẩm yêu cầu, cùng với chính mình suy nghĩ nói cho hắn. Dâng tặng lễ vật làm cơ bản phong cách là đoan trang đại khí, mà lần này văn nghệ chủ quản bộ môn còn muốn cầu ca từ nội dung phải có sáng tạo cái mới tính, có thể thể hiện thời đại đặc sắc. Cho nên ta hy vọng ca từ có thể đã thể hiện gần 2 năm trên xã hội tích cực biến hóa, lại có thể ẩn hàm trước mắt lãnh đạo tối cao nhất tầng đối quốc gia chúng ta tương lai phát triển triển vọng. Yêu cầu hơi nhiều, mang cho ngươi tới độ khó, thật là khiến người ta không có ý tứ. Trần Nghệ Tuyết mỉm cười đạo, nước hồ bàn ánh nhuận trong con ngươi tràn ngập đối Hứa Dược Tân chờ mong. Lúc này, nước trà đi lên. Hứa Dược Tân tay nâng lên chén trà, kiểm kê lên Trần Nghệ Tuyết nhu cầu. Nội dung sáng tạo cái mới, thời đại đặc sắc, tích cực hướng lên, cao tầng lam đồ. Những này điểm kết hợp với nhau, muốn cùng lúc thỏa mãn sát thực hảo hảo suy nghĩ. Hứa Dược Tân lâm vào trầm tư, Trần Sảo Sảo, Trần Nghệ Tuyết hai tỷ bội an tĩnh nhìn xem hắn, hy vọng hắn có thể nghĩ ra mạch suy nghĩ. Có muốn ăn chút gì hay không tâm? Trần Sảo Sảo cảm thấy hiện tại là giờ cơm, Hứa Dược Tân đói bụng có thể sẽ ảnh hưởng suy nghĩ. Không cần, mới vừa rồi cùng bằng hữu uống rượu, ăn chút gì? Hứa Dược Tân cự tuyệt nói, cả người đắm chìm trong suy nghĩ ở trong. Lúc này, một đoạn quen thuộc giai điệu tại trong đầu hắn hiện hiện. Quê hương của chúng ta, tại hy vọng đồng ruộng bên trên. Tấu chương xong, chương 16. Nhân dân nhật báo đưa tin chính là nó. Hứa Dược Tân lập tức cầm bút lên, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghệ Tuyết, có giấy sao?
Có, ngươi sinh ra linh cảm rồi.
Trần Nghệ Tuyết không nghĩ tới Hứa Dược Tân nhanh như vậy đã có mạch suy nghĩ, lập tức từ trong bọc cầm ra bản bút ký của mình, hai tay đưa cho Hứa Dược Tân. Hứa Dược Tân mở ra bản bút ký, đem ngâm nga qua vô số lần ca từ viết trên giấy. Quê hương của chúng ta, tại hy vọng đồng ruộng bên trên. Khói bếp tại mới xây nhà ở bên trên phiêu đãng, tiểu hạt tại mỹ lệ không lớn thôn trang bên cạnh chảy xuôi, một mảnh đông mạch cái kia một mảnh cao lương. Từng câu ý cảnh duyên dáng ca từ, tại Hứa Dược Tân dưới ngòi bút như nước chảy mây trôi bản sinh ra. Trong không khí nhàn nhạt hương trà, uống rượu xong nằm lưu lại hơi say rượu hỗn hợp lại cùng nhau, Hứa Dược Tân huy động ngòi bút lúc, toàn thân trên dưới tràn ngập nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái ý Trần Sảo Sảo, Trần Nghệ Tuyết tại Hứa Dược Tân trên mặt thấy được tùy tiện thoải mái, trước sau nghiêng mặt qua, muốn nhìn rõ hắn tột cùng biết ra như thế nào ca tử. Cái này xem xét, Trần Nghệ Tuyết không nhịn được đi theo đọc. Tương lai của chúng ta, tại hy vọng đồng ruộng bên trên, mọi người tại ánh mặt trời sáng rỡ ra đời sống. Yêu mỹ mà giàu có vận luật ca tử, là như thế sáng sủa trôi chảy, Trần Nghệ Tuyết môi đỏ khải hợp ở giữa, trong đầu đã hiện hiện một vài bức ấm áp mỹ hảo nông thôn phong quang. Bội thu đồng ruộng bên trên, từng túi lương thực trồng chất thành núi nhỏ, nông dân mang vui sướng cần cù thu hoạch, tiểu hài tử tại bờ ruộng bên cạnh vui cười chơi đùa. Khói bếp chung, mùi cơm chín tràn ngập cả tòa thôn trang, các lão nhân tụ tại cửa thôn, cầu nguyện tương lai lại là một cái năm được mùa. Ca từ viết tốt, thật sự là quá tốt. Giản dị mà giàu có ý cảnh, viết ra ngày càng thịnh vượng mùi hương, hoàn mỹ thể hiện ra thời đại mới nông thôn phong mạo. Giàu có, thịnh vượng, mới xây nhà ở. Những chữ này đều ăn ý sảng khoái dưới tầng cao nhất đối với nông thôn công tác phương châm dẫn hướng. Còn có cái gì so với cái này càng thích hợp dùng làm dâng tặng lễ vật ca tử? Trần Nghệ Tuyết đắm chìm trong nghệ thuật trong hải dương, ánh mắt theo Hứa Dược Tân bút pháp di động, thật lâu không thể tự thoát ra được. Thẳng đến Hứa Dược Tân gác lại bút, dùng nhẹ nhõm ngữ điệu tuyên cáo đại công cáo thành, viết xong, ngươi xem một chút. Đang khi nói chuyện, hắn đem bản bút ký đẩy lên Trần Nghệ Tuyết trước mặt. Ta vừa mới nhìn, viết phi thường xuất sắc. Trần Nghệ Tuyết trong con ngươi ẩn chứa dư thừa tình cảm, tựa như tùy thời muốn dâng lên mà ra, rất ít có thể nhìn thấy tốt như vậy ca tử. Cổ có Lý Thái Bạch say rượu làm thơ, hiện có mới ca say rượu đặt bút thành chương. Trần Sảo Sảo lại một lần nữa vì bạn trai ưu tú phát huy cảm thấy kiêu ngạo, lấy tuổi trò đụng đụng tỉ tỉ đạo, ta lúc đầu nói hắn tài hoa kinh diễm, lời nói không sai chứ, ta cũng không có say. Hứa Dược Tân kịp thời biện hộ, chỉ là ít rượu mà thôi. Ngươi nói rất đúng, Dược Tân tại ca từ trung tạo nên ưu mỹ ý cảnh, cùng với tràn ngập hy vọng khí tức, làm ta xem qua khó quên. Bài hát này từ là một thiên hoàn mỹ dâng tặng lễ vật làm, là mục đích cùng vận luật đỉnh phong. Trần Nghệ Tuyết không tiếp ca ngợi đạo, cảm ơn ngươi, ta vì tài hoa của ngươi cảm thấy tin phục. Ca từ viện binh bút lập liền, trong câu chữ hoàn mỹ không một tí vết. Hứa Dược Tân phát huy vượt quá Trần Nghệ Tuyết đón trước. Trần Nghệ Tuyết ngày xưa thanh lãnh gương mặt bên trên, giờ phút này tràn đầy đối Hứa Dược Tân tán thưởng. Ta cho ngươi thêm phối cái khúc, giúp người giúp đến cùng. Hứa Dược Tân ngâm nga lên trong trí nhớ giai điệu. Trần Nghệ Tuyết lập tức xuất ra một cái khác bút máy, tại bản bút ký bên trên cực nhanh ghi chép lại làn điệu âm sắc, thỉnh thoảng phát ra hiểu ý tán thưởng. Kinh điển khúc mắt, có thể không gọi được không? Một khúc kết thúc, đã là trời sắp tối thời gian. Hứa Dược Tân tại Trần Nghệ Tuyết chân thành cảm tạ âm thanh bên trong, đưa nàng cùng Trần Sảo Sảo đưa lên trở về nhà đường xá. Về đến nhà, Trần Nghệ Tuyết không lo được nghỉ ngơi, từ trong túi sách lấy ra bản bút ký, sửa sang lại Hứa Dược Tân cung cấp từ khúc. Sao chép hoàn tất, Trần Nghệ Tuyết bắt đầu thanh sướng, huyền chuyển tiếng nói xuyên qua cửa phòng, chuyển vào phòng khách. Nhanh như vậy liền đem ca nghĩ ra được rồi. Buổi sáng còn nói ca từ không có rơi đâu. Chu Chí Phượng dẫm lên máy may, bất khả tư nghị nói, Tiểu Tuyết nhưng thật giỏi giang. Là mới ca thay ta tỉ biết. Trần Sảo Sảo trong tay bưng lấy nhân dân văn học, mỹ mắt ngẩng đầu không nhấc cải chính, viết khá tốt, bút lạc kinh phong vũ. Thôi a ngươi, Tiểu Tuyết cùng âm nhạc lại không tương thông. Chu Chí Phượng vẫn là không tin, nàng liền không nghe nói cái nào viết tiểu thuyết có thể đồng thời biết xong ca tử. Lúc này bên trong căn phòng tiếng ca nghe, Trần Nghệ Tuyết đi ra ngoài uống nước. Chính là Dược Tân viết, thật sự là hắn là đầy bụng tài hoa. Trần Nghệ Tuyết trong phòng nghe được toàn bộ tranh luận, ra mặt vì Hứa Dược Tân chính danh đạo, ngươi cũng không cần tận lực dèm pha hắn, ta cảm thấy Sảo Sảo cùng hắn tại một khối rất tốt. Chu Chí Phượng trực tiếp tỉnh ngồi. Sớm mấy năm Chu Chí Phượng tại nông thôn lao động lúc, chúng không tốt một ngày dễ không đến mấy cái công điểm, là Trần Nghệ Tuyết cầm tiền lương cho nàng hợp thành đi qua, nàng mới có thể ngừng lại màn thầu gạo, mà không phải đói bụng. Bởi vậy cả nhà nàng duy chỉ có kính sợ Trần Nghệ Tuyết, chỉ cần Trần Nghệ Tuyết một phát lời nói, nàng lại không phục cũng chỉ có thể trong lòng kìm nén. Mấy ngày về sau, Chu Chí Phượng mua thức ăn lúc lần nữa gặp được Nô Yến. Đặt thương ngày, Chu Chí Phượng sẽ cùng Nô Yến mua một lần đồ ăn. Hết lần này tới lần khác hiện tại nàng nghĩ tới Hứa Dược Tân liền không thoải mái, thế là gạt ra khuôn mặt tươi cười cùng Nô Yến bắt chuyện qua về sau, liền mượn cớ đi. Nô Yến cũng không lấy bị quái, nàng tính tình rộng rãi, rất ít đem chuyện vặt vãnh sự tình để trong lòng. Không cùng lúc mua thức ăn liền không cùng lúc mua thức ăn chứ sao? Chẳng lẽ lại không có rồi nàng? Đồ ăn giá sẽ còn nhiều hai mao tiền. Nô Yến dứt khoát mua xong đồ ăn, cưỡi xe đạp về đến cửa nhà, nhìn thấy một vị mang theo kính mắt trung niên nhân tại tường vây dưới phụ cận đi dạo. Ra ngoài cái tuổi này kinh thành A Di đặc hữu cảnh giác, Nô Yến lập tức đẩy xe đạp tiến lên để ra nghi vấn, "Đồng chí, ngài tìm người nào a?" Hai năm này về thành thanh niên trí thức càng ngày càng nhiều, rất nhiều người không tìm được việc làm, dẫn đến trị an chuyển biến xấu. Với tư cách cư dân nàng đến lưu cái tâm nhãn, tự phát giữ gìn chỗ ở an toàn trật tự. ta muốn tìm một vị tên là Hứa Dược Tân tác gia, thương lượng với hắn có quan hệ tác phẩm sự tình. Hắn cho địa chỉ của ta chính là chỗ này. Vương Triều Ngân nói xong lấy ra một tờ viết có địa chỉ tờ giấy, giao cho Nô Yến. Cái này, nguyên lai là tìm nhà mình nhi tử. Nô Yến tiếp nhận tờ giấy, lập tức có chút hiểu được, nha. Ngươi là hắn độc giả, nghĩ tới bái phòng đúng không? Vương Triều Ngân ngây ngẩn cả người, chợt phản ứng kịp, há miệng nở nụ cười, ngài đoán đúng, ta chính là Hứa Dược Tân đồng chí độc giả, muốn tìm hắn tâm sự. Người ta canh cổng đại gia không cho ta đi vào. Ai nói hắn không phải Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn độc giả? Với tư cách cái thứ nhất nhìn thấy bộ tác phẩm này người, Vương Triều Ngân sau đó thế nhưng là lặp đi lặp lại đọc, hắn không thể đem mỗi một chữ đều khắc vào trong đầu. Thành, ta mang ngươi đi lên, bất quá ta không thể bảo đảm hắn có thời gian. Nô Yến vừa nghĩ tới người ta độc giả thật xa chạy tới không dễ dàng, lòng nhiệt tình ngăn không được dâng lên, sảng khoái đáp ứng nói. Có Nô Yến dẫn, canh cổng đại gia lúc này không lại ngăn cản Vương Triều Ngân. Dược Tân, ngươi độc giả tới thăm ngươi nha. Sau khi lên lầu, Nô Yến vừa mở ra ra môn, liền xông bên trong hô. Độc giả đến xem chính mình. Hứa Dược Tân nghe được mẫu thân tiếng la, nhất thời không nghĩ ra. Đầu năm nay thông tin cá nhân tiết lộ, hẳn là còn không có hậu thế nghiêm trọng như vậy chứ. Chính mình còn không có cùng độc giả thông qua tin, bọn hắn làm sao sở đến địa chỉ? Hứa Dược Tân mang nghi hoặc ra cửa phòng ngủ, nhìn người tới sau dở khóc dở cười. Mẹ, người ta không phải độc giả, là ta biên tập. Hứa Dược Tân cười khổ cái chính, tiến lên cùng Vương Triều Ngân chào hỏi. Vương tổ trưởng đừng thấy lạ, mẹ ta khả năng nghe không hiểu. Không, là chính ta nói với nàng. Vương Triều Ngân cùng Hứa Dược Tân cùng đi đến bên cạnh bàn tọa hạ đạo, nhìn núi cao nhiều như vậy lượn, không phải ngươi độc giả là cái gì? Nha. Nguyên lai ngài là biên tập a. Chào mừng ngài đến nhà chúng ta làm khách, chỉ đạo nhà chúng ta Dược Tân. Nô Yến hiểu rõ chân tướng, châm trà lúc khách khí nói ra. Không không, ngài hài tử là thiên phú hình tác giả, ta không đảm đương nổi chỉ đạo hai chữ. Vương Triều Ngân hai tay tiếp nhận chén trà, cảm ơn xong rồi nói ra, hôm nay là muốn theo hắn trò chuyện một số liên quan đến tác phẩm trọng yếu sự hạng. Nô Yến quay người từ bánh bích quy trong thùng móc ra điểm tâm, quay đầu bỏ lên trên bàn, vậy các ngươi chậm trò chuyện, ta phải đi làm. Điểm tâm không đủ ăn nhớ kỹ cầm a. Đủ rồi, chân đủ rồi, ta ơn ngài nhiệt tình khoản đãi. Vương Triều Ngân nhìn trên mặt bàn xếp thành núi nhỏ điểm tâm, cảm thấy vị này a di thật đúng là quá hiếu khách. Chờ Nô Yến sau khi ra cửa, Vương Triều Ngân chuyển hướng Hứa Dược Tân, nói rõ chuyến này ý đồ đến. Dược Tân, ta là đại biểu tạp chí xã, cùng với thị tác hợp tới tìm ngươi nói chuyện. Tác phẩm của ngươi rất thành công. Trong khoảng thời gian ngắn, Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn đã trở thành cả nước phạm vi bên trong ai cũng thích tiểu thuyết. Thượng cấp bộ môn đối với cái này độ cao chú ý, những người lãnh đạo ở trước mặt ta cho ngươi độ cao đánh giá. Tác hợp thay chúng ta liên hệ Nhân Dân Nhật Báo phóng viên, hy vọng có thể liền văn phong vấn đề, đối ngươi tiến hành đồng thời phỏng vấn. Ngươi không phải cùng kiện công nói qua không thích cuộc hội đàm? Hắn tối hôm qua hướng ta phản hồi. Tạp chí xã đi qua toàn diện cân nhắc, mới quyết định dùng phỏng vấn loại này mới là hình thức, đối ngươi cùng tác phẩm của ngươi tiến hành tuyên truyền, từ đó cho văn nghệ giới mang đến một cỗ làn gió mới. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Cấp trên quyết sách tốc độ thật nhanh, Trần Kiện Công vài ngày trước mới cùng chính mình nói thượng cấp bộ môn đang chăm chú tác phẩm của mình, chuẩn bị chọn máy phát ra tiếng, hôm nay Vương Triều Ngân lại tới. Như hắn nói, đặt ở đầu năm nay, phỏng vấn đúng là một loại rất tác phẩm mới tuyên truyền phương thức. Bất quá, còn có thể đổi mới một điểm. Đa tạ Vương tổ trưởng, cùng với xã bên trong có thể cân nhắc đến ý kiến của ta, đầy đủ chiếu cố ta ý nghĩ cùng cảm thụ. Ngươi nói không sai, phỏng vấn với tư cách tác phẩm tuyên truyền phương thức, đặt ở lập tức là rất mới lạ. Mà trong mắt của ta, chúng ta còn có thể có đổi mới lựa chọn. Đi qua một phen trong trước, Hứa Dược Tân không nhanh không chậm nói ra. Ồ, thỉnh giảng. Vương Triều Ngân ngữ khí có phần cảm thấy hứng thú nói ra. Tấu chương xong, chương 17. Toàn viên đại lao cấp cao cục phỏng vấn hình thức lệnh nghiêm túc, là bị thăm người đối viếng thăm người đơn hướng tin tức phát ra. Nếu như có thể đổi thành mấy người bằng hữu nói chuyện phiếm theo đàm luận phương thức tiến hành đưa tin, hiệu quả sẽ tốt hơn. So sánh với nghiêm túc đối thoại hình thức, tùy ý một điểm nói chuyện phiếm sẽ không kích thích độc giả kháng cự tâm lý, hội để bọn hắn càng có đại nhập cảm, muốn truyền lại quan niệm lại càng dễ làm người tiếp nhận. Phóng tới hậu thế, rất nhiều đối danh nhân đại giá thăm hỏi đều là lấy mấy người nói chuyện trời đất hình thức tiến hành, tất cả mọi người có phát biểu cơ hội. Phát biểu góc độ càng nhiều, người xem mặc kệ nguyên bản tuân theo như thế nào quan niệm, đều có thể từ đó tìm tới cùng ý nghĩ của mình dán vào, tương ứng liền lại càng dễ nhận đến hấp dẫn. Lúc này bị thăm hỏi người tư tưởng quan niệm sẽ có thêm cơ hội nữa đạt được truyền bá. Loại phương thức này tại trước mắt niên đại còn chưa xuất hiện qua. Hứa Dược Tân cân nhắc qua điểm này, hắn muốn làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Vương Triều Ngân nghe được Hứa Dược Tân quan điểm, nghĩ nghĩ sau cho là hắn lý niệm rất tân tiến, giàu có đạo lý. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhuận bật mảnh ý mắng, đúng không? Vương Triều Ngân mang theo rất có cảm ngộ thần sắc đạo, ta ủng hộ ngươi ý nghĩ. Quay đầu ta đi làm Nhân Dân Nhật Báo bên kia đồng chí làm việc. Ngươi là bị viếng thăm người, bọn hắn hẳn là sẽ tôn trọng yêu cầu của ngươi. Liên quan tới viếng thăm nội dung lời nói, khẳng định là vây quanh ngươi núi cao một văn triển khai. Hạch tâm là văn phong, đương nhiên do văn phong chúng ta có thể dọc theo rất nhiều thứ. Nghĩ hình thành tuyên truyền hiệu quả, vẫn là đến dựa vào kéo dài bộ phận. Trước mắt trên thị trường vết thương văn học phong hành, chúng ta vẫn là nghĩ quay chung quanh tác phẩm của ngươi, mang đến không giống đồ vật. Không giống đồ vật. Vương Triều Ngân nói tới câu nói này, cùng Hứa Dược Tân lúc trước tiến hành sáng tác lúc cân nhắc không như mà hợp. Từ năm 1977 vết thương văn học ra mắt, lại đến 1978 năm vết thương một sách chính thức vì lưu phái định danh, ở giữa xuất hiện qua không biết bao nhiêu cùng đề tài tiểu thuyết. Nói trắng ra là tác phẩm cùng chất hóa rất nghiêm trọng. Hứa Dược Tân viết Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn chính là vì thông qua mới đề tài, văn phòng, chế tạo ra một bộ càng được hoan nên tiểu thuyết. Chấp bút sáng tác quá trình bên trong, hắn cũng trải qua rất nhiều suy nghĩ. Nếu có thể thông qua thăm hỏi, đem chính mình suy nghĩ thành quả truyền bá ra ngoài, không thể nghi ngờ có thể núi cao vốn đã giá cao không hạ nhiệt độ lại thêm một thanh củi, nhường Xuân Phong cái này bút danh càng thêm vang dội, mang đến cho mình vật chất mới cùng danh dự ích lợi. Núi cao văn phong là ca tụng cao thượng, không tránh né hắc ám, quay đầu nhìn đồng thời, càng thiên hướng về nhìn về phương xa. Kéo dài ra, đơn giản chính là thân là tác giả sáng tác lý niệm, cùng với văn phong cùng thời đại ở giữa ăn ý. Hứa Dược Tân đều đâu vào đấy giới thiệu nói, hướng Vương Triều Ngân biểu hiện ra ý nghĩ của mình. Ngươi nói rất đúng, cái này đúng là chúng ta muốn nội dung. Vương Triều Ngân khẳng định nói, nếu dựa theo ý kiến của ngươi tổ chức theo đàm luận, vậy trừ phóng viên đồng chí, còn muốn mời những người khác. Ta đến tiếp sau hội cáo chi ngươi nhân tuyển, ngươi có ý tưởng nói cho ta biết, chúng ta hội chăm chú cân nhắc. Tại hướng Hứa Dược Tân bàn giao an bài lúc, Vương Triều Ngân cũng tại buồn bực. Vương Mông lúc trước giúp hắn xác nhận qua, Hứa Dược Tân là cái người mới không thể nghi ngờ. Mà biểu hiện của hắn lại như thế lao đạo có kinh nghiệm, liên tác phẩm tuyên phát khâu đều có thể sách ra ý nghĩ của mình, mấu chốt còn rất có đạo lý, rất có thể tin phục người. Vương Triều Ngân hôm nay rốt cục tin tưởng, có người trời sinh chính là đi văn học con đường này. Cùng Vương Triều Ngân nói chuyện sau khi kết thúc không mấy ngày, một phần theo đàm luận danh sách thí sinh được đưa đến Hứa Dược Tân trong tay. Vương Mông, Vương Triều Ngân, còn có Nhân Dân Nhật Báo phóng viên, định ra theo đàm luận địa điểm là Vương Mông trong nhà, thời gian tại 3 ngày sau. Hứa Dược Tân cầm trong tay điện báo đọc xong một lần, rõ ràng cảm nhận được thời đại này tình anh hội tụ. Vương Triều Ngân là Nhân Dân Văn Học tạp chí xã Tương Lai phó chủ biên. Vương Mông liền càng không cần phải nói. Đối với danh sách trong tay, Hứa Dược Tân biểu thị không có chút nào ý nghĩ, hoàn toàn đồng ý gửi điện trả lời bên trên, Hứa Dược Tân chỉ nói một cái tốt chữ. Điện báo theo chữ tính tiền, cho nên cái niên đại này mọi người đập điện báo lúc tích chữ như vàng. Giao xong 7 phần điện báo phí, Hứa Dược Tân từ đường đi điện báo phòng về nhà, bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình cùng thân là văn đàn cự lao Vương Mông gặp mặt về sau, sẽ có thể cùng hắn trò chuyện thứ gì. Rất nhanh, theo nói thời gian đến, Hứa Dược Tân dựa theo Vương Triều Ngân tại điện báo bên trên cung cấp địa chỉ, tiến về Vương Mông trong nhà. Vương Mông phòng ở phân phối tại thành Tây, là thị tác hợp cán bộ lâu, mang tiểu hoa viên loại kia. Hứa Dược Tân đến lúc, Vương Mông cùng Vương Triều Ngân, còn có Nhân Dân Nhật Báo phóng viên ngay tại trong hoa viên vây quanh bày có chén trà, ấm nước hòn đá nhỏ bàn nói chuyện phiếm, vườn hoa môn mở rộng ra. Dược Tân, hoan nghênh ngươi qua đây, chúng ta chính trò chuyện núi cao bộ tiểu thuyết này. Vương Triều Ngân trước hết nhất đứng dậy hướng Hứa Dược Tân đi tới, lớn tiếng chào hỏi. Phía sau hắn, hai tên trung niên nhân cùng đi theo tới, trong đó mang có mắt kính một vị hướng Hứa Dược Tân lộ ra nụ cười mãi, Xuân Phong đồng chí, sớm nghe nói qua đại danh của ngươi. Cùng Triều Ngân nói một dạng, phi thường tuổi trẻ, rất tốt. Dựa theo đeo kính trung niên nhân lúc trước lý giải, Vương Triều Ngân trong miệng tuổi trẻ, hẳn là tại 30 tả hữu, niên kỷ lại nhỏ, nghĩa viết ra núi cao làm như vậy phẩm độ khó rất lớn. Hiện tại vừa thấy mặt, hắn mới phát hiện Hứa Dược Tân xem ra bất quá 20 tuổi khoảng chừng. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Đeo kính trung niên nhân cao hứng thầm nghĩ, vì văn đàn lại hiện hiện một vị thanh niên tài tuấn cảm thấy mừng rỡ. Tại Hứa Dược Tân đi tới lúc, Vương Triều Ngân hướng hắn giới thiệu đeo kính trung niên nhân, vị này là thị tác hợp phó chủ tịch Vương Mông đồng chí. Tiếp theo là một vị khác. Vị này là Nhân Dân Nhật Báo xã phóng viên Lý Nhân Thần, bọn hắn đều nhìn qua sách của ngươi. Đến, vị phóng viên này cũng là tương lai đại lão, hóa ra hôm nay là toàn biên đại lão cục. Hứa Dược Tân nghe giới thiệu lúc thầm nghĩ, cùng hai người theo thứ tự nắm tay. Vương chủ tịch tốt, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Cao sơn hạ đích hoa hoàn mỹ danh bên ngoài, ai không muốn nhìn một chút tác giả. Vương Mông trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nói, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Lý ký người tốt, vất vả ngươi chuyên chạy tới. Xuân Phong đồng chí, sách của ngươi viết rất khá, đọc lấy đến làm cho người mất ăn mất ngủ. Lý Nhân Thần giọng nói chuyện rất khô luyện, lúc bắt tay rất có lực, đồng dạng cho Hứa Dược Tân khắc sâu ấn tượng. Hai vị quá khen, ta hôm nay tới là hy vọng có thể từ cùng các ngươi giao lưu chung thu hoạch được tiến bộ. Hàn Huyên thời khắc, Hứa Dược Tân cùng Vương Triều Ngân, Vương Ngông, Lý Nhân Thần ba người ngồi vào cạnh bàn đá, đi vào chủ đề của ngày hôm nay, mong rằng hai vị vui lòng chỉ giáo, trao đổi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Tại có chút phương diện, chúng ta còn phải hướng ngươi thỉnh giáo. Tỷ như liên quan tới Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn bộ tiểu thuyết này, ngươi là tác giả, có chút vấn đề đáp án, chỉ có ngươi biết. Vương Ngông tự tay cho Hứa Dược Tân rót trà, buông xuống ấm nước lúc nào cũng khoát tay nói, tỷ như chúng ta vừa rồi thảo luận sách của ngươi lúc, đối với ngươi sáng tác tâm tính cảm thấy rất hứng thú. Xin hỏi ngươi là ra ngoài như thế nào tâm cảnh, lựa chọn quân lữ đề tài, cùng với trước mắt chúng ta nhìn thấy loại này ca tụng anh hùng, không tránh né ghê tởm văn phong. Tấu chương xong, chương 18. Hướng về phía trước nhìn, khai sáng khơi dòng chen ngang trong lúc đó, ta tại quảng bá trên báo chí nghe được tiền tuyến tướng sĩ đẫm máu giết địch cố sự, vì thế thâm thụ cảm động, kích phát sáng tác suy nghĩ. Sáng tác quá trình bên trong, ta vây đi vòng qua học tập, chen ngang cùng làm việc quá trình chung người đã trải qua tính mỹ hảo cùng ghê tởm tiến hành rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng ta cho rằng, một bộ tốt tác phẩm, liền nên là ca ngợi ánh nắng, không tị hiểm âm u. Đối ánh nắng hướng tới cùng truy cầu, là xã hội loài người hy vọng nguồn suối. Không tránh âm u, là vì tiêu diệt bế tắc hy vọng chi suối cặn bã bùn nhão, nhường hướng tới lương thiện cùng mỹ hảo suối nước dâng lên mà ra. Hứa Dược Tân chậm rãi mà đàm đạo, không có nửa điểm khiếp chàng ý tứ. Nghe được Hứa Dược Tân nói lời, Vương Triều Ngân lập tức dùng ánh mắt vì hắn gọi tốt. Những lời này không chỉ có lý có cứ, lại tài văn chương nổi bật, biểu đạt hiệu quả phi thường phấn khích. Vương Mông cũng khẽ gật đầu, trên nét mặt hiện hiện đối Hứa Dược Tân thưởng thức. Trước mắt cái này vị trẻ tuổi, không chỉ có làm đến một ngón văn chương hay, trình thể nhận biết trình độ cũng rất cao, là quả khó được hạt giống tốt. Phóng viên Lý Nhân Thần thì làm Hứa Dược Tân một lời nói cảm thấy hứng phấn, với tư cách phóng viên, bọn hắn thích nhất biểu đạt năng lực mạnh, kim câu nhiều lần ra thăm tìm người yêu, cái này sẽ hình thành xuất sắc thăm hỏi hiệu quả. Xuân Phong đồng chí, ta rất nhận đồng ngươi vừa rồi lý niệm. Hiện tại ta nghĩ đưa ra một vấn đề, cái kia chính là đối với trước mắt hướng về phía trước nhìn vẫn là hướng về sau nhìn tranh luận, ngươi là thế nào nhìn? Vương Triều Ngân cùng Vương Mông nghe được hắn đặt câu hỏi, cùng một chỗ đem ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Hứa Dược Tân. Liên quan tới hướng về phía trước nhìn vẫn là hướng về sau nhìn là trước mắt văn nghệ giới đang tiến hành một trận trọng đại tranh luận. Hướng về sau nhìn tức là đem sáng tác tập trung tại trước đây ít năm trên xã hội phong ba, tác phẩm tiêu biểu là vết thương chờ một nhóm tác phẩm. Hướng về phía trước nhìn thì chủ trương đem ánh mắt tập trung đến năm ngoái đại hội đến nay mọi người rực rỡ hẳn lên diện mạo, trước mắt xã lại không ngừng tiến bộ cục diện, đặc biệt là đang tiến hành cải cách bên trên. Giữa hai bên tranh đến không phân cao thấp tia lửa tung tóe, bộ phận thảo luận đã vượt qua văn học phạm chủ, thăng cấp làm trọng đại xã hội đầu đề. Vương Triều Ngân cùng Vương Mông nhất trí cho rằng, nhiều như vậy giới văn học cờ sĩ nhân vật tranh luận không ngớt, đều phải không ra nhất trí kết luận vấn đề, Hứa Dược Tân thử đáp lại một lần liền có thể, chưa hẳn không phải xuất ra một cái khiến cho mọi người đều tin phục đáp án. Đối mặt đặt câu hỏi, Hứa Dược Tân cười nhạt một tiếng, hỏi lại trở về, Lý Ký Người, xin hỏi ngươi cảm thấy Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn một sách, là hướng về phía trước nhìn vẫn là hướng về sau nhìn? Căn cứ Hứa Dược Tân trước đó liên quan tới ánh nắng tắm âm u trình bày, Lý Nhân Thần trực tiếp cho ra trả lời, ta nghĩ, đây cũng là một bộ hướng về phía trước nhìn tác phẩm. Ta nghĩ hỏi thêm một cái các vị, các ngươi xem hết núi cao nhất trực quan cảm thụ là cái gì? Hứa Dược Tân không vội ở cho ra trả lời, tiếp tục truy vấn đạo. Vương Triều Ngân, Vương Mông cùng Lý Nhân Thần ba người nghĩ nghĩ, trước sau có đáp án. Có một loại bị kích phát cảm giác. Văn Trung Lương Tam Hỷ, cận khai lai đám người hy sinh cố nhiên làm cho người bóp cổ tay, thế nhưng là tại là anh hùng thở dài sau khi, ta cảm thấy trong lồng ngực chủ nghĩa anh hùng tình hoài đang cuộn trào, càng thêm tin chắc quốc gia chúng ta là chiến vua bất thắng, là tràn ngập hy vọng cùng tiền cảnh. Vương Triều Ngân vừa nhắc tới cái này, trên nét mặt liền lóng lánh rạng rỡ quang huy đạo, anh hùng thiêu đốt chính mình làm bó đuốc, chiếu sáng chúng ta. Hứa Dược Tân đối lời nói của hắn biểu thị tán thành. Hướng về phía trước nhìn văn phòng, ý nghĩa ngay ở chỗ này, đại chúng nhu cầu là cái gì? Là hướng tới quan minh, truy cầu hy vọng. Mà hướng về phía trước nhìn hoàn toàn có thể vì mọi người cung cấp hy vọng. Tương phản, hướng về sau nhìn trung thường thường một cái nhân tình tự biểu đạt quá độ, nhạc dạo u ám, đọc xong khiến người chán ngán thất vọng. Tương ứng, như vậy văn học rất khó thu hoạch được lâu dài sinh mệnh lực. Hứa Dược Tân với tư cách đã từng gõ chữ công, nhiều ít hiểu một điểm độc giả tâm tính. Mọi người nhàn rỗi không chuyện gì đọc sách, hình chính là vui lên a thư nhường đoàn người thấy thoải mái, khen thưởng, nguyện phiếu cái gì tự nhiên là tới. Phong tới cái niên đại này thực thể tác phẩm, chính là có thể để các độc giả xem hết đạt được cổ vũ, thu hoạch được chính diện cảm xúc. Không làm được đến mức này văn học thể loại, nhất định đi không xa. Trên thực tế vết thương văn học tại năm 1981 sau liền đi vào sự suy thoái giai đoạn, thập kỷ 90 sau càng là không người hỏi thăm. Hứa Dược Tân lời nói này rất vượt mức quy định, Vương Triều Ngân, Vương Mông cùng Lý Nhân Thần tại cảm thấy hắn lời nói rất đúng, tại trong bụng tiêu hóa đứng lên. Ngươi giảng được rất chính xác, quá độ người biểu đạt, cùng âm u nhạc dạo, tổ hợp lại sẽ chỉ hại mất một bộ tiểu thuyết. Trầm ngâm thật lâu, Vương Mông trên nét mặt toát ra độ cao tán thưởng nói, đó là cái tại sau này trong công việc đáng giá độ cao nhấn mạnh vấn đề, văn học đi hướng phồn vinh, không thể rời bỏ ưu tú văn phong. Ừm, Xuân Phong đồng chí núi cao một văn, chính là ưu tú văn phong đại biểu. Đi qua phen này nói chuyện với nhau, Vương Mông càng phát giác Hứa Dược Tân không đơn giản, nhìn vấn đề rất có độ cao. Lý Nhân Thần ở bên cạnh ghi chép nói chuyện, vì viên mãn hoàn thành thăm hỏi sứ mệnh cảm thấy hết sức vui vẻ. Thu thăm người Xuân Phong diệu ngữ liên tiếp, nhận biết khắc sâu, đối thoại đặc sắc thẳng sở xã hội điểm nóng. Không hề nghi ngờ, đây là một trận cực kỳ thành công thăm hỏi, chỉnh lý xong phát ra ngoài hiệu quả nhất định phi thường mạnh động. Tối hôm đó, Hứa Dược Tân sau khi rời đi, Vương Mông vẫn cùng Vương Triều Ngân đang thảo luận lần này làm cho người khó quên giao lưu, cùng với núi cao cái này một bộ tác phẩm đến tiếp sau an bài. Theo ta phán đoán, Hứa Dược Tân tên tiểu tử này là cái khó được khả tạo chi tài, nên giúp cho trọng điểm bồi dưỡng. Triều Ngân ngươi thấy thế nào? Thân là kinh thành tác hợp phó chủ tịch, Vương Mông vẫn đắm chìm trong giới văn học lại thêm ra một vị tài tuấn trong vui sướng, ngựa khí có chút tán thưởng đạo. Ta đồng ý ý kiến của ngươi. Như lời ngươi nói trọng điểm bồi dưỡng là? Vương Triều Ngân hiếu kỳ nói. Dựa theo truyền thống mạch suy nghĩ, trọng điểm bồi dưỡng đơn giản là đưa đi bồi dưỡng, tiến vào văn học nghiên cứu và thảo luận lớp, cho tác ra một cái chính quy kinh lịch, thuận tiện sau này bình chọn chức danh. Vương Triều Ngân cho rằng lão hữu nói tới trọng điểm bồi dưỡng không có gì hơn như thế. Vương Mông nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa trời chiều, không có trực tiếp cho ra trả lời. Người ta đời này tác giả, thanh niên thời đại là tại công gia báo chí, sách báo bên trên phấn đấu. Tiểu Hứa bọn hắn không giống, tương lai bọn hắn rất có thể muốn đối mặt kinh tế hàng hóa thời đại. Thân là tác gia, cũng phải tiếp nhận thị trường kiểm nghiệm. Với tư cách 1957 năm liền viết ra tổ chức bộ tới người trẻ tuổi tác gia, Vương Mông sớm tại thanh niên thời đại liền được cao tầng một ít lãnh đạo coi trọng. Tin tức của hắn muốn so giới văn học những người khác linh thông nhiều lắm. Căn cứ gần nhất lấy được tin tức, Vương Mông nhận định kinh tế hàng hóa thời đại sớm muộn một tới, về sau tác gia nhóm thu hoạch thu nhập phương thức, đem không chỉ có là cho báo chí gửi bản thảo nhận lấy tiền nhuận bút. Thì như gia thư nhận lấy nhuận bút. Vương Triều Ngân lần đầu không có lĩnh hội tới lao hữu ý tứ. Hắn cười lấy tay đập ngồi tại đối diện Vương Mông đầu gối một lần, tốt à, lên làm lãnh đạo. Bắt đầu cùng ta làm trò bí hiểm. Nói thôi, liên quan tới Dược Tân ngươi có tính toán gì? Đem tiểu Hứa Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn một văn đơn độc xuất bản, nhận lấy nhuận bút. Vương Mông ngữ khí kiên định đạo, ánh mắt sau lộ ra cực lớn quyết tâm. Vương Triều Ngân bị hắn giật nảy mình, cái gì? nhuận bút không phải vào năm 1960 liền bị phế trừ sao?
Không phải, lão Vương ngươi muốn làm cái gì?
Vương Mông hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn về phía Vương Triều Ngân, ai quy định đã bị bỏ không thể khôi phục lại.
Vương Mông trong lời nói lượng tin tức quá lớn, Vương Triều Ngân nhất thời có chút tiếp thụ không nổi. Từ năm 1960 hủy bỏ nhuận bút đến bây giờ, tất cả tác giả đều là nhận lấy tiền nhuận bút sinh hoạt, ở giữa có một đoạn thậm chí liền tiền nhuận bút đều phế trừ. Nghe được lão bằng hữu nói muốn tại nhuận bút phương diện làm ra nếm thử, Vương Triều Ngân phản ứng đầu tiên không phải phân chấn, mà là thay hắn lo lắng.
Làm như thế, không có vấn đề sao?
Vương Triều Ngân cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói.
Không có nắm chắc, ta cũng sẽ không như thế làm.
Thứ không dám dâu dếm, có lãnh đạo cho ta lộ ra tin tức, biểu thị khôi phục nhuận bút đã tiến vào thượng cấp nghị sự nhật trình, tất cả mọi người muốn nhìn một chút thực hành sau sẽ là hiệu quả gì.
Vương Mông trên nét mặt tràn ngập lòng tin nói, ta nhìn, từ nhỏ Hứa Khai bắt đầu làm thử thích hợp nhất, hắn núi cao là có khả năng nhất tại xuất bản sau thu hoạch được thành công tác phẩm.
Tấu chương xong, chương 19.
Duyên dáng yêu kiều, xinh xắn động lòng người đã cấp trên có người duy trì, vậy ta an tâm, có thể lớn mật thử một lần.
Vương Triều Ngân từ Vương Mông cái này cần biết chân tướng, một lần an tâm rất nhiều, tạp chí xã có một ít lão nhân, trải qua nhuận bút niên đại, ta hướng bọn hắn thỉnh giáo nên như thế nào làm.
Trọng yếu nhất chính là tiểu Hứa tự thân ý kiến, khả năng phải nỗ lực thuyết phục hắn tiếp nhận.
Chơi chiêu rồi, chúng ta vào nhà thảo luận.
Vương Mông nói xong đứng dậy, mang theo Vương Triều Ngân vào phòng.
Vây quanh cho núi cao một sách nhuận bút hạng mục công việc, hai vị giới văn học người có quyền cầm đuốc soi dạ đàm, đến đêm khuya phương tán.
Qua một đoạn thời gian, Hứa Dược Tân thu đến Vương Triều Ngân địa báo, mời hắn tiến về Nhân Dân Văn Học cùng bàn sự việc cần giải quyết.
Đến Nhân Dân Văn Học về sau, Hứa Dược Tân bị Vương Triều Ngân mời đến phòng khách.
Trong phòng tiếp tân trang trí tươi mát tố nhã, cái bàn, giá sách chờ đồ dùng trong nhà cổ kính.
Khắc hoa kỷ án bên trên sứ thanh hoa bình màu sắc ôn nhuận, từ tạp chí xã 1949 năm thành lập tới nay mỗi một kỳ tạp chí đều bị trưng bày tại trên giá sách.
Một mặt trên tường, theo thời gian trưng bày có bao năm qua tới tác phẩm ưu tú trang địa chiếu.
Tổ chức bộ tới người trẻ tuổi vĩ nhân từ lục thủ chủ nhiệm lớp.
Nhất một thời kỳ mới là Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn tác giả ký tên vị Xuân Phong.
Mấy ngày nay vừa treo đi lên.
Xem chừng tiếp qua một trận, người cùng Lý Ký người thăm hỏi cũng sẽ ở Nhân Dân Nhật báo bên trên đăng.
Vương Triều Ngân chỉ vào trên tường núi cao trang địa chiếu, trên mặt nụ cười nói, cấp trên rất xem trọng ngươi quyển sách này, hy vọng có thể tại trên người nó lại tiến hành một số đột phá.
Vương tổ trưởng tỉnh giảng.
Hứa Dược Tân ngay từ đầu liền minh bạch, Vương Triều Ngân hôm nay chuyên mời mình tới, khẳng định không phải là vì nói chuyện phiếm viên tuyên.
Khi hắn nói ra đột phá hai chữ lúc, Hứa Dược Tân liền ẩn có một số phương diện dự cảm.
Chúng ta nghĩ tại ngươi núi cao bên trên, thí nghiệm phổ biến nhuận bút chế độ.
Đi qua tác giả tiến hành sáng tác, đều dựa theo số lượng từ lĩnh tiền nhuận bút.
Lãnh đạo cấp trên chung có người hy vọng có thể phổ biến càng thêm linh hoạt tiền nhuận bút chế độ, tức tác giả dựa theo tiêu thụ ngạch tiến hành chia.
Tại quá khứ, cái này gọi là nhuận bút, bây giờ biến mất có một ít năm tháng.
Không biết ngươi là nghĩ như thế nào?
Vương Triều Ngân giản yếu giới thiệu nói, ánh mắt rơi vào Hứa Dược Tân trên thân, chờ đợi phản ứng của hắn.
Giờ phút này, Vương Triều Ngân cảm thấy có chút lo lắng.
Trải qua đặc thù niên đại, rất nhiều người đối tân sinh sự vật tồn tại phát ra từ nội tâm hoảng sợ, dù là có minh xác chỗ tốt cũng không dám tiếp nhận.
Đạo lý rất đơn giản, mọi người sợ có một ngày hướng gió thay đổi, những cái kia có can đảm ôm mới sự vật người lại nhận truy cứu, liên lụy.
Nếu là Hứa Dược Tân không nguyện ý nếm thử nhuận bút, vậy thì phiền toái.
Dựa theo Vương Mông bàn giao, Vương Triều Ngân đã làm tốt tiến hành một phen gian khổ thuyết phục công tác chuẩn bị.
Bởi vì thích hợp đại lượng xuất bản tiểu thuyết rất ít, núi cao là trước mắt lựa chọn tốt nhất.
Nhuận bút.
Hứa Dược Tân đối cái từ này nhưng không xa lạ gì, hậu thế thực thể thư tác giả đều dựa vào nó kiếm tiền.
Mà phóng tới dưới mắt niên đại, nhuận bút thì là một cái bị phủ bụi đã lâu khái niệm.
Năm 1960, giới văn học tuyên bố hủy bỏ nhuận bút, tác giả duy nhất thu nhập con đường chính là tiền nhuận bút, cách nay đã có 19 trở.
Ở giữa có một đoạn, thậm chí liền tiền nhuận bút cũng bị thủ tiêu.
Căn cứ Hứa Dược Tân đối văn học sử hiểu rõ, phải đợi đến sang năm, cũng chính là nhuận bút chế độ bị phế trừ 20 tròn năm thời khắc, quốc gia sẽ chính thức gửi công văn đi, khôi phục nhuận bút chế độ.
Dưới mắt khoảng cách quốc gia chính thức ra sân khấu nhuận bút quy định còn có chừng nửa năm, xem ra chính mình muốn trở thành cái kia phá băng người.
Ý thức được chính mình tham dự tiến vào dẫn dắt tiến trình của lịch sử lúc, Hứa Dược Tân có dũng khí cảm giác kỳ diệu.
Đương nhiên, đây không phải kháng cự, ngược lại là vui sướng.
Ta nguyện ý tại sách của mình bên trên thi hành nhuận bút chế độ.
Hứa Dược Tân dứt khoát đáp ứng nói, chính là không biết cụ thể điều kiện như thế nào.
Đối với Hứa Dược Tân tỏ thái độ, Vương Triều Ngân cảm thấy vui mừng quá đỗi.
Người trẻ tuổi tiếp nhận mới sự vật chính là nhanh, liền tư tưởng làm việc đều tỉnh xuống.
Lần này kế hoạch đơn chế 30.000 sách, mỗi sách giá bán 2 sừng, nhuận bút tỷ lệ vì giá bán 8 thanh toán phương thức vì dự trì nhuận bút.
Ngươi đồng ý điều kiện này sao?
Vương Triều Ngân trưng cầu đạo.
Hứa Dược Tân nghe được cái này liên tiếp số lượng, nhanh chóng tính toán một chút.
8 nhuận bút, cái kia chính là dòng giá 480 khối, vẫn là dự trì, điều kiện không thể bảo là không phong phú.
Ta đồng ý điều kiện này.
Hứa Dược Tân đáp ứng nói, xin hỏi xã bên trong có hay không đến tiếp sau thêm ấn dự định.
Hỏi ý tưởng bên trên.
Chúng ta ngay tại quy hoạch đến tiếp sau thêm ấn kế hoạch, sau này mỗi một lần thêm ấn đều sẽ dựa theo vừa rồi tỷ lệ, cùng với đến lúc đó thư tịch định giá, tiếp tục hướng ngươi cấp cho nhuận bút.
Vương Triều Ngân một bộ chúc mừng biểu lộ đạo, chỉ cần thư còn tại tiêu thụ, ngươi liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được ích lợi.
Thứ nay về sau, ngươi liền có được một cái tụ bà buồn.
Hứa Dược Tân cũng cười, nguyện núi cao quyển sách này có thể trở thành thường thanh cây, vì tạp chí xã cùng ta cung cấp thời gian dài thu nhập.
Ừm, hy vọng như thế.
Vương Triều Ngân ngữ khí phấn chấn đạo,
đối Hứa Dược Tân tác phẩm đến tiếp sau tiêu thụ tràn ngập kỳ vọng. Thương lượng với Hứa Dược Tân xong, Vương Triều Ngân xuất ra sớm đã chuẩn bị xong hợp đồng, ký xong chữ cầm lấy tiến về tài vụ nơi, nhận lấy cấp cho hắn dự trì nhuận bút. Trước mắt mở hòm phiếu hạng mục công việc chung còn không có nhuận bút cái này một hạng, cũng may Vương Triều Ngân sớm vào hôm nay trước đã cùng chủ biên Lý Kỳ làm an bài xong, cho ra nguyên do sự việc là theo sách báo ấn sách số cùng giá bán thanh toán tác giả tiền nhuận bút. Kỳ thật đây chính là nhuận bút bản chất, chỉ bất quá tại cải cách sơ kỳ, yêu cầu đổi cái thuyết pháp. Lĩnh xong nhuận bút, Vương Triều Ngân trở lại biên tập thất, đem thả tiền giấy ra châu túi văn kiện giao cho Hứa Dược Tân, hết thảy 480 nguyên, tất cả ngân phiếu định mức, còn có đóng dấu chồng xong con dấu hợp đồng đều ở bên trong. Túi văn kiện chữ nặng, xúc cảm phi thường vững chắc. Hứa Dược Tân tiếp nhận túi văn kiện, điểm xong tiền lại nhìn bên trong hợp đồng một chút. Đây là cải cách mở ra đến nay phần thứ nhất nhuận bút hợp đồng, đợi đến sau này thời đại, sẽ thành trong tay hắn một kiện chân quý lịch sử vật kỷ niệm. Nghiệm xong tiền, Hứa Dược Tân ngồi xe trở lại Ngũ Đạo Cầu. Nhanh lúc xuống xe, hắn thông qua cửa kính xe, trông thấy Trần Sảo Sảo đang dạy công nhân viên trước lầu dưới bên ngoài tường rào chờ mình. Lúc này, Trần Sảo Sảo cũng nhìn thấy Hứa Dược Tân, lập tức hướng hắn phất phất tay, hân hoan hướng hắn bước nhanh đi tới. Hứa Dược Tân cách cửa sổ xe hướng Trần Sảo Sảo phất tay đáp lại, sau khi xuống xe tăng tốc bước chân tiến lên, cách một khoảng cách cùng nàng chào hỏi, chờ đã bao lâu? Hôm nay Trần Sảo Sảo thân mang phấn màu trắng gai lưng váy liền áo, tiêu nộn trắng non tiên nga trên cổ buộc lên một khối dương chi ngọc ngọc bội, tiểu thiếu khuôn mặt có chút lộ ra đỏ ửng. Gió nhẹ thổi qua lúc, váy liền áo váy nhẹ nhàng lay động, càng lộ ra Trần Sảo Sảo duyên dáng yêu kiều, tươi đẹp động lòng người. Vừa tới không bao lâu, Trần Sảo Sảo đi đến trước mặt, nghịch ngậm trừng mắt nhìn đạo, hôm nay muốn mời ngươi ăn cơm chúc mừng. Thấu chương xong, chương 20. An Trần Sảo Sảo nhập khẩu đường chúc mừng. Gặp được chuyện tốt gì? Hứa Dược Tân ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái Trần Sảo Sảo mũi ngọc tinh xảo, trêu ghẹo mà hỏi thăm. Trần Sảo Sảo ngon mà cười, trong con ngươi mang theo vui sướng, ta viết thiên luận văn, tên cứ gọi luận cao sơn hạ đích hoa hoàn một văn ngôn ngữ đặc sắc bị cấp quốc gia tập san thu nhận. Muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn mừng. Nghiên cứu lên ta tới. Hứa Dược Tân nghe xong cười, đại thủ đặt ở Trần Sảo Sảo trên vai thơm, biểu thị chúc mừng ngươi, tìm được phát luận văn chính xác phương thức. Hôm nay nhân dân văn học người tìm ta mới từ cái kia trở về. Đi lên trước thả thứ gì, ngươi tại bực này một hồi. Nhân dân văn học tìm ngươi. Là núi cao quyển sách này có tình huống mới rồi. Nói với ngươi đúng, bọn hắn dự định xuất bản quyển sách này. Rằng đến nơi này, hắn vô văn kiện trong tay túi, đây là nhuận bút. Nhuận bút. Trần Sảo Sảo cảm thấy ngạc nhiên lại mới lạ, không phải nói gần 20 năm trước liền không phát sao. Từ Trần Sảo Sảo xuất sinh năm đó lên, cả nước trên dưới liền không có nhuận bút khái niệm, nàng chỉ từ giáo sư đại học trong miệng nghe nói qua cái từ này. Hứa Dược Tân có chút giơ lên khóe miệng, hai năm này cái gì đều đang thay đổi, trước kia không có, hiện tại cũng có thể có. Nhuận bút cũng giống như thế. Trần Sảo Sảo thưởng thức Hứa Dược Tân trong lời nói ý vị, sinh ra rất nhiều cảm xúc. Xác thực như hắn nói, đây là một cái từ không tới có, thế giới rực rỡ hẳn lên niên đại. Thật tuyệt, nếu như nhuận bút khôi phục, cái kia thật đúng là giới văn học một chuyện may lớn. Nghĩ đến nơi này, Trần Sảo Sảo hưng phấn nói, ngươi là người thứ nhất làm liệu đầu tiên người. Ừm, con quân là ăn ngon thật. Hứa Dược Tân sờ sờ Trần Sảo Sảo đầu đạo, kẹp lấy túi văn kiện đi hướng dạy công nhân viên trước lâu. Sau khi về nhà, Hứa Dược Tân đem túi văn kiện thu vào trong ngăn kéo, lấy ra 48 tấm mới tinh đại đoàn kết, một bộ phận cùng lần trước tiền thù lao thả cùng một chỗ, một bộ phận khác nhét vào trong túi. Tiền tiết kiệm đột phá 4 chữ số. Thả xong tiền, Hứa Dược Tân hướng trong túi cầm mấy quả đại bạch thỏ sữa đường, đi ra ngoài đi xuống thang lầu, đi bên ngoài cùng Trần Sảo Sảo hội hợp. Thời gian còn sớm, đi trước bên ngoài dạo chơi, mua mấy thứ đồ. Hứa Dược Tân nói xong mang theo Trần Sảo Sảo đi đến điều hành điểm, thừa lên một chiếc xe taxi, mục đích Vương phủ giếng. Đầu năm nay kinh thành Tam Hoàn còn không có toàn bộ đạt thông, tương ứng Tam Hoàn bên ngoài cũng không người gì khí, con đường rất trống trải. Xe taxi một đường thông suốt đi chạy nhanh, thẳng đến tiến vào Tam Hoàn bên trong, người đi trên đường, xe đạp, xe buýt mới dần dần nhiều lên, có thành thị khí tượng. Đến Vương phủ giếng lúc, Hứa Dược Tân đi trước dưới xe taxi. Lúc này, một vị thẹn lông mày đạp mắt phụ nữ trung niên đi tới, lặng lẽ tiếp cận Hứa Dược Tân bên cạnh, "Tiểu hòa tử, mua tạp chí không?" Đi e cắt đin thời trang tú, đặc biệt đẹp mắt. Hứa Dược Tân kèm chút không đình chỉ cười, nhìn nàng cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng dáng vẻ, còn tưởng rằng là bán không thích hợp thiếu nhi ấn phẩm tiểu phiến. Kết quả là cái này. "Không mua, ngươi tìm người khác đi." Hứa Dược Tân phất phất tay, dở khóc dở cười nói. Phụ nữ trung niên còn không hết hy vọng, lúc này Trần Sảo Sảo từ trong xe xuống tới, nàng đành phải rụt cổ lại, "Hầm đi, là lừa đảo sao?" Trần Sảo Sảo vừa rồi tại trong xe không thấy được đi qua, nghi ngờ hỏi. Bán thời trang tú tạp chí, khẳng định không có xuất bản Hứa nhưng chính là. Hứa Dược Tân nói ra, lôi kéo Trần Sảo Sảo tay tụ hợp vào bên đường rộn rộn ràng ràng đám người. Nha, nguyên lai là tháng 3 phần trận kia thời trang tú a, nghe nói đến có tổ chức mời mới có thể đi nhìn. Trần Sảo Sảo bừng tỉnh đại ngộ đạo, là một người ngoại quốc, tên Tie cái gì đan. Tie cái đỉnh, chuyên gia thiết kế thời trang. Hứa Dược Tân nói bổ sung, hắn là nghĩ đến quốc gia chúng ta mở rộng thị trường, phát triển thị trường. Không phải gần nhất lại không cho xuyên kỳ trang dị phục sao? Nhà chúng ta thuộc viện đều an bài bác gái xử tại cửa ra vào, trông thấy một đầu quần ống loa kéo một đầu đâu. Trần Sảo Sảo lòng vẫn còn sợ hay nói, nàng ngược lại không cảm thấy quần ống loa có gì đáng xem, chẳng qua là cảm thấy không duyên cớ kéo người khác y phục rất vô lý. Nghe nói Tie cắt điển thiết kế quần áo cùng trước mắt trên đường phổ biến đồ lao động, kiểu áo tôn trùng sơn rất khác nhau, người khác mua có thể xuyên được ra ngoài sao? Cũ mới sự vật va chạm, tóm lại có cái quá trình. Yên tâm, trong vòng 3 năm tuyệt đối sẽ không có người xen vào nữa. bọn hắn những này xem trọng nước ta thị trường người nước ngoài, về sau có thể kiếm đến đồng tiền lớn. Hứa Dược Tân ngữ khí chắc chắn đạo, đi, đi nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ừm, ta đồng ý phán đoán của ngươi. Trần Sảo Sảo đồng ý nói, nàng hiện tại đặc biệt tin phục Hứa Dược Tân quan điểm cùng phán đoán. Liên nhà này, rẽ ngoặt, Hứa Dược Tân mang theo Trần Sảo Sảo đi vào một nhà quốc doanh biểu đi trước cửa. Đi vào biểu đi, hai người nhìn thấy từng dãy quầy thủy tinh dưới rực rỡ muôn màu, bày biện các loại nhãn hiệu đồng hồ. Bên trong ngoại trừ mới, còn có xì cột hẹn. Đầu năm nay đoàn người đều không giàu có, mua xì cột hẹn biểu là không ít người lựa chọn. Đồng chí, Hứa Hải nhãn hiệu đồng hồ bán thế nào? Hứa Dược Tân tại bán hàng nội địa nhãn hiệu trước ngăn tủ dừng lại đạo. Mới nam sĩ Hứa Hải nhãn hiệu 100 nguyên, xì cột hẹn chưa đại tu qua 60 nguyên, đại tu qua 40, người muốn loại nào? Tướng mạo xinh đẹp nữ nhân viên mậu dịch từ từ đi tới, thanh âm nhàn nhã đạo, còn tại hướng trên mặt bôi kem bảo vệ da. Dưới mắt nhân viên mậu dịch là nhất đẳng công việc tốt, đồng hồ cửa hàng nhân viên mậu dịch thì càng là bánh trái thơm ngon, bởi vì biểu đi có công nhân viên chức giá thấp mua sắm xỉ cột hẹn đồng hồ phúc lợi. Có thể tại công việc này nhân viên mậu dịch đều là ưu chúng tuyển ưu, tầng tầng chọn lựa ra. Cho ta một khối mới nam sĩ đồng hồ, lại đến một khối mới nữ sĩ đồng hồ. Hứa Dược Tân hào sảng đại khí nói, từ trong túi xuất ra một điệt tiền mặt đập vào trên quầy. Trần Sảo Sảo lộ ra có chút khẩn trương thần sắc, xông Hứa Dược Tân lắc đầu, không cần mua cho ta. Một khối biểu, mua liền mua. Hứa Dược Tân hoàn toàn thất vọng. Ai ra? Trước mắt tiểu hỏa tử phi thường có tiền a, mới mở miệng chính là một mới, trả lại đối tượng cũng mua một khối. Xinh đẹp nữ nhân viên mậu dịch cảm thán nói, nữ sĩ đồng hồ là 85, tổng cộng 185. Xinh đẹp nữ nhân viên mậu dịch gác lại kem bảo vệ ra, tiếp nhận tiền cùng phiếu chứng điểm thanh, tìm 5 đồng tiền cho Hứa Dược Tân, từ trong quầy đầu xuất ra một nam một nữ hai cánh tay biểu giao cho hắn. Có đồng hồ, nhìn thời gian bao nhiêu thuận tiện. Hứa Dược Tân thay Trần Sảo Sảo ngọc thủ đeo lên nữ sĩ biểu, tiếp lấy cho mình đeo lên nam sĩ đồng hồ. Hắn hôm nay mặc Trần Sảo Sảo tặng ba chắp đầu giày da, sợi tổng hợp áo sơ mi, còn có một đầu quần đen, lại phối hợp đồng hồ lộ ra phi thường tinh thần giỏi giang. Người rất thích hợp đeo đồng hồ. Trần Sảo Sảo hướng phía anh Tuấn Hứa Dược Tân nhìn một hồi, tâm đều nhanh say mê, đeo lên sau đặc biệt anh Tuấn tiêu sái. Đi, nhà tiếp theo. Hứa Dược Tân kéo lên Trần Sảo Sảo trắng non tay nhỏ, nhanh chân đi hướng ngoài cửa tiệm. Xinh đẹp nữ nhân viên mậu dịch đối hai người bóng lưng nhìn một hồi, còn tại vì Hứa Dược Tân cường đại thực lực kinh tế cảm khái, còn rất hâm mộ Trần Sảo Sảo mỹ mạo. Mua xong đồng hồ, Hứa Dược Tân mang theo Trần Sảo Sảo thẳng đến xe đạp đi, điểm danh muốn mua một cô vĩnh cửu nhãn hiệu xe đạp. Hứa ra có cỗ xe đạp, chủ yếu cung cấp Nô Yến đi làm dùng. Hứa Dược Tân chính mình mua một cỗ, có thể thuận tiện sau này xuất hành. 152 khối tiền, 30 tấm công nghiệp khoán. Nữ nhân viên mậu dịch thấy là nam khách hàng đến mua, trực tiếp ngầm thừa nhận đối phương muốn 28 tấc. 28 tấc xe đạp, tức tục xương 16, 28, đại đoàn kiêng, khung xương đại gánh chịu lực mạnh, có thể ngồi người có thể vận hàng. Thời gian trước cùng bọn Tây Dương quan hệ khẩn trước lúc, từng có người ý nghĩ hao huyền, một khi đánh nhau liền dùng nó đến vận chuyển vật liệu quân đu. Hứa Dược Tân móc ra mới tinh tiền mặt cùng công nghiệp khoán, hướng chất gỗ trên quầy một đặt. Nữ nhân viên mậu dịch cầm lấy tiền cùng công nghiệp khoán, đếm rõ ràng sau mang Hứa Dược Tân đi để xe. Xa hành bên trong, mới tinh sáng loáng xe đạp ngừng thành từng dãy. Hứa Dược Tân từ giữa bên cạnh chọn chúng một cỗ, mở xong hóa đơn đẩy xe đạp rời đi xa hành. Thất thần làm gì? Vương phủ giếng đường cái con đường bên cạnh, Hứa Dược Tân cưỡi trên xe đạp về sau, quay đầu lại hướng ném đứng ở phía sau Trần Sảo Sảo nói ra, còn không mau ngồi lên tới. Ai? Trần Sảo Sảo đáp ứng một tiếng, vội vàng bên cạnh ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Xác định nàng ngồi vững vàng về sau, Hứa Dược Tân cưỡi vừa mua xe đạp hướng về phía trước chạy tới. Theo rời đi Vương phủ giếng, người đi bên đường dần dần thưa thớt, Hứa Dược Tân chở Trần Sảo Sảo đi vào một chỗ công viên. Trong công viên dương liễu thành ấm, tháng năm xuân phong đối diện đưa tới hương hoa, làm cho người tâm thần thanh thản, ánh nắng chiếu lên người toàn thân trên dưới ấm áp. Lúc này, chỗ ngồi phía sau Trần Sảo Sảo lo lắng ngồi không vững, đem một đôi cánh tay ngọc vòng tại Hứa Dược Tân trên lưng, tiếp theo, lại đem mặt kéo đi lên. Hứa Dược Tân cách áo sơ mi, cảm nhận được Trần Sảo Sảo hơi nóng gương mặt, tâm tình trở nên càng thêm sáng sủa. Tốt một cái hài lòng thoải mái dễ chịu mùa xuân. Cười đến dừng xe lều trước mặt, Hứa Dược Tân cho trông xe đại gia 2 điểm tiền phí đỗ xe, lôi kéo Trần Sảo Sảo tiêm bạch tay nhỏ tại công viên bên trong tản bộ. Nhìn nước hồ, nghe chim hót, nghe hương hoa, trong lúc bất chi bất giác, hai người đã dạo bước đến du khách thưa thớt nơi. Cho Hứa Dược Tân xuất ra một viên đại bạch thỏ sữa đường, đưa cho Trần Sảo Sảo. Trần Sảo Sảo tiếp nhận sữa đường lột ra, liên tiếp một tầng giấy gói kẹo đưa vào trong miệng anh đảo, hành má lập tức trở nên phình lên đặc biệt đáng yêu. Hứa Dược Tân cũng lột ra một viên sữa đường đưa vào miệng bên trong, đồng dạng là liên tiếp giấy gói kẹo. Liên tiếp giấy gói kẹo đại bạch thỏ mới có được linh hồn, tốt nhất giấy gói kẹo là hoàn chỉnh. Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo vừa đi vừa ăn, trong bất chi bất giác tiêu hao sạch tất cả sữa đường. Muốn đừng đi ra ngoài lại mua chút. Trần Sảo Sảo trông thấy Hứa Dược Tân móc xong rông tuyết túi, miệng bên trong ngậm lấy sữa đường đạo. Giờ phút này, xuân phong phất qua khuôn mặt của nàng, mấy sợi tóc có chút lộn xộn, bởi tại nàng thổi qua liền phá, thanh lệ tuyệt luân gương mặt bên trên, phá lệ động đất người. Không cần, ngươi nơi này còn có. Hứa Dược Tân cười nhẹ tại nàng tinh tế tỉ mỉ gương mặt trắng nõn bên trên ấn xuống một cái, hai cánh tay đưa nàng ôm vào lòng. Tấu chương xong, chương 21. Nàng thật mềm, thật mại. Ngươi làm muốn. Trần Sảo Sảo nhỏ giọng nhỉ non nói, tựa ở Hứa Dược Tân trong ngực, một đôi sóng nước lưu chuyển con mắt thẹn thùng nhìn xem hắn. Nàng ý thức được Hứa Dược Tân khẳng định là muốn làm gì rất cảm thấy khó xử sự tình, đen nhánh thon dài lông mi đang không ngừng rung động, chân bóng chân mềm gương mặt bắt đầu nóng lên. Còn không đợi Trần Sảo Sảo nói hết lời, Hứa Dược Tân thân tới, hôn lên nàng môi đỏ như son. A. Trần Sảo Sảo cảm thấy một trận thiếu dưỡng, hô hấp trở nên dồn dập lên, sức lực toàn thân liền giống bị rút đi một dạng mềm nhũn, không tự chủ được theo dán tại Hứa Dược Tân trên thân. Thật mềm, thật là thơm, thật ngọt. Hứa Dược Tân ăn vào Trần Sảo Sảo đường, càng phát ra gần sát mà đưa nàng kéo vào trong ngực, cảm thụ ngực nàng nơi mai con đi lạc, còn có càng lúc càng đội vàng hô hấp. Nàng thật đẹp, mặt thật là dễ nhìn, da thịt non đến tựa như vừa lột da luộc trứng một dạng. Hứa Dược Tân hô hấp lấy Trần Sảo Sảo trên người hương khí, cảm giác lại thế nào nhìn mỹ mạo của nàng đều nhìn không đủ. Thật lâu, hai người mới kết thúc ôm hôn, mà Trần Sảo Sảo thanh lệ tú khuôn mặt đẹp đã hồng thấu, so với Di Vãng càng thêm ra hơn thiên kiểu bá mỹ tư thái. Trần Sảo Sảo còn không biết mình mặt rất đỏ, chỉ cảm thấy trên mặt nóng nóng, lại nghĩ tới vừa rồi hôn lúc cảm giác, thần sắc phi thường không có ý tứ. Ngươi hôn ta, nhưng phải đối ta phụ trách. Nhẫn nhịn hơn nửa ngày, Trần Sảo Sảo rốt cục nói ra một câu. Ừm, nhất định. Hứa Dược Tân dắt hai tay của nàng, chăm chú cam kết. Đầu năm nay tập tục bảo thủ, rất nhiều vợ chồng trước hôn nhân đều chưa hẳn có thể đích thân lên. Chính mình hôn Trần Sảo Sảo, đối với nàng mà nói là kiện chuyện rất lớn. Trần Sảo Sảo đạt được Hứa Dược Tân cam đoan, rủ xuống con mắt cười. Hai người hướng công viên một chỗ khác tản bộ, Trần Sảo Sảo ôm Hứa Dược Tân cánh tay, nằm lưu lại đỏ ửng khuôn mặt dựa vào hắn đầu vai. Bất chi bất giác, Hứa Dược Tân cùng nàng đi tới công viên cuối cùng, phía trước là liên miên bất tuyệt đại sơn, ban đầu nhân tạo cảnh quan, cũng thay đổi vì rộng lớn um tùm rừng rậm nguyên thủy. Trần Sảo Sảo nhìn xem đen xì rừng có chút sợ hãi, lúc này phía trước truyền đến một trận quái khiếu, giống như là động vật, lại có người tại hắc hắc cười quái dị, quái khiếp người. Đây là cái gì nha? Trần Sảo Sảo sắc mặt thay đổi, trong lòng run sợ hướng Hứa Dược Tân vấn đạo, có điểm giống yêu quái. Tiến quốc sau hết thể không cho phép thành tinh. Hứa Dược Tân bình tĩnh đạo, đưa nàng bảo hộ tại sau lưng, hẳn là giã thú đang gọi. Hứa Dược Tân tại Đông Bắc chen ngang lúc, thường xuyên cùng mấy cái nam thanh niên trí thức cùng nhau lên núi hải nấm, đánh con thỏ cải thiện thức ăn, trừ lão hổ bên ngoài động vật gì đều gặp. Trước mắt những này với hắn mà nói đơn thuần tiểu trang diện. Trần Sảo Sảo giấu ở Hứa Dược Tân thân hình cao lớn phía sau, cảm nhận được hắn chấn định khí chàng, an lòng không ít, dần dần không còn suy nghĩ lung tung. Đi thôi, một khối đi ăn cơm. Hứa Dược Tân xoay người đạo, nhẹ vịn vai thơm của nàng an ủi. Trần Sảo Sảo vừa phải đáp ứng, lúc này phía trước truyền đến một trận thanh âm huyên náo, lần nữa làm nàng khẩn trương lên. Hai người đồng loạt hướng phát ra động tinh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đầu hình chó động vật thân ảnh từ trong rừng cây chui ra, gián đoạn phát ra vừa rồi tiếng cười quái dị. Đây là sói sao? Trần Sảo Sảo núp ở Hứa Dược Tân trong ngực, nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Không phải sói, là hồ ly, ngươi nhìn nó cái đuôi. Hứa Dược Tân khẽ vuốt Trần Sảo Sảo phía sau lưng, chỉ vào động vật thân ảnh đạo, lời còn chưa dứt nó chạy tới ánh sáng dưới. Phán đoán của hắn hoàn toàn chính xác, cái này đích xác là một con hồ ly, toàn thân màu đỏ da lông, xóa tung cái đuôi to, bốn chân bên trên tất chân bản xinh đẹp lông đen, miệng bên trong còn ngậm con thỏ. Hồ ly là gọi như vậy à? Trần Sảo Sảo thở dài một hơi, cảm thấy rất mới lạ. Hồ ly nghe được thanh âm của nàng, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện có người, lập tức cũng bị dọa phát sợ, bắt đầu ngậm lấy con mồi từ từ lui về sau, rút khỏi một khoảng cách sau xoay người hồ không ngừng bỏ chạy. Vậy cũng không. Khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng vì sao học hồ ly kêu? Cũng là bởi vì cái đồ chơi này tiếng kêu tà tính. Đoàn người đến chế hành quân kỳ hạ, từng cái ban đêm chính phát sầu ngủ không được. Lúc này có cái hồ ly mù kêu to hai tiếng, hô cái khẩu hiệu, lòng người chẳng phải loạn điệu. Hứa Dược Tân sinh động như thật đạo, cùng Trần Sảo Sảo cùng một chỗ quay đầu hướng cửa công viên phương hướng đi đến. Trần Sảo Sảo nghe cảm thấy rất có đạo lý, cảm thấy rất là đồng ý lúc này, nàng lại nghĩ tới bạn trai mới vừa nói qua lời nói. Đúng rồi, vừa rồi câu kia kiến quốc sau hết thể không cho phép thành tinh, là ý gì a? Trần Sảo Sảo hiếu kỳ nói, nàng cảm thấy câu nói này rất thú vị. Cái này tinh a quái, đều dựa vào nhiễu loạn lòng người, can thiệp người ý chí thu hoạch được uy lực. Kiến quốc sau tất cả mọi người giảng chủ nghĩa duy vật, không ai lại mua bọn chúng sổ sách, liền không có cách nào lại thành tinh. Ngươi nhìn giống Tây Môn Báo trị nghiệp, hà bá cái gì bị truyền đi thần hồ kỳ thần. Tây Môn Báo không tin tà, đem vu bà một đám tất cả ném vào trong sông, từ nay về sau rốt cuộc không ai sách cái này. Có nhiều thứ, nó chính là dựa vào hù dọa nhân sinh tồn. Chỉ cần người không sợ nó liền lập tức chẳng phải là cái gì. Hứa Dược Tân mấy câu nói vây quanh thần quỷ triển khai, mà Trần Sảo Sảo nghe tính hạ tâm tưởng tượng, luôn cảm thấy trong đó bao hàm thâm ý không chỉ là tinh quái dựa vào hù dọa nhân sinh tồn, trên đời không ít người cũng là dựa vào hù dọa cuộc sống khác tồn. Đi qua chu đáo suy nghĩ, Trần Sảo Sảo rất có cảm khái nói, vậy cũng không. Lấy trước kia giúp người chỉ cho phép mọi người dựa theo bọn hắn chế định khuôn sáo viết văn, đe dọa nói một khi vượt qua hệ thống phạm vi, liền sẽ dẫn phát đại chúng tư tưởng sa đoạn. Hiện tại khắp nơi đều có vượt qua bọn hắn chế định hệ thống tiểu thuyết, ca khúc, kết quả mọi người tinh thần diện mạo chẳng những không có sa đoạ hủ hóa, ngược lại càng dâng trào hướng lên. Sự thật chứng minh, ai yêu nhất hủ dọa người, ai thường thường nhất không đạo lý. Hứa Dược Tân đạo lý rõ ràng, Trần Sảo Sảo nghe được như si như say. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Ngươi tổng kết quá tinh chuẩn, từng cái lĩnh vực đều áp dụng ngươi những lời vừa rồi. Trần Sảo Sảo cảm hoài đạo, cảm thấy mình bạn trai là cái rất có tư tưởng người. Hứa Dược Tân cười cười không nói gì. Cùng Yến Kinh Đại học bội tự yêu đương, đến thỉnh thoảng đến điểm giao lưu tinh thần mới được. Không bao lâu, hai người đi bộ đến công viên dừng xe lều dưới, Hứa Dược Tân lấy ra xe đạp, chở Trần Sảo Sảo đi ăn cơm. Xuất phát trước, hai người thương lượng xong hôm nay ăn đi về Đồng Thuận Dê Bọ Cạp. Thức ăn ngon dừng lại về sau, thời gian còn sớm, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo kế hoạch lên buổi chiều hoạt động. Hôm nay thời tiết tốt, đi Bắc Hải chèo thuyền. Thảo luận một lát sau, Hứa Dược Tân làm ra quyết định nói, để cho chúng ta tạo nên xong mái chèo, chiếc thuyền con đẩy ra gợn sóng. Cái này thủ nổi tiếng ca khúc, miêu tả chính là tại Bắc Hải công viên tình cảnh. Mà Hứa Dược Tân đề nghị đi Bắc Hải chèo thuyền, không chỉ là muốn dư vị một lần kinh điển. Trọng yếu nhất, hắn muốn hưởng thụ một lần cùng Trần Sảo Sảo trên thuyền thế giới hai người. Chương 22. Ân, rất là tốt, ta còn có Bắc Hải công viên nguyện phiếu đâu. Trần Sảo Sảo còn không có xẹt qua thuyền, nghe xong vui vẻ đáp ứng nói. Đi về Đồng Thuận đến Bắc Hải công viên lộ trình là 4 cây số, đi đường ngại lâu ngồi xe buýt lại được chờ một hồi lâu xe. Lúc này Hứa Dược Tân vừa mua xe đạp liền thể hiện ra tác dụng. Hắn gửi xe chở Trần Sảo Sảo, không bao lâu đã đến Bắc Hải cửa công viên. Công viên chỗ bán vé phía trước dựng thẳng biển gỗ, duy nhất một lần phiếu 8 chia tiền, nguyện phiếu 2 sừng, 5 phiếu 2 nguyên. Hứa Dược Tân tiến lên làm trương 5 phiếu, cùng Trần Sảo Sảo cùng đi cổng nghiệm phiếu tiến vào công viên. Bắc Hải công viên từ xưa đến nay thuộc về hoàng gia lâm viên, trải qua mấy đời vương triều khổ tâm kinh doanh, bên trong vườn kỳ sơn quái thạch núi non địa trướng, dương thủy bóng liễu liên miên bất tuyệt, cổ kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Kiến quốc về sau, chính phủ đem lâm viên tu sửa, cung cấp đại chúng du lãm, đến rối bời thời kỳ chấm dứt bế qua mấy năm, thẳng đến năm ngoái mùa xuân một lần nữa mở ra. Chờ năm ngoái cuối năm mở xong đại hội, giảm lại đầu nhập tài chính, cho công viên tiến hành qua cải tạo, mới thêm cung cấp hành nhân nghỉ ngơi ghế dài, bàn đá ghế đá, trả lại một số cổ kiến trúc phối giới thiệu sơ lược. Thật tốt, nửa năm không đến, Bắc Hải công viên lại biến dạng. Lần trước cùng tỷ ta tới, còn không có những này công trình. Trần Sảo Sảo nhìn thấy công viên diện mạo đạt được cải tiến, tâm tình rất là vui thích. Tham dự kiến thiết các phương đều có thể từ đó dây đến tiền, cũng có thể kéo theo kinh tế tuần hoàn. Hứa Dược Tân nhìn thấy trước mắt mới tinh công trình, cảm giác đây chính là mọi người thường nói tình cảnh mới. Kinh tế tuần hoàn. Trần Sảo Sảo từ bạn trai trong miệng nghe được cái này xa lạ từ ngữ, thoáng suy tư một chút, sau đó nhận đến dẫn dắt có chút hiểu được, kiến trúc dân công cầm tới tiền lương đi tiêu phí, gia tăng cung tiêu xã tiêu thụ ngạch. Cung tiêu xã hiệu quả và lợi ích được rồi, cho công nhân viên chức gia tăng phúc lợi tiền thưởng, công nhân viên chức thu nhập tăng lên, lấy thêm đi mua sắm. Đây chính là ngươi nói phát triển tuần hoàn, đúng không? Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Hứa Dược Tân nhìn xem Trần Sảo Sảo, cùng nàng lộ ra hiểu ý nụ cười. Hứa Dược Tân dự định thỉnh thoảng cùng Trần Sảo Sảo phổ cập một số hậu thế lưu hành chuyên nghiệp khái niệm, đây là bạn gái hắn kế hoạch bồi dưỡng hoạch tâm nội dung. Yến Kinh Đại học ngành Trung văn 78 giới, sau này đại khái tỷ lệ là muốn tham chính. Hứa Dược Tân làm như vậy, có thể không ngừng tăng lên Trần Sảo Sảo nhận biết, nhường nàng thu hoạch được so với thời đại này những người khác càng rộng lớn hơn tri thức mặt, tại nữ đại lao trên đường đi được càng xa. Xuân phong quét dưới, hai người cách Bắc Hải càng ngày càng gần, sóng xanh nộn nhạo nước hồ hiện ra tại hai người trước mặt, thác ở bờ trên đê thuyền nhỏ theo sóng nước chập trùng nhẹ nhàng lắc lư. Hứa Dược Tân tiến lên đưa ra 5 phiếu, nhìn thuyền đại gia cho hắn cởi ra trên một cái thuyền giấy thường. 5 phiếu phụ tặng 3 lần chèo thuyền cơ hội, là duy nhất một lần phiếu không có phúc lợi. Bờ đê cùng thuyền ở giữa có chênh lệch, Hứa Dược Tân chính mình trước hạ trên bờ thuyền đứng vững, tiếp lấy duỗi ra cánh tay giữ chặt Trần Sảo Sảo tay, đối nàng tiến hành cổ vũ, đừng sợ, thuyền ổn cực kỳ. Hướng đầu thuyền bên trên nhảy. Trần Sảo Sảo chặt siết chặt Hứa Dược Tân đại thủ, lấy dũng khí hướng phía dưới nhảy lên, đứng ở đầu thuyền bên trên. Hứa Dược Tân nhìn ra Trần Sảo Sảo vẫn có chút sợ hãi, dùng cánh tay vững vàng bị đeo của nàng, trợ giúp nàng từ đầu thuyền bên trên đi xuống. Ngươi ngồi đầu này, ta ngồi đầu kia. Hứa Dược Tân nói xong đi đến thuyền phía trước, hai tay nắm lên thuyền mái chèo. Nhìn thuyền đại gia lúc này cầm lấy căn trúc chế thuyền cao nhảy lên mũi thuyền, đối bên bờ một điểm, thuyền nhỏ lập tức cách bờ hướng về phía trước chạy tới. Tiếp theo, đại gia lại là thả người nhảy lên bờ đê, trên thuyền chỉ còn lại có Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo hai người. Sau giờ ngọ Bắc Hải yên tĩnh dị thường, ánh nắng lười biếng vậy ở trên mặt nước, vì nổi lên ba quang dắt lên kim sắc. Hứa Dược Tân vung thuyền mái chèo hướng về phía trước bạch tới, tại mặt nước cày ra hai đạo thuần trắng bọt nước. Ngẫu nhiên, có một hai con ngũ thải bàn lan chim nước ở đầu thuyền sắp tới lúc bay đi, tựa như trôi qua hướng lên bầu trời rải lụa màu. Mỗi lần mái chèo lúc, Hứa Dược Tân vung qua cái cuốc, luôn qua cuốc sắt trên cánh tay đều sẽ hiện ra rõ ràng cơ bắp, đường cong rõ ràng giàu có sức mạnh cảm giác. Trần Sảo Sảo cùng Hứa Dược Tân ngồi đối mặt nhau, một đôi xanh thảm thon dài ngọc thủ điệp tại trên máy, đắm chìm trong hắn chèo thuyền lúc khỏe đẹp cân đối tư thái chung. Ngươi có mệt hay không, muốn hay không nghỉ một lát? Vẽ một lát sau, Trần Sảo Sảo cầm ra lụa, thanh âm ôn nhu quan tâm đạo. Không mệt, trước vạch đến giữa hồ lại nói. Hứa Dược Tân đưa ra một cái tay tiếp nhận sạch sẽ trắng thuần chiếc khăn tay, lau khô trên trán một điểm mồ hôi. Chở hai người thuyền nhỏ tiếp tục hướng phía trước, không bao lâu đi vào khói trên sông mênh mông, yên tĩnh không người Bắc Hải giữa hồ nơi. Giữa hồ nước thanh tịnh trong suốt, hướng xuống có thể trông thấy so lẹ cây dòng, phóng nhạn hướng phía trước tức là Quỳnh Hoa đảo cùng bên trên bạch tháp. Trần Sảo Sảo từ mặt hồ vốc lên một bụng nước, cảm thụ được nhiệt độ, nước thật mát nha. Chờ Trần Sảo Sảo đem nước vung về trong hồ, Hứa Dược Tân hướng nàng đưa xoay tay lại lụa. Tại Trần Sảo Sảo tiếp xoay tay lại lụa lúc, Hứa Dược Tân nhẹ nhàng nắm nàng thon thon tay ngọc, như có như không tại trong lòng bàn tay nàng bên trên vẽ hai lần. Ai nha, thật ngứa. Trần Sảo Sảo duyên dáng gọi to đạo, muốn đem tay rút về. Lúc này, Hứa Dược Tân tại Trần Sảo Sảo trên trán hôn một cái, ngửi được một cỗ tươi mát mùi tóc, tiếp lấy lại đang nàng da trắng nón nà gương mặt bên trên hôn hai lần. Trần Sảo Sảo che phiếm hồng gương mặt xinh đẹp, đem khuôn mặt xoay mở, không sợ gọi người trông thấy. Thiên thủy thương mang, chỉ có người ta, ở đâu ra người trông thấy? Hứa Dược Tân nhìn xem bạn gái xinh đẹp bộ dáng, cười nhạt nói, gia tăng chèo thuyền cường độ, hướng Quỳnh Hoa đảo mà đi. Để cho chúng ta tạo nên xong mái chèo, chiếc thuyền con đẩy ra gợn sóng. Mặt biển phản chiếu lấy mỹ lệ bạch tháp, bốn phía vây quanh lấy cây xanh tường đỏ. Ca khúc bên trong bạch tháp ở vào Quỳnh Hoa đảo, Hứa Dược Tân hồi tưởng đến hồi nhỏ quen thuộc giai điệu, cảm thấy nói cái gì đều phải đi lên xem một chút. Về phần cây xanh tường đỏ, chính là người kinh thành dân thường nói trong biển. Quỳnh Hoa đảo ở vào Bắc Hải Sơn Đông, bên bờ là cát mịn xếp thành bãi sông. Hứa Dược Tân thuyền nhỏ đến bãi lúc trước buông xuống thuyền mái chèo, cùng Trần Sảo Sảo cùng một chỗ lên bờ. Thuyền ngừng vị trí cách bên bờ có một đoạn, hắn cùng Trần Sảo Sảo cởi vỡ giày, chỗ cạn nước cạn tiến lên. Trần Sảo Sảo song tay mang theo váy, lộ ra đường cong ưu mỹ thẳng tắp bắp chân, trắng nón bàn chân dẫm trong nước, xuyên thấu qua thanh tịnh mặt nước thấy rất rõ ràng. Ta ôm ngươi đi lên. Hứa Dược Tân nhìn Trần Sảo Sảo cẩn thận từng ly từng tí dẫn theo váy, sợ bị nước tung tóe đến váy bộ dáng có chút vất vả, dứt khoát nói ra. Làm sao ôm nha? Trần Sảo Sảo hỏi. Rất đơn giản. Nói xong, Hứa Dược Tân tiến lên đỡ lấy Trần Sảo Sảo eo nhỏ nhắn, khác một cái cánh tay nâng nàng đầu gối, một cái tiêu chuẩn ôm công chúa. Ai? Trần Sảo Sảo lần đầu bị như vậy ôm, tranh thủ thời gian lấy tay vòng lấy Hứa Dược Tân cổ, lấy thu hoạch được càng thêm an toàn cảm giác. Hai người mặt bởi vậy nằm cạnh thêm gần, Hứa Dược Tân có thể nghe được Trần Sảo Sảo khẩn trương hô hấp. Trần Sảo Sảo nửa bức thân thể cũng dính sát vào Hứa Dược Tân trên thân, Hứa Dược Tân giờ phút này chỉ còn lại có một cái cảm thụ. Ân, rất nhuận. Sau khi lên bờ, Hứa Dược Tân đem Trần Sảo Sảo bung ra, đi trong đảo tham quan bạch tháp. Ở trên đảo cây cối xanh um tươi tốt, con đường khúc kính thông u, chờ hai người tham quan hoàn tất lúc, đã là lúc chạm vào tối. Hai người ngồi tại bị ban ngày mặt trời phơi ấm bãi sông bên trên, Trần Sảo Sảo đem tu khuôn mặt đẹp tựa tại Hứa Dược Tân đầu vai, cùng hắn cùng một chỗ xem mặt trời lặn. Hứa Dược Tân nắm cả Trần Sảo Sảo vai, trời chiều vẩy trên người bọn hắn, cho hai người phủ thêm ấm áp đạm kim sắc. Mặt chiều đại hải, xuân về hoa nở. Uy ngựa, trẻ tuổi, chu du thế giới, Hứa Dược Tân nhẹ giọng thì thầm. Thật là lãng mạn câu. Trần Sảo Sảo nỉ non nói, lần nữa ôm chặt cánh tay của hắn. Kết thúc du ngoạn về sau, Hứa Dược Tân đem Trần Sảo Sảo đưa đến nhà, tiếp lấy chính mình trở về. Hắn tốt lúc đã là đèn hoa mới lên thời gian, phụ thân Hứa Cường cùng mẫu thân Ngô Yến, còn có đại ca, đại tẩu, muội muội chính ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn chờ hắn ăn cơm, trong phòng sáng trưng. Tiểu bọn, chúc mừng ngươi phát biểu tiểu thuyết, từ nay về sau chính là tác gia. Các ngươi tác gia văn phòng phẩm tiêu hao tốc độ khẳng định nhanh, hai chúng ta mua cho ngươi 10 chỉ bút máy. Vừa vào cửa, đại ca Hứa Lập cùng đại tẩu Cố Thu Vân liền trên mặt dáng tươi cười chúc mừng đạo. Hứa Lập cùng Cố Thu Vân là tại 3 năm trước đây kết hôn, cưới sau hắn ở Trung ương cán bộ tài chính học viện đảm nhiệm giảng sư, chuyên nghiệp phương hướng vì tài chính học, từ trình độ nào đó tới nói là tự nhận mẹ nghiệp. Cố Thu Vân năm ngoái thay tiếp nhận người nhà, tại một nhà xí nghiệp quốc doanh văn phòng đi làm. Cảm ơn đại ca, đại tẩu, gần đây bận việc sự tình có chút nhiều, chưa kịp đi các ngươi chỗ ấy báo tin vui. Hứa Dược Tân đi đến đại ca bên cạnh, từ đại tẩu trong tay tiếp nhận nước nóng ấm, rót cho mình chén nước, lại cho phụ mẫu thêm điểm. Dược Tân hiện tại tiên đồ, ta và cha ngươi tối hôm qua nói lên chuyện này còn tại cao hứng. Nô Yến vui mừng hớn hở đạo, chúng ta ăn cơm đi. Nói xong, Nô Yến đi phòng bếp bưng đồ ăn lên bàn, có cá có trong thịt cho phong phú. Người một nhà đang ăn cơm trò chuyện, rất nhanh nói tới Hứa Cường khôi phục chuyện công tác. Hứa Cường 1958 thâm niên là cấp 2 giáo sư, trước mắt vẹn vẹn bị khôi phục vì giảng sư, một nhà lao tiểu đều cảm thấy rất không công bằng. Ta cảm thấy cha lẽ ra bị khôi phục vì cấp 2 giáo sư, hắn từ khi làm việc đến nay vì quốc gia làm qua bao nhiêu công hiến, như bây giờ quá không công bằng. Hứa Lập Nghĩa phấn điền lưng nói, rất có vài phần thư sinh khí phách. Nô Yến vừa nhắc tới đến cũng rất thương tâm, ai, không công bằng, thực sự không công bằng. Lao Hứa hắn vì quốc gia trọng đại nghiên cứu khoa học cơ quan, thường xuyên ban đêm không trở về nhà ở tại phòng thí nghiệm, dựa vào cái gì nói hai câu nói thật liền. Đi. So với những cái kia nửa đường qua đời, chưa có thể đợi được một ngày này đến người tới, ta đã rất may mắn. Hứa Cường chau mày đạo, không khó coi ra hắn tại khắc chế cảm xúc trong đáy lòng, làm giảng sư một dạng có thể vì nước nhà làm công hiến. Ngươi muốn không đi theo trường học phản ứng? Bọn hắn làm qua nhiều như vậy khôi phục chức danh, tổng không đến mức độc lưu lại ngươi một cái. Nô Yến dị thường không cam lòng nói. Ai? Vấn đề không ở trường học bên này, bọn hắn tận lực. Hứa Cường thở dài một hơi đạo, vẫn là lắc đầu. Ta trước mắt gặp phải tình huống tìm trường học cũng vô dụng, huyền quan bất như liệt quản. Có một số việc bọn hắn không tiện nhúng tay. Cha, ngươi khôi phục chức danh sự tình, đến cùng kẹt tại một bước nào rồi? Hứa Dược Tân từ đầu đến cuối lặng lặng nghe, lúc này hỏi một câu. Chương 23. Nhất định phải tới cứng nghe được hắn vấn đề. Hứa Cường cười một cái tự dễ ước. Nhắc tới cũng là hoang đường, là ta trao quyền cho cấp dưới lao động lúc nhà kia đường đi nhà xưởng nhỏ, đem ta cho kẹp lại. Hứa Cường trong giọng nói lộ ra vạn bất đắc dĩ đạo, lúc trước trao quyền cho cấp dưới lúc, ta liền người mang hồ sơ đều bị điều quá khứ. Chờ ta trở lại lúc, bọn hắn giữ lại hồ sơ, chết sống không chịu cho ta. Bên này lại yêu cầu có hồ sơ mới có thể khôi phục làm việc, sự tình liền cứng đờ. Về sau trường học cân nhắc đến tình huống đặc thù, quyết định lấy giảng sư thân phận đối ta tiến hành an trí. Về phần khôi phục cấp 2 giáo sư chức danh, đến cầm lại hồ sơ mới được. Hứa gia nhân sau khi nghe xong lâm vào yên lặng, nội tâm đều không thể bình tĩnh trở lại. Nô Yến trên mặt hiện hiện đoán giận khó chống chọi thần sắc, Hứa Lập tức giận đến bờ môi đều đang run rẩy. Hứa Dược Tân lắc đầu, cảm khái cái niên đại này một số người không thể nói lý. Thà ở đời sau, một nhà đường đi xí nghiệp gặp được Thanh Hoa đại học cấp 2 giáo sư, chỉ sẽ nghĩ biện pháp kết giao rơi xuống nhân mạch. Đặt cái niên đại này, bọn hắn lại tại vắt óc tìm nhiều kế làm có dễ. Hơn nữa phụ thân nói không sai, đường đi nhà máy quyền nhân sự, quyền kinh tế đều cùng trường cao đẳng không quan hệ, Thanh Hoa đại học xác thực không xen vào bọn hắn. Hiện tại không giống hậu thế, trường cao đẳng còn có thể thông qua đồng học mạng lưới quan hệ đi ảnh hưởng địa phương. Thanh Hoa đại học mới từ trước đây ít năm hoang đường thời kỳ khôi phục lại, còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức, đối với một số xã hội sự vụ hữu tâm vô lực, ngoài tầm tay với. Phụ thân muốn khôi phục chức danh, chỉ có thể dựa vào người trong nhà. Ngươi lần trước nói với ta còn nói qua, bọn hắn chính là nghĩ cật nã tác yếu. Lúc này, Nô Yến đánh vỡ yên tĩnh không khí, ngữ khí phẫn nộ nói, nếu không mua vài món đồ đưa qua, coi như cho chó ăn. Hứa Cường nghiêm túc lắc đầu, nếu như nhất định phải dùng loại phương thức này cầm lại chức danh, vậy ta thà rằng làm cả đời giảng sư. Chí sĩ không uống trộm nước suối, liêm người không nhận đồ bố thí. Cái này lại không trách ngài, là lỗi của bọn hắn, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đại tẩu Cố Thu Vân yếu đất nói, liền không nên quen lấy bọn hắn. Đại ca Hứa Lập cứng cổ đạo, nặng nề dưới tấm kính hai mắt trung tràn đầy tức giận, muốn cùng trên xã hội vai phong tà khí làm đấu tranh. Hứa gia nhân ý kiến xuất hiện rõ ràng phân hóa. Lúc này, Hứa Dược Tân tỏ thái độ, ta đồng ý cha thuyết pháp, không nên cho bọn hắn tặng lễ. Hứa Dược Tân sắc mặt trầm tĩnh, ngữ khí kiên quyết nói, cha ngài nói với ta là cái nào cái xí nghiệp, ta ngày mai cho ngài giải quyết đi. Quên đi thôi, chuyện này có ta cùng ngươi cha quan tâm, ngươi không cần phải để ý đến. Nô Yến lo lắng nhi tử trẻ tuổi nóng tính, đi hiện trường xong cùng người phát sinh xung đột, hướng hắn khuyên nhủ đạo. Hứa Dược Tân tự nhiên minh bạch mẫu thân lo lắng. Mẹ ngươi yên tâm, ta có thể khống chế được nội trang diện. Hứa Dược Tân tràn ngập lòng tin nói. Ai, là Đông Thành Nam Chiêng chống ngõ hẻm đường đi sửa may, một nhà tập thể xí nghiệp. Hứa Cường thở dài nói ra, hồ sơ nhân viên quản lý kêu giả Kim Hoa, nàng lấy hồ sơ của ta quyền hạn quản lý không tại nhà máy làm lý do, cự tuyệt gửi đưa hồ sơ. Nàng cấp trên khoa trưởng cũng là thuyết pháp này. Thật sự là không hợp thói thường lý do, đã hồ sơ quyền hạn quản lý không tại nhà máy, kia liền càng hẳn là gửi xanh trở lại Hoa. Thế mà còn có mặt mũi giam hồ sơ. Hứa Dược Tân thật nghĩ đem những người này đầu bộ ra, xem bọn hắn não mạch kín là thế nào lớn lên. Ta đến mai sáng sớm liền đi qua. Hứa Dược Tân nói ra, đã bắt đầu kế hoạch ngày mai nên thu xếp làm sao đám người này. Ta và ngươi một khối đi qua. Hứa Lập giận đùng đùng nói ra, chiếu cố đám này không có chút nào liêm sỉ người. Ca không cần, ta một người là được. Hứa Dược Tân vô đại ca bả vai từ chối đạo, ngươi ngày mai còn được lớp. Hứa Lập trên thân dáng vẻ thư sinh quá nặng, đến hiện trường khống chế không nổi cảm xúc, ngược lại dễ dàng bị đối phương lợi dụng trả đũa. Không được, đây là chúng ta tất cả gia sự. Hứa Lập như cũ kiên trì nói, thật không cần ngươi đi qua. Hứa Dược Tân nói hết lời, xem như thuyết phục một mảnh hiếu tâm đại ca. Đêm đó, hắn theo cha mẹ trong tay tiếp nhận ngày mai làm hồ sơ điều động thiết yếu vật liệu, điểm thành sau sớm lên giường, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Dược mặc vào giày da áo sơ mi, đeo lên hoàn toàn mới đồng hồ, cầm tài liệu tốt thừa xuất tô xa tiến về Nam Chiêng chống ngõ hẻm. Xe taxi 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng tại một chỗ ngõ hẻm nhỏ trước dừng lại. Hứa Dược Tân giao dưới hai khối tiền tiền xe, sau khi xuống xe hỏi đường, 7 lần quạt 8 lần rẽ đi qua rất nhiều ở giữa thấp bé cũ nát nhà trệt, cuối cùng tại một tòa đại tạp viện trước mặt dừng lại. Cổng sân trên đầu treo huệ quần xưởng may bằng hiệu, nhấc chân vào cửa là một mảnh đất trống, bên trong giải rác bảy biện mười mấy đỡ tiểu cũ máy dệt vải, các công nhân ngồi tại máy dệt vải đằng trước lao động, thỉnh thoảng nhàn phiếm vài câu. Còn có người ngừng tay đầu sống, chạy đến người khác trước mặt nói lên chuyện nhà. Tường viện một góc đổ sụp xuống dưới, sụp đổ nơi mọc lên cỏ dại, thoạt nhìn nhiều năm rồi, hết thảy lộ ra rách nát lại thiếu khuyết trật tự. Trước đây ít năm các nơi vì giải quyết vấn đề nghề nghiệp, kiến thiết lên rất nhiều làm như vậy phương thức tập thể nhà máy, công nhân viên chức lấy phụ cận cư dân làm chủ, không có biên chế đãi ngộ cao thấp không đều. Nghe được Hứa Dược Tân dày ra âm thanh, mấy cái công nhân quay đầu nhìn về phía cổng, sau đó trong mắt hiện lạ lẫm cùng nghi hoặc, liền trước mắt tiểu hỏa tử mặc, khí chàng mà nói, hắn không nên cùng nơi này sinh ra gặp nhau. Hứa Dược Tân thoải mái đi đến cách mình gần nhất một tên công nhân trước mặt, chào đồng chí, xin hỏi giả Kim Hoa ở đâu? Công nhân ngón tay hướng về phía trước bên cạnh một chỗ tiểu nhà trệt, của bác gái tại cái kia. Hứa Dược Tân nói một tiếng tạ ơn, nhấc chân hướng tiểu nhà trệt đi đến. Đại tạp viện mặt đất gập ghềnh, rất nhiều nơi tích có nước bẩn, công nhân viên chức nhóm nuôi gà vịt ở trong viện tùy ý chạy tới chạy lui. Hứa Dược Tân đi đường lúc cẩn thận tránh đi nước bẩn. Hắn không nghĩ tới, phụ thân với tư cách nhân viên nghiên cứu khoa học nhân sinh trung quý báo nhất 10 năm chính là bị vây ở nơi này, cho tới bây giờ còn phải bị nơi này buồn nôn. Tiểu nhà trệt môn là hờ khép, Hứa Dược Tân gõ hai lần sau đẩy cửa vào. Trong phòng bày biện rất đơn giản, một bàn một ghế dựa bên ngoài, chính là thành hàng giá sách, cấp trên giải rác bày biện chút hồ sơ túi, cùng bên ngoài một dạng cũ nát. Phòng bên trong, một cái chừng 50 tuổi lớn mập mẹ chính tựa ở lan can trên ghế, trong tay đan sen áo len, nghe thấy có người tiến đến mí mắt cũng không nhấc, hỏi một câu làm gì? Đến hoạt động hồ sơ. Hứa Dược Tân thanh âm băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đạo. Lớn mập mẹ lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó phất phất tay, ra ngoài, chúng ta cái này chưa từng có người như vậy. Ta giúp ta tra điều hồ sơ án. Hắn ủy thác ta tới, đây là ủy thác thư. Hứa Dược Tân nhanh chân đi đến bàn công tác trước mặt, nắm tay viết ủy thác vật liệu sáng cho nàng nhìn. Giả Kim Hoa híp mắt tường tận xem xét một hồi, lại xem xét hai tay trống trơn, không có mang bất luận cái gì lễ vật Hứa Dược Tân, lộ ra âm dương quái khí nụ cười. À, Hứa Cường à, ta đã nói với hắn, chúng ta cái này xưởng nhỏ không có hồ sơ của hắn quyền hạn quản lý, cho nên ta không thể đối với hắn hồ sơ làm đảm nhiệm xử lý ra sao, bao quát gửi đường, ngươi hiểu không? Xem ra thật dễ nói chuyện là không được. Vừa vặn, chính mình lúc trước liền không trông cậy vào có thể gió êm sóng lặng giải quyết chuyện này. Nghe được giả Kim Hoa quỳ biện, Hứa Dược Tân mặt lạnh xuống dưới, không có quản lý quyền hạn. Vậy các ngươi lúc trước làm sao đem cha ta hồ sơ tiếp thu? Chương 24. Ra tay độc ác Hứa Dược Tân lời nói trực kích yếu hại, giả Kim Hoa sau khi nghe được nghĩ mới cho ra trả lời. Ngươi hỏi trường học đi bọn hắn đem ngươi cha hồ sơ quay tới, ta liền tiếp thu. Giả Kim Hoa mặt đen lại nói, vùi đầu tiếp tục dệt áo len. Đã ngươi như vậy nghe trường học lời nói, tốt, hiện ở trường học mở điều hồ sơ văn kiện, ngươi lập tức đem cha ta hồ sơ điều đi. Hứa Dược Tân đem che kín tươi con dấu đỏ văn kiện hướng bản vỗ một cái, lý trực khí chẳng nói. Tiểu tử này khó đối phó. Giả Kim Hoa đầy người giữ tợn run lên một cái, đem dệt đến một nửa áo len quẳng trên bàn, Trừng Tam Giác lớn mắt lộ ra hung thần ác sát diện mạo như trước, ta nói không được, liền là không được. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ chính mình sai ở đâu, suy nghĩ minh bạch trở lại. Với tư cách nắm giữ đường đi nhà máy phòng hồ sơ người, Giả Kim Hoa lập xuống qua quý củ. Nghĩ điều hồ sơ án, lấy trước ra hai đại bao mạch đũ tinh, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ phá hư đầu quy củ này. Giống trước mắt cái này kêu Hứa Dược Tân, trong nhà là trưởng cao đẳng lão sư thu nhập ổn định, đến gấp bội cầm 4-3 mới được. Hứa Dược Tân giận tái mặt, vốn là đạm mạc biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Quốc gia coi trọng nghiên cứu khoa học người làm việc, ra sân khấu chính sách cho bọn hắn khôi phục làm việc, bổ phát tiền lương, ngươi lại tại cái này đối nghịch. Chính sách quốc gia chính là phá hủy ở các ngươi loại người này trong tay. Hứa Dược Tân ngón tay Giả Kim Hoa, trợn mắt nhìn nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi đừng cho ta nói những cái kia con quấn, cũng đừng cho ta chủ mũ. Giả Kim Hoa tự biết đối lý, bị vạch ra sau vì che giấu chuẩn dạng, nổi trận lôi đình đạo, phòng hồ sơ về ta quản, ta nói không được, cái kia chính là không được. Ngươi chính là nói toạc đại tiền, ta cũng sẽ không để ngươi đem hồ sơ lấy đi. Hứa Dược Tân cười khinh miệt, chỉ bằng ngươi, ngươi là cái thá gì? Hứa Dược Tân lạnh lùng nói, có chính sách quốc gia tại, ta lấy đi hồ sơ là thiền kinh địa nghĩa sự tình. Đừng tưởng rằng ngươi cái này sâu mọt còn có thể cản rỡ bao lâu. Nói xong, Hứa Dược Tân bỗng nhiên vô bàn một cái, mực nước bình cùng giữ âm chén đều bị chấn động đến nhảy dựng lên. Giả Kim Hoa bị giận điên lên. Nàng từ khi trưởng quản phòng hồ sơ đến nay, một mực chỉ có làm việc người cầu nàng, nào có người dám như vậy nói chuyện cùng nàng. Ngươi nói ai là sâu mọt? Giả Kim Hoa gào lên một tiếng, thuận tay cơ lấy trên bàn mực nước bình, hướng Hứa Dược Tân đập tới. Hứa Dược Tân tay mắt lênh lẹ, hơi chút quay đầu tránh thoát mực nước bình, phản tay cầm lên chén nước, hung hăng ném hướng Giả Kim Hoa. Giữ ấm chén không gì sánh được tinh chuẩn nện ở tại Giả Kim Hoa trên trán, bên trên lập tức sưng lên một cái màu xanh tím bao lớn. Giả Kim Hoa đau đến toàn thân phát run, ngồi chồm hổm trên mặt đất phát ra kêu rên, giết người rồi, ghê gớm à, có người muốn giết ta à? Trong viện, chính đang làm việc bác gái nhóm nghe được động tinh khổng lồ, tranh thủ thời gian buông xuống sống hướng phòng hồ sơ chạy tới, đem nho nhỏ phòng chắn đến chật như nêm cối, đem trên mặt đất phích nước nóng đều cho trên đổ. Kim Hoa, ngươi thế nào? Làm sao đánh nhau? Mấy cái phụ nữ chạy lên trước đỡ lên Giả Kim Hoa, thần sắc khủng hoảng đạo. Giả Kim Hoa viện cái chán, sắc mặt vô cùng thống khổ và mẹo, oán hận chỉ vào Hứa Dược Tân, hắn cầm chén nước nện ta đầu. Vây xem chúng bác gái nhất thời rối loạn. Ai nha nha, nhìn hắn dọn dẹp sạch sẽ, thế mà còn động thủ đánh người. Mau gọi phú quý tới. Ngươi đi gọi sưởng trưởng. Sưởng trưởng tại đường đi họp. Vậy đi đường đi tìm hắn, liền nói trong sưởng có người ngoài đến chúng ta nhà máy động thủ. Bác gái nhóm mồm năm miệng 10 làm ra an bài, phân công nhiệm vụ đi tìm Giả Kim Hoa nhi tử cùng sưởng trưởng. Những người còn lại chung có mấy cái cùng Giả Kim Hoa quan hệ tốt, ngăn chặn phòng hồ sơ không cho Hứa Dược Tân đi. Hứa Dược Tân bản không có ý định đi. Hắn hôm nay là đến giải quyết phụ thân hồ sơ vấn đề, tại cầm tới hồ sơ trước hắn không sẽ rời đi chỗ này. Quả đen tầm thường huyên náo trong đám người, Hứa Dược Tân hai tay thả lỏng phía sau, cao lớn dáng người thẳng tắp đứng thẳng, thần sắc không gì sánh được lạnh lùng. Không bao lâu, đại tạp trong nội viện truyền đến một đạo mang theo men say thanh âm, "Ai? Là ai đem mẹ ta đánh?" Chúng bác gái hướng thanh âm khởi nguồn nhìn lại, tự động tránh ra một đầu thông lộ. Chỉ thấy một tên hán tử say lảo đảo chạy vào, vọt tới thần sắc thống khổ Giả Kim Hoa trước mặt, không dám tin tưởng nhìn xem mẫu thân của nàng cục cú to trên đầu. Tại Mã Phú Quý trong trí nhớ, mẫu thân hắn cùng người phát sinh xung đột liền không có thua qua, khóc lóc om sòm lăn lộn động thủ đánh người mọi thứ lành nghề, là ai bảo nàng ăn như thế thiệt thòi lớn? Mẹ, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Mã Phú Quý trên mặt hoảng sợ nói, nhìn quanh trong phòng một vòng. Vừa rồi thông chi hắn người lời nói được thật không minh bạch, chỉ nói Giả Kim Hoa bị người đánh, không có nói là ai ra tay. Ở đây bác gái chung có mấy cái cùng Giả Kim Hoa kết xuống qua cửu án, hắn khó xác định lúc này phát sinh xung đột người là ai. Là người nam kia. Giả Kim Hoa chỉ vào Hứa Dược Tân đạo, biểu lộ tức giận nói, T. Mã Phú Quý nhìn thấy Hứa Dược Tân cường tráng cao lớn dáng người, lặng lẽ hít vào một ngụm khí lạnh, rượu đều bị làm tỉnh lại. Mã Phú Quý vừa rồi đã cảm thấy cái này thoạt nhìn lạ mắt tiểu hỏa tử rất khó dây vào, làm sao hết lần này tới lần khác là hắn? Dám đánh ta mẹ đúng không? Mã Phú Quý kiên trì, nhìn xem Hứa Dược Tân đạo, đi hướng ngã xuống đất bình thủy. Hứa Dược Tân vẫn như cũ thờ ơ, gắt gao tiếp cận Mã Phú Quý nhất cử nhất động. Ngay tại hắn nhặt lên bình thủy xông lại lúc, Hứa Dược Tân một cái bước nhanh về phía trước, bắt lấy bình thủy không tốn chút sức nào đoạt lấy, bạo đội lên Mã Phú Quý trên đỉnh đầu. Má ơi! Mã Phú Quý vốn định cầm bình thủy nện Hứa Dược Tân, còn chưa kịp đi ra hai bước, đầu liền chịu hung hăng một lần, tại bình thủy gan tiếng bạo liệt trung bị nện té xỉu xuống đất. Giả Kim Hoa thấy nhi tử ngã xuống đất, phát ra tê tâm liệt phế tiếng la, nào tới trước đem hắn ôm, "Phú Quý, ngươi tỉnh a? Chuyện gì xảy ra, là ai đang đánh nhau?" Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo không vui thanh âm, một vị người mặc áo khoác già, thon gầy giỏi giang trung niên nam nhân đi vào phòng hồ sơ. Giả Kim Hoa lập tức lảo đảo nên đón, chỉ vào Hứa Dược Tân hung hăng khóc sướt mướt, "Sưởng trưởng, ngươi xem một chút tên lưu manh này, đem ta còn có nhi tử ta đánh, ngươi đến thay chúng ta làm chủ nhà." Mã Phú Quý bị tiếng khóc làm cho từ từ tỉnh lại, nhìn thấy quan sưởng trưởng sau suy yếu nhắc tới, "Lãnh đạo, người kia dùng nước nóng bình nện ta." "Ta đầu." Quan sưởng trưởng nhìn một chút Giả Kim Hoa trên trán bao lớn, còn có Mã Phú Quý đỉnh đầu vết máu, lông mày nhíu lại. Hai người bị thương không nhẹ. Giả Kim Hoa thường xuyên lợi dụng chức quyền làm khó dễ người, chính mình nhắc nhở qua nhiều lần. Con trai của nàng Mã Phú Quý lại càng không cần phải nói, là vùng này nghe tiếng tử quỷ. Hai mẹ con hôm nay xem như gặp phải quặm dâm cứng. "Ngươi là ai, đến trong sưởng làm cái gì? Vì sao lại đánh nhau?" Quan xưởng trưởng sắc mặt tái nhợt, tra xét xong hai mẹ con tình huống về sau, ngược lại đánh giá Hứa Dược Tân đạo. Quan xưởng trưởng có thể nhìn ra được, trước mắt tiểu hỏa tử tuyệt không phải hạng người bình thường. Hỗ Hải nhãn hiệu đồng hồ, ba chắp đầu dày ra, sợi tổng hợp áo sơ mi, thần thái sáng láng ánh mắt bức người. Hơn nữa không biết thế nào, chính mình luôn cảm thấy nhìn xem hắn khá quen, giống như ở đâu gặp qua. Quan xưởng trưởng cảm thấy hẳn là thận trọng xử lý việc này, tránh cho tình thế thăng cấp khó mà kết thúc. Xưởng trưởng, hắn vừa rồi. Ngay tại quan xưởng trưởng dò xét Hứa Dược Tân lúc, Giả Kim Hoa trong mắt một mực xoay tích chuyển, hiện tại nàng lại phải chuyển ra sớm đã bịa đặt tốt lý do thoái thác tiến hành điểm ai. Hứa Dược Tân nhàn nhạt nhìn về phía quan xưởng trưởng, đánh gãy Giả Kim Hoa. Ta gọi Hứa Dược Tân, tới này cho ta cha Hứa Cường điều động hồ sơ. Về phần tại sao đánh nhau, ngươi không ngại hỏi một chút Giả Kim Hoa cùng con của hắn. Hứa Dược Tân hai tay một đám đạo, để bọn hắn nói cho ngươi, cái này trên đất mực bình nước là thế nào tới, là ai lấy trước lên phích nước nóng muốn nệ người. Tại động thủ nệ người trước, Giả Kim Hoa lại làm cái gì, nói cái gì? Trước kia cha ta đến xử lý hồ sơ lúc, nàng như thế nào sắc mặt? Hứa Dược Tân trước kia tại trên internet kiến thức không ít tiểu viết văn, tổng kết qua phá giải chi đạo. Hắn phát hiện, chỉ cần là tận lực mơ hồ sơ lược địa phương, nhất định là viết tiểu viết văn người đối lý, chớ đối với mấy cái này mơ hồ nơi tiến hành chất vấn chuẩn không sai. Nói chúng tim đen chất vấn, so với lưu loát nói rõ đi qua càng thêm có lực. Hôm nay là thật là đem lý luận cho ứng dụng tới.